ngay sau đó tại khủng bố động lực chu toàn thúc đẩy, nhanh chóng lao ra bong thuyền. Nhưng ai ngờ, tại đụng chạm xương mù trong nháy mắt, bọn hắn phảng phất đụng phải cái gì cứng rắn vật thể. Một giây kế tiếp, ầm một tiếng, trực tiếp xảy ra nổ tung. Bất thình lình nổ tung, đem đám người dắt nhìn trong lòng giật mình. Đây là tình huống gì? Tổng cộng có 5 chiếc chiến cơ, chỉ trong nháy mắt, liền tổn thất trực tiếp 3 chiếc, mà chỉ có 2 chiếc thành công bay lên không. Dắt thấy vậy, liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhưng may mắn còn sống sót chiến cơ, lại không hề phát hiện thứ gì. Bọn hắn chỉ thấy được một mảnh trắng xóa sương mù. Cũng may bọn hắn phản ứng nhanh, nếu không cũng sẽ luân lạc tới nổ tung kết quả. Mà lúc này, cái kia bị cắn nuốt nửa bên thân thuyền, có thuyền viên không có tới kịp chạy trốn, bị sương mù trực tiếp kéo vào trong. Sau đó vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. A, cứu mạng, cứu ta. A. Một màn này, trực tiếp để cho rắc mồ hôi lạnh đều đi theo nhô ra, hắn con ngươi màu xanh lam, nhìn chòng chọc vào cái kia mảnh tức đem cắn nuốt sương mù. Chương 46, sương mù muốn bao trùm toàn cầu. Sách mới tuyên bố cầu ủng hộ. Nơi này, kết quả giấu giếm bí mật gì? Kinh khủng như vậy. Mà lúc này, thuyền viên cũng phát hiện một cái khủng bố hiện tượng. Đó chính là, chiếc chiến hạm này đang bị điên cuồng lôi kéo, dường như phải bị sương mù hoàn toàn cắn nuốt. Chỉ thấy một tên thuyền viên hoảng sợ kêu lên, "Trưởng quan, chiến hạm không chịu nổi. Nhanh, bắn đạn pháo." Mắt thấy sương mù càng ngày càng tiếp cận, toát ra mồ hôi lạnh rắc, quyết định cuối cùng, thực hành vũ lực đả kích. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, chỉ thấy chiến hạm bắt đầu điên cuồng phản kích. Vô số phòng ngự pháo, bao gồm một chút đạn đạo, đều bắt đầu hướng trong sương mù đánh. Nhưng, nên tiếp bọn hắn, lại chỉ là sương mù ngắn ngủi bị đuổi tan ra. Một giây kế tiếp sau đó, liền bắt đầu hội tụ. Phản phất cắn nuốt năng lượng về sau, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sương mù, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng ăn mòn toàn bộ thân thuyền. Thấy một màn như vậy rắc, ánh mắt lóe lên một trận tuyệt vọng. Xong rồi. Đây là hắn một ý nghĩ cuối cùng. Sau đó, chính lục soát chiến hạm đều bị sương mù cắn nuốt, mà bởi vì Tưởng Thiên Thư kéo cảnh báo, để cho chiến hạm khác đều có cảnh giác. Ngay sau đó, nhóm lớn còn không có bị sương mù tiếp xúc chiến hạm, bắt đầu nhanh chóng rút lui. Đồng thời, Tưởng Thiên Thư cũng hạ tấn công mệnh lệnh. Ầm. Chỉ thấy một phát tiếp theo một phát đạn đạo, nhanh chóng phá không mà đi. Cộng thêm pháo phòng thủ gần, điên cuồng phát tiết, trực tiếp đánh vào trong sương mù. Tại liên tiếp dày đặc dưới thế công, mọi người đều thấy, sương mù màu trắng kia bắt đầu bởi vì đạn năng lượng chấn động mà sinh ra một trận tiếp theo một trận sương mù giải tán. Nhưng rất nhanh, những thứ kia sương mù lại lần nữa hội tụ. Tiếp theo sau đó khuyết trương, thậm chí bên trong còn có máu tươi đỏ thấm nhuộm đỏ mặt biển. Nhưng điều này cũng không có gì dùng. Mắt thấy một màn này, Tưởng Thiên Thư lúc này đem tình huống hồi báo cho Liên bang toàn cầu. Cùng lúc đó, Liên bang toàn cầu còn đang chăm chú toàn cầu dọn bị vấn đề. Hơn nữa đang không ngừng sắp xếp lực lượng quân sự đối với người may mắn còn sống sót tiến hành cứu viện. Đồng thời tại khu an toàn làm xong biện pháp phòng ngự. Nhưng khi biết được tại rãnh biển Amazon lại xuất hiện sương mù thần bí cắn nuốt về sau, tất cả mọi người đều nhíu mày lên. Làm sao lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng, liền có nhiều như vậy tai nạn phát sinh? Bất quá, bọn hắn đã tận mắt thấy bị cắn nuốt nước Mỹ chiến hạm, cũng biết tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Vì vậy lúc này hạ lệnh, tạm thời rời khỏi rãnh biển Amazon. Vâng. Đạt được mệnh lệnh rút lui, Tưởng Tiên Thư biết, thông thường viên đạn công kích đối với đám sương mù này không có quá nhiều tác dụng. Vì vậy lúc này truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Vì vậy, mười mấy chiếc chiến hạm bắt đầu nhanh chóng rút lui. Nhưng dù cho như thế, khoảng cách gần chiến hạm vẫn có 2 chiếc bị cuốn vào sương mù chính giữa. Sau đó không bao lâu, bên trong liền truyền tới ầm tiếng nổ. Cái này khiến Tưởng Thiên Thư cũng sắc mặt khó chịu. Cái này rốt cuộc là thứ quỷ gì a? Nhưng hắn không dám dừng lại, đối với thuyền viên ra lệnh, tốc độ cao nhất rút lui. Vâng. Cuối cùng, hạm đội đều bắt đầu sử dụng hạt động lực, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất cách xa mảnh này sương mù. Mà liên bang toàn cầu cũng nhìn thấy tất cả truyền tống tới hình ảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là một tên Long Quốc bộ trưởng an ninh trầm giọng nói, dựa theo trước mắt sương mù khuynh hướng giải tán, đám sương mù này sợ rằng sẽ rất mau tiến vào lục địa phạm vi, chúng ta yêu cầu sớm làm phòng bị. Mà lại nói vào lúc này Diệp Tô, sau khi rời khỏi thành phố Hoài Hải, dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít zombie, nhưng đều không ảnh hưởng toàn cục. Sì bờ đầu tiên là xác định tốt nhất đường đi, sau đó trước mặt lại có hay không người máy tiến hành thanh lý, cho nên dọc theo đường đi đều bình an vô sự. Đương nhiên, hắn cũng đang chú ý rãnh biển Amazon sương mù sự kiện, thậm chí còn thông qua xe hơi máy in vô tuyến nhận được tin tức. Căn cứ mới nhất cảnh cáo nhắc nhở, trước mắt rãnh biển Amazon phát hiện thần bí cắn nuốt sương mù đang lấy mỗi giờ 5-10 km tốc độ hướng phía lục địa lan tràn, hy vọng sở có người sống sót hết khả năng đi thành phố khu an toàn né tránh để ngừa bị sương mù cắn nuốt, mời mọi người chú ý. Phía dưới chúng ta xin mời chuyên gia tới nói một chút chuyện cụ thể lần này. Mọi người khỏe, ta là Trần Việt, một tên chuyên gia khí tượng học. Căn cứ chúng ta trước mắt điều tra phát hiện, những thứ này cái gọi là sương mù là từ sâu trong rãnh biển Amazon tiết lộ ra ngoài, cũng không phải là thông thường khí tượng vật lý học hiện tượng, mà là từ lòng đất xuất hiện thần bí sương mù. Loại sương mù này chúng ta có thu thập một chút, cũng không có cái gì có hại chất khí, cùng phổ thông sương mù không có quá nhiều khác nhau, nhưng ở vào trong đó chúng ta phát hiện một chút sinh vật hoạt động dấu hiệu. Những thứ này chúng ta đã chuyển giao liên bang toàn cầu sinh vật tiến hành nghiên cứu, mà trước mắt theo chúng ta tốt nhất né tránh phương pháp vẫn chỉ có một loại, đó chính là núp ở sương mù không cách nào xâm nhập địa phương, cho nên núp ở khu an toàn tận lực cũng muốn né tránh ở trong nhà. Mọi người đóng kỹ các cửa là trước mắt tốt nhất một loại phương thức ứng đối. Được. Nghe đến mấy cái này, Diệp Tô liền biết những người này căn bản liền không có nghiên cứu hiểu được. Đương nhiên hắn cũng không rõ lắm trong sương mù rốt cuộc có thứ gì, bất quá đáng giá khẳng định là Dựa theo khuynh hướng này, toàn cầu sợ rằng đều sẽ bị sương mù cắn ướt, mọi người đến lúc đó sợ là muốn sinh hoạt tại sương mù chính giữa. Đương nhiên, Diệp Tô cũng không lo lắng, bởi vì hắn có tuyệt đối có thể sống được năng lực. Còn bên cạnh, Lâm Tiểu còn không biết xảy ra chuyện gì, dọc theo đường đi, nàng đều là đi theo Diệp Tô đang chạy nạn. Bây giờ lại nghe được rãnh biển Amazon phát hiện sương mù hiện tượng, liền không nhịn được nhìn về phía Diệp Tô, hỏi: "Kaka, ngươi nói đợt tai nạn thứ hai là chỉ cái này sao?" Chương 47, lần đầu đi tới khu an toàn Mado. Sách mới tuyên bố cầu ủng hộ. Không sai. Khẽ gật đầu, vừa lái xe, Diệp Tô một bên đáp lại Lâm Tiểu. Thấy Diệp Tô cũng thừa nhận, chỉ thấy Lâm Tiểu gương mặt tuyệt đẹp lên, để lộ ra vẻ lo âu, không nhịn được hỏi: "Chúng ta không có sao chứ?" "Chúng ta à?" Nghe nói như vậy, chỉ thấy Diệp Tô khẽ mỉm cười. Không nói khác, liền chỉ cần chính mình trước mắt sức mạnh, cho dù có sương mù cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nhưng hắn xưa nay sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Cho nên đối mặt vấn đề này, hắn chỉ nói với Lâm Tiểu: "Chúng ta không có việc gì." "Ừ." Lâm Tiểu rất tin tưởng Diệp Tô. Liên hơn một tháng này tới nay, tại zombie thất thủ trong thành phố, đều có thể ung dung sống sót. Cho nên, nàng đối với Diệp Tô vô cùng tín nhiệm. Trên mặt đẹp cũng lần nữa lộ ra nụ cười ôn nhu. Sau 8 tiếng, bọn hắn đi tới Mado. Sau đó liền phát hiện, cái này đã không còn là ban đầu toàn cầu đều có thể có tên tuổi, tấc đất tấc vàng siêu cấp đô thị sầm uất rồi. Chỉ thấy lúc này Mado và ngoài, cũng tương tự có nhóm lớn zombie ở chỗ này lăn lư, đã đem cả thành phố bao vây. Nhưng bởi vì tại hướng trung tâm thành phố, chính là khu an toàn, nơi đó có rất nhiều lưỡi phòng vệ, mà còn có đủ loại cường đại quân sự hỏa lực, bao gồm tường cao đã xây dựng lên đến, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Chỉ để lại số lượng không nhiều lỗ hổng, có nhóm lớn binh lính tại trông coi. Phòng ngừa có zombie thừa lúc vắng mà vào. Mà lúc này, trong khu an toàn, mọi người sinh hoạt cũng đã muốn bước vào quỹ đạo chính. Theo Diệp Tô lái xe chạy tới, cầm đầu một tên thủ thành binh lính thấy vậy, liền vẫy tay ra hiệu dừng lại. Diệp Tô dừng xe. Tên lính kia tới kiểm tra: "Xin chào, kiểm tra, các ngươi từ chỗ nào trở tới?" Diệp Tô cùng Lâm Kiều xuống xe, tiếp nhận kiểm tra. Hắn cũng nói: "Chúng ta từ thành phố Hoài Hải." "Cái gì? Thành phố Hoài Hải?" Nhưng nghe đến Diệp Tô tới thành phố, chỉ thấy binh lính nhíu mày, biểu tình cổ quái ngẩng đầu, không nhịn được liếc một cái. Diệp Tô thấy vậy, liền hỏi: "Có vấn đề gì không?" "Không có." Khẽ lắc đầu, chỉ thấy binh lính nói: "Nơi đó một tháng trước liền thất thủ, không nghĩ tới ngươi còn có thể nơi đó sống một tháng. Có hay không tiến hóa thành đệ tam nhân loại?" "Ừ." "Cái gì là đệ tam nhân loại?" Diệp Tô đương nhiên biết cái gì là đệ tam nhân loại, bất quá hắn cần phải làm bộ không biết. Quả nhiên, chỉ thấy binh lính tin là thật, ngay sau đó giải thích nói: "Bị giòm bị cắn, lại không có bị lây nhiễm, ngược lại thu được đột biến gìn tiến hóa năng lực. Sở dĩ hỏi vấn đề này là bởi vì hắn thấy có thể tự mình tại thành phố Hoài Hải loại kia thất thủ hơn một tháng giòm bị thành phố sống sót, nhất định là tiến hóa, nếu không làm sao có thể sống sót." Nhưng khi hắn dùng thiết bị nhắm ngay Diệp Tô tiến hành kiểm tra, lại ngoài ý muốn phát hiện, trừ thân thể các hạng số liệu khó mà xác định bên ngoài, những thứ khác cùng người bình thường cũng không có quá nhiều khác nhau. Cho nên hắn cau mày: "Ngươi không có bị cắn?" "Không có." Khẽ lắc đầu, Diệp Tô nói: "Vậy cũng tốt." Binh lính thấy vậy, cũng không có tiếp tục kiểm tra, mà là đối với bên cạnh một tên tương tự hướng dẫn du lịch cô gái trẻ tuổi nói: "Đem người may mắn còn sống sót mang vào, tiến hành thu xếp đi." "Không thành vấn đề." Người tình nguyện kia khẽ mỉm cười. Ngay sau đó liền nói với Diệp Tô cùng Lâm Tiểu: "Các ngươi đi theo ta. Hiện tại Ma Đô người may mắn còn sống sót quá nhiều, cho nên chúng ta yêu cầu đối với mới tới người may mắn còn sống sót, tiến hành thống nhất thu xếp, nếu như các ngươi trễ nữa tới 2 ngày, phòng trừng Ma Đô liền không biết đón thêm thu người may mắn còn sống sót. Phải không?" Diệp Tô nghe nói như vậy, thuận miệng qua loa một câu lấy lệ. Người tình nguyện cũng không để ở trong lòng, mang theo Diệp Tô cùng Lâm Tiểu tiến vào Ma Đều. Sau đó Diệp Tô liền phát hiện, thời khắc này Ma Đô cùng trước dường như cũng không có quá nhiều khác nhau, như cũ có điện lực cung cấp, chỉ bất quá trên đường phố rất nhiều người, mà tại các nơi mọc như rừng nhà cao tầng trong, cũng cơ hồ toàn bộ đều đã chật cứng người. Trên đường phố, trừ người đi đường bên ngoài, đã có rất ít nhìn thấy xe cộ đang chạy, bởi vì tất cả dầu hỏa đều bị chưng dụng, cần dùng tới trang bị vũ lực, bao gồm điện lực cũng nhận được hạn chế, cho nên vô luận là tàu điện vẫn là dầu xe, đều rất ít có thể nhìn thấy tại lái trên đường. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu nơi này không có trạm xăng dầu. Chỉ bất quá giá dầu cao thái quá. Một lít dầu, yêu cầu 100 khối. 100 khối khái niệm gì? Rót đầy một dương dầu, muốn 5, 6.000 khối. Người bình thường nơi nào làm lên? Hơn nữa tiền điện liệu dùng cũng rất kinh người, một lần điện liền muốn 10 đồng tiền. So với trước kia tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần. Nhưng những thứ này tất cả đều là chuyện không có biện pháp. Dù sao Ma Đô quá nhiều người, hơn nữa bởi vì nguyên nhân của zombie, nơi này đã có quá nhiều xí nghiệp không cách nào vận chuyển bình thường, hơn nữa tài nguyên vận chuyển tới trong thành phố cũng nhiều hơn bình thường khó khăn rất, cho nên khắp mọi mặt vật giá đều đang nhanh chóng tăng lên. Bất quá, cái này không có nghĩa là không ai lái nổi xe sang. Trên đường, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy mấy chiếc xe. Ở trong thành phố này, người đã không thể dùng 2 tháng trước tư duy để đối lãi rồi, ta sẽ dẫn các ngươi đi quan phương sắp xếp thu xếp phòng, các ngươi có thể ở chỗ này sinh hoạt. Nói chuyện, nàng đã mở ra tình nguyện xe, mang theo Lâm Kiều, đi tới trung tâm thành phố một chỗ lạn vĩ lâu chỗ. Không sai, là lạn vĩ lâu. Mặc dù có một ít chi tiết chưa thành công, nhưng ít nhất tầng lầu cao có thể cư trú rất nhiều người. 1202 là gian phòng của các ngươi. Dừng xe, nơi này không có thang máy, toàn bộ phải dựa vào một đôi chân. Nhìn Lâm Tiểu cùng Diệp Tô đều có chút kinh ngạc, bởi vì nơi này thật sự là quá vụn, hơn nữa còn là đến gần khu Bắc Tít ngoài rìa, thậm chí cách không đủ 2 cây số, đều có thể nhìn thấy bị ngăn ở bên ngoài tường rào zombie. Khá lắm. Thấy một màn như vậy Diệp Tô trêu nói, khoảng cách khu an toàn biên giới gần như vậy, há chẳng phải là vừa bị công phá, nơi này liền sẽ trở thành đệ nhất gặp tai họa điểm. Nhưng ai ngờ, tên kia xinh đẹp mỹ người tình nguyện nữ Tưởng Nhạc Nhạc nghe vậy, lại nói, vậy cũng không có cách nào, bây giờ có thể tới chỗ này người may mắn còn sống sót, chỉ còn lại nơi này có thể an bài. Đương nhiên, bất quá một giây kế tiếp, nàng lại bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Tô, sau đó cười bổ sung nói, còn có hai điều kiện, nếu như ngươi thỏa mãn bên trong một cái, ta liền có thể an bài cho ngươi địa phương tốt hơn. 4. Chương 48, nàng sợ là không biết Diệp Tô có nhiều tiền. Sách mới tuyên bố cầu ủng hộ. Thỏa mãn hai điều kiện. Diệp Tô nghe vậy, hỏi, điều kiện gì? Chỉ thấy Tưởng Nhạc Nhạc nói, một, ngươi là một tên tiến hóa đệ tam nhân loại, loại người này, tại Ma Đô, thân phận địa vị đều sẽ rất cao, bị được coi trọng. Bất quá hiển nhiên, ngươi không đúng. Thứ hai, vậy chính là có tiền. Được rồi. Thứ nhất, Diệp Tô còn có thể hiểu được. Tiến hóa đệ tam nhân loại là quốc gia tài sản quý báu. Thực lực bọn hắn cường đại, nắm giữ tiến hóa năng lực, có thể trong tương lai trong tai nạn, chiếm cứ rất quan trọng vị trí chủ đạo. Toàn cầu các nước đứng đầu chiến lực đều chính là bọn hắn tạo thành. Bất quá thứ hai, dùng tiền. Không sai. Khẽ mỉm cười, chỉ thấy Tưởng Nhạc Nhạc nói, tại Ma Đô, có tiền ngươi liền có thể nắm giữ địa phương tốt hơn, dù sao vô luận lúc nào, vật tư, tài sản, vĩnh viễn là phân chia mọi người đẳng cấp tiêu chuẩn, nếu như các ngươi chỉ là người bình thường, vậy các ngươi chỉ có thể ở lại chỗ này. Đối với điều quy tắc này, Diệp Tô rất thích, cho nên liền hỏi, cần điều kiện gì? Có thể thay đổi địa phương tốt hơn đây. Nghe được cái này, Tưởng Nhạc Nhạc liền đến sức lực, nàng hiện tại đã nhìn ra, người trước mắt này sợ là rất có tiền. Bất quá vẫn là nhắc nhở nói, tài sản đánh giá tiêu chuẩn, vật lấy hiếm làm quý là tự nhiên, mà ở chỗ này, vật tư rất quan trọng, cho nên ngươi có đầy đủ vật tư, liền có thể trao đổi càng nhiều giao dịch tiền tệ, mà thẳng thắn nhất vẫn là hoàng kim, bởi vì đây là quốc gia đều tại trung thu, nghe nói là đang nghiên cứu mấy hạng rất quan trọng khoa học kỹ thuật. Đối với một điểm này, Diệp Tô rất rõ ràng. Đó là tương lai, nhân loại có thể vẫn đang tại không ngừng xuất hiện đủ loại trong tai nạn, có thể đứng vững góp chân một trong những nguyên nhân. Bất quá bây giờ, cái này thu xếp địa điểm, thật sự là quá kém. Cho nên, hắn trở lại xe mình bên trong, tìm được cái kia một dương hoàng kim, có chừng 10 kg, trực tiếp đưa cho Tưởng Nhạc Nhạc, nói, ngươi cảm thấy những thứ này có thể đổi đến một cái dạng địa phương gì? Chuyện này, được rồi. Tưởng Nhạc Nhạc khi nhìn đến đống hoàng kim này về sau, cũng đã sợ ngây người. Nàng có chút khó tin nhìn về phía Diệp Tô. Phải biết, hoàng kim rất đắt tiền, một dăm có thể bán được 500 khối, mà 10 kg chính là 10.000 dăm. Nói cách khác, những thứ này là 5 triệu. 5 triệu. Tại Ma Đô, đến đây đi. Chỉ thấy Tưởng Nhạc Nhạc thu hồi hoàng kim, sau đó mỉm cười lần nữa mang theo Diệp Tô lên xe. Sau đó, ba người lần nữa đi tới một nơi. Bất đồng chính là, nơi này đã thuộc về trung tâm thành phố rồi. Hơn nữa còn là một cái nhà rất cao cao ốc. Diệp Tô đối với nơi này có ấn tượng, đã từng trải qua canh thành một hảo. Người ở chỗ này, không giàu thì sang. Trước đó, nơi này chính là 300 ngàn một huệ, mở. Một bộ 450 biệt tự, ước chừng muốn 100 triệu. Nhưng bây giờ, 5 triệu liền có thể ở nơi này. Điều này nói rõ vật giá quy tắc đã hoàn toàn sửa lại, nhà ở đã không còn là cao quý nhất hàng tiêu dùng. Mà Tưởng Nhạc Nhạc đem hai người tới nơi này, đi thẳng tới một cái rất không tệ tầng lầu. Hơn nữa còn giải thích nói, nơi này có nguyên bản các gia đình, cho nên bị trưng dụng nhà ở chỉ có 27 bộ. Mà dưới tình huống bình thường thì sẽ không được thu xếp sử dụng, trừ phi ngươi có một ít đặc thù vật tư, tỉ như ngươi cầm hoàng kim, theo bình thường tới nói, 5 triệu là không có khả năng ở chỗ này được thu xếp, bất quá ngươi cầm hoàng kim là phải bị quốc gia trưng dụng, vì vậy, bộ phòng này ngươi có thể ở lại. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi chính là, hết thảy chỗ này đều rất đắt, điện, nước, nếu như ngươi không có tiền, như cũng sẽ bị ngừng dùng, biết chưa? Chỉ thấy Tưởng Nhạc Nhạc mang theo Lâm Tiểu, Diệp Tô, đi tới 42 tầng. Mở cửa phòng về sau, nàng đối với Diệp Tô dặn dò nói. Đương nhiên. Khẽ gật đầu, Diệp Tô nhìn về phía Tưởng Nhạc Nhạc, hỏi, nếu như ta còn có những thứ khác vật tư cần muốn bán ra, có phải hay không là có nhất định đường tắt? Không sai. Tưởng Nhạc Nhạc biết, bình thường có thể sống đến bây giờ, hơn nữa đi tới tòa thành thị này người, trên người đều sẽ mang theo rất nhiều thứ tốt. Vì vậy, chỉ thấy nàng gật đầu nói, tại đối diện, cũng chính là phòng đấu giá, nơi đó có thể tiến hành bất kỳ vật tư đấu giá, cũng có thể lấy vật đổi vật, trừ hoàng kim. Hoàng kim là quốc gia cần dùng, nếu có, quốc gia sẽ lấy vật tư tới trao đổi, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép mọi người bí mật sử dụng. Cho nên, chỉ thấy Tưởng Nhạc Nhạc nói, hoàng kim, ngươi có thể trực tiếp đi mới thành lập ngân hàng đi đổi. 500 khối một giam tỷ lệ. Nghe đến mấy cái này, thật ra thì Diệp Tô đã hiểu. Thế giới này, nguyên nhân bởi vì tai nạn, quy tắc sinh tồn đã tiến hành sửa lại, cũng đã không thể dựa theo 2 tháng trước giao dịch quy tắc tới tiến hành đánh giá. Bất quá, tuyệt đại đa số là không có thay đổi. Đó chính là muốn thứ tốt thì phải bỏ ra bằng nhau giá cao. Hơn nữa vô luận bất kỳ thời đại, người có tiền như cũng sẽ rất có tiền, người không có tiền chỉ có thể qua nghèo hơn. Cái này liền là sinh tồn pháp tắc. Vô luận thời đại nào đều dùng thích hợp. Nếu như không nên nói có năng lực nhảy ra quy tắc này ở ngoài phương thức, đó chính là đệ tam nhân loại. Nhưng đệ tam nhân loại quá ít, vạn người chưa chắc có được một. Có lẽ 100.000 một người trong có thể xuất hiện một cái. Loại xác suất này, cùng chúng số thật ra thì cũng không kém nhiều lắm rồi. Cho nên, có thể bỏ qua không tính. Tưởng Nhạc Nhạc còn mang đến một chút vật tư, cũng chính là bột gạo, nhưng chỉ có mấy cân. Nàng giải thích nói, hiện tại tất cả mọi người rất khó khăn, cho nên đối với người may mắn còn sống sót trợ giúp, chúng ta cũng chỉ có thể làm được mỗi một người 10 cân lương thực, những thứ khác liền muốn dựa vào chính mình lao động đi lấy được. Nếu như ngươi bây giờ không có đường tắt, có thể tham dự tưởng thành xây dựng, hoặc là tham dự quân đội tuyển chọn. Nói tóm lại, muốn còn sống vẫn là phải dựa vào chính mình, cố gắng lên. Cố gắng. Nữ nhân này, căn bản không biết Diệp Tô có nhiều tiền. Chương 49, hiện tại người có tiền, còn nhiều như vậy sao? Sách mới tuyên bố cầu ủng hộ. Lấy hiện tại Diệp Tô, tại thành phố Hoài Hải đợi đến sắp tới 2 tháng. Cơ hồ vơ vét cả thành phố tài nguyên đến xem. Toàn bộ Ma Đô trung tâm khu an toàn, cũng không có giàu có. Bất quá những thứ này Diệp Tô đương nhiên sẽ không bại lộ, chỉ chọn đầu tỏ ý biết. Chờ sau khi đưa Tưởng Nhạc Nhạc đi, chỉ thấy Lâm Kiều đã không nhịn được, trực tiếp đặt mông ngồi ở phía trên ghế salon mềm mại, gương mặt tuyệt đẹp lộ ra thỏa mãn đáng yêu vẻ mặt nhỏ, nói: "Quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc có một cái bình thường nhà nữa nha." Diệp Tô nhìn xem, bộ phòng này rất lớn, có trọn vẹn 450 bình. Bình thường có thể sử dụng căn phòng có 5 cái. Phòng khách đều lớn đến khủng khiếp. Phòng ngủ chính càng là có trọn vẹn 100 bình. Bởi vậy có thể thấy có bao nhiêu hào hoa. Bất quá, Diệp Tô vẫn là nhắc nhở Lâm Kiều nói: "Nơi này chỉ là tạm thời thu xếp địa điểm, ngươi đừng tưởng rằng thật sự có thể vô tư rồi." "Ừ, đây là ý gì?" Lâm Kiều nghe nói như vậy, nhất thời không có hiểu rõ, không nhịn được nghiêng đầu hỏi. Diệp Tô nói: "Khu an toàn lúc nào cũng có thể bị công phá nguy hiểm, nếu không ngươi cho rằng là hiện tại vì cái gì cư trú tiện nghi như vậy, mà những thứ khác cũng rất quý." Chuyện này, Lâm Kiều cái này mới phản ứng được. "Đúng vậy, bình thường bộ phòng này, 100 triệu cũng không đủ, nhưng bây giờ lại chỉ cần 5 triệu. Bởi vậy có thể thấy, hiện tại hoàn cảnh lớn dưới, nhà ở căn bản cũng không phải là ổn định tài sản. Hơn nữa nàng còn không biết là, ở trong ấn tượng của Diệp Tô, Ma Đô mặc dù rất vững chắc, có thể tại sau đó trong tai nạn vẫn bị công phá. Đến lúc đó, vẫn là phải chạy thoát thân. Mà từ đầu tới cuối không có bị công phá địa phương, cũng chỉ có cái kia vài tòa phòng ngự mạnh nhất thành phố. Nhưng bây giờ, Diệp Tô sẽ không đi, bởi vì ở chỗ này, hắn có thể rõ ràng mỗi cái tai nạn tình huống cụ thể. Cho dù thật sự bị công phá, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay rời đi. Cho nên, cũng đi theo ngồi ở trên ghế salon, thoải mái một cái Diệp Tô lơ lên nói: "Quý trọng đoạn này khó được thời gian đi, tối thiểu chúng ta còn có thể thoải mái mấy tháng." Mấy tháng cũng không ngắn rồi. Theo bên người Diệp Tô lâu rồi, trải qua nhiều như vậy tai nạn phát sinh, Lâm Tiểu cũng biến thành tâm lớn, có thể sống một ngày là một ngày. Vì vậy gương mặt tuyệt đẹp lên cũng đi theo lộ ra thoải mái biểu tình. Nhân tiện còn dây dưa Diệp Tô, muốn ở chỗ này thể nghiệm một chút. Đối với cái này, Diệp Tô đương nhiên không có cự tuyệt. Tại không thể nói trong nội dung. Đến lại chưa, Diệp Tô liền xuất phát, đi ngân hàng. Dù sao ở chỗ này sinh hoạt, làm cái gì đều phải dùng tới tiền. Hắn còn rất nhiều hoàng kim, có chừng hơn 1000 kg. Đây là khái niệm gì, chuyển đổi thành tiền tệ, có 500 triệu còn nhiều hơn. Bất quá hắn cũng không có cầm quá nhiều, chỉ lấy đại khái 100 kg. Dù vậy, những thứ này cũng rất trầm trọng rồi. Càng là sau khi đi tới ngân hàng. Sau khi nhân viên công tác nhìn thấy Diệp Tô mang đến nhiều hoàng kim như vậy, đã trợn to hai mắt. Không tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Tô. Trời ạ, nhiều hoàng kim như vậy. Cái này cần có thể đổi bao nhiêu tiền a? Vì vậy, chỉ thấy một tên mặc âu phục nữ thức đồng phục đẹp đẽ ngân hàng chuyên viên đi tới, đối với Diệp Tô rất là nhiệt tình nói: "Hoan nghênh tiên sinh đến, xin hỏi ngài có nhu cầu gì?" Diệp Tô đem cái kia 100 kg vàng để lên bàn, tùy tiện nói: "Giúp ta đổi thành giao dịch tiền tệ." "Cái này giao dịch tiền tệ không có vấn đề gì. Ở kiếp trước, cũng là sau đó bảo đảm thông suốt tiền tệ, cho nên không cần lo lắng, lần nữa biến thành giấy vụn." Mà khi ngân hàng chuyên viên nhìn thấy hoàng kim về sau, đôi mắt xinh đẹp bên trong đã lộ ra vẻ giật mình. Hiển nhiên đã nhận ra Diệp Tô, chỉ sợ cũng là mới tới Ma Đô an toàn vòng. Bất quá những thứ này cũng không ảnh hưởng công tác của nàng, tại sau khi ngắn ngủi kinh ngạc, liền mỉm cười gật đầu, đem đống hoàng kim này tiến hành kiểm tra, đồng thời cân nặng. Cuối cùng, lấy được số lượng là suất 100 kg. Dựa theo 1:500 tỷ lệ tới đổi, tiên sinh ngài có thể đổi 50 triệu. 50 triệu này, ngài có thể dùng lấy vật tư mua, mà những hàng này tiền cũng là liên bang toàn cầu phát hành, tại toàn cầu các nơi, nhưng phạm là khu an toàn, đều có thể thống vừa sử dụng. Ta hiểu được. Khẽ gật đầu, khi lấy được liên tiếp sau khi giải thích, Diệp Tô liền đổi 50 triệu, sau đó bỏ vào thẻ của mình. Chờ sau khi làm xong, ra ngân hàng, Diệp Tô liền đi phòng đấu giá. Trong tay hắn còn có nhóm lớn vật tư cần dùng tới tiến hành bán. Cái gọi là phòng đấu giá, thật ra thì liền cùng trong tiểu thuyết miêu tả không sai biệt lắm. Nhiều nhất chính là đấu giá, giao dịch, mà vật lấy hiếm làm quý, lấy sinh tồn chính yếu nhất. Cho nên chụp vật bán, ngũ hoa bát môn, ăn ở đều có. Đi tới phòng đấu giá, Diệp Tô cầm tới chính mình đấu giá hảo. Ngay sau đó lại hỏi thăm tên kia trước đài đẹp đẽ mỹ nữ nói: "Nơi này có thể chụp bán thứ gì? Ta có một vài thứ, không biết có thể hay không đấu giá." "Đương nhiên." Chỉ thấy tên kia mỹ nữ sau khi nhìn thấy Diệp Tô, đầu tiên là sức sở, kinh ngạc tiểu ca này vẫn rất đẹp trai, bất quá vẫn là mỉm cười gật đầu đáp lại: "Nơi này cơ hồ có thể đấu giá bất kỳ vật gì, nhưng nếu như là lần đầu tiên đấu giá, ngài cũng có thể lấy trước ra đồ vật, ta giúp ngài xem một chút." "Có thể." Diệp Tô cũng không khách khí, từ trong xe rời ra ngoài một cái dương. Trong dương là hắn chuẩn bị đủ loại đồ hỗn tạp. Thì như, một khối có giá trị không nhỏ rồ lẹt đồng hồ đeo tay. Nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay này về sau, chỉ thấy mỹ nữ không nhịn được cẩn thận nghiên cứu một cái, ngay sau đó liền mỉm cười nói: "Nếu như là đồng hồ điện tử, không đáng giá một đồng, nhưng loại máy móc này đồng hồ đeo tay, vẫn là đáng giá không ít tiền, càng là hiện tại, toàn cầu tai nạn bùng nổ, đưa đến rồ lẹt nhà máy đã bị buộc sập tiệm, như thế dụng cụ tinh vi đã không cách nào nữa tạo, cho nên dựa theo định giá, chiếc đồng hồ đeo tay này có thể đáng tối thiểu triệu." "Triệu?" Diệp Tô nghe nói như vậy, ngoài ý muốn hỏi: "Cho dù tận thế bùng nổ về sau, người có tiền còn nhiều như vậy sao?" Ai ngờ, nữ nhân nghe vậy, lại lộ ra quyến rũ mê người cười một tiếng, nói với Diệp Tô: "Không phải là còn nhiều như thế, là so với trước kia còn nhiều hơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, một dương sữa chua cũng có thể bán ra thế giới. Sách mới tuyên bố cầu ủng hộ. So với trước kia còn nhiều hơn. Diệp Tâu nghe nói như vậy dừng một chút. Quả nhiên, niên đại nào cũng không thiếu người có tiền, càng không thiếu hụt người thông minh. Hiển nhiên, rất nhiều người nắm chặt hai nạn tận thế, hung hăng kiếm lời một bút. Nhưng thật ra thì đây là một hạng hành vi rất nguy hiểm, bởi vì đây là tận thế, tử vong là tùy thời. Mặc dù nơi này có chấp pháp giả, nhưng có mấy người sống đều sống không nổi nữa, còn sẽ quan tâm có hay không chấp pháp giả đây. Vì vậy, Diệp Tô cũng không khách khí, trực tiếp đem chọn dương vật phẩm, toàn bộ đưa cho tên kia nhân viên công tác, ta muốn toàn bộ đấu giá. Không thành vấn đề. Khẽ mỉm cười, chỉ thấy nhân viên công tác bắt đầu từ trong dương lấy ra đồ vật tới. Vì vậy, nàng liền kinh ngạc phát hiện, nơi này lại có không ít thứ tốt. Thì như đồng hồ đeo tay, nơi này tổng cộng có 3 khối. Hơn nữa tại 2 tháng trước, toàn bộ đều là đứng đầu hàng hiệu sản phẩm đồng hồ cơ học. Loại đồ chơi này, mỗi một cái đều có thể bán được trên 1 triệu. Hơn nữa còn không hết. Bên trong còn có một chút ăn, bánh quy áp xúc, có chừng 10 mấy khối. Nhìn thấy cái này, nhân viên công tác liền nói với Diệp Tô, bánh quy áp xúc là rất ít ỏi vật phẩm, ngươi xác định đấu giá, mà không phải mình giữ lấy. Dù sao tòa này khu an toàn, không biết lúc nào, có lẽ liền thất thủ. Diệp Tô nghe nói như vậy có chút ngoài ý muốn, nữ nhân này lại còn sẽ giúp mình lo nghĩ. Bất quá hắn cũng không ngại, khỏi cần phải nói, bánh quy áp xúc, hắn tại thành phố Hoài Hải đã lục ra được cả một cái xưởng chế tạo, nơi đó có đại khái mấy trăm dương. Diệp Tô không thiếu nhất, chính là đồ chơi này. Vì vậy, liền tiện tay nói, đấu giá. Được rồi. Nhân viên công tác không tiếp tục khuyên, thấy như cũng muốn đấu giá, mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Sau đó liền thu hồi cái khác hỗn tạp. Thì như một bình 82 năm lạ phì, hai bình mao đài. Những thứ này, Diệp Tô có nhiều lắm rồi. Nhưng hắn biết rõ, vật lấy hiếm làm quý đạo lý. Cho nên đương nhiên sẽ không lấy ra quá nhiều. Xin ngài đi theo ta. Tại sau khi kiểm tra xong, chỉ thấy nhân viên công tác ôm cái dương. Ngay sau đó liền đem Diệp Tô mời tới phòng đấu giá. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống tới. Diệp Tô phát hiện nơi này, đã có rất nhiều người rồi. Trong đó người tuổi trẻ chiếm đa số. Trên người bọn họ còn mặc đủ loại đủ kiểu nhãn hiệu nổi tiếng, bên người còn có tướng mạo xinh đẹp mỹ nữ làm bạn. Hiển nhiên là phú nhị đại. Ở trong tận thế còn có thể làm phú nhị đại. Cái này khiến Diệp Tô không nhịn được có chút buồn cười. Có thể suy nghĩ kỹ một chút thì có cái quan hệ gì đâu. Cái này bản thân liền là thế giới cuối cùng quy tắc mà thôi. Người có tiền, tại thời đại nào đều có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy một chút người trung niên. Bọn hắn âu phục dày da, cho dù tại tận thế cũng ăn mặc gọn gàng xinh đẹp. Chủ yếu nhất chính là Diệp Tô thấy được rất nhiều súng thật bom nguyên tử nhân viên an ninh. Nguyên nhân bởi vì tận thế zombie, liên bang toàn cầu đã giải trừ cấm thương giới hạn lệnh. Cho nên những người này đều cầm vũ khí. Một mặt cũng là bởi vì tận thế quá hỗn loạn rồi, những người này cần an toàn hơn bảo đảm. Nếu không có tiền thì có ích lợi gì đây? Lúc nào đều sẽ có một số người vì ăn cơm mà làm lên loại công việc này. Nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. 2 giờ chiều, buổi đấu giá bắt đầu. Cái thứ nhất bán đấu giá, nhưng là một dương xăng. Cái này khiến Diệp Tô có chút ngoài ý muốn. Đồ chơi này cũng có thể đấu giá. Bất quá bên cạnh, một cái nữ nhân trẻ tuổi thấy được mới tới Diệp Tô, cái kia bất ngờ ánh mắt, vì vậy cho giỏi tâm giải thích nói, tại trong tận thế, tùy thời có thể chạy trốn, hiện ở phía trên quản lý khống chế xăng, mặc dù giá dầu 100 khối một lít, có thể chưa chắc có thể thêm đến, cho nên một dương xăng, lộ ra càng thêm chân quý. Thì ra là như vậy. Nghe được giải thích, Diệp Tô gật đầu, ngay sau đó theo bản năng nhìn xem nữ nhân. Liền phát hiện, hơn 20 tuổi, ăn mặc rất là đẹp đẽ, cho dù tận thế, cũng bảo dưỡng giống như bình thường, càng là trước ngực xà phải, rất là bắt mắt chói mắt. Chú ý tới ánh mắt Diệp Tô, cô gái trẻ tuổi cười một tiếng. Chỉ bộ ngực mình xa phải, nếu như tại bình thường, viên lam bảo thạch này muốn ngàn vạn, nhưng bây giờ chính là một khối đồ trang sức, cho dù mấy trăm khối đều không người mua. Diệp Tô cười một tiếng, gật đầu nói, trong tận thế có thể lý giải. Ừ, khẽ gật đầu, nữ nhân cũng giới thiệu bản thân nói, Tô Mạn. Diệp Tô cũng giới thiệu bản thân. Nghe được tên, nữ người cười nói, chúng ta vẫn rất có duyên phận, trong tên đều mang theo một cái chữ Tô. Ừ, khẽ gật đầu, Diệp Tô không có nói quá nhiều, nhưng Tô Mạn đã nhìn thấu là mới tới khu an toàn Mado, vì vậy liền nói, ngươi thoạt nhìn rất không nếu như bị người ta biết, ngươi là vừa tới, khủng sợ chết quá, sẽ bị người cướp. Loạn như vậy sao? Diệp Tô nghe nói như vậy, cảm thấy hứng thú liếc một cái. Tô Mạn rất thành khẩn gật đầu, dù sao nàng mặc dù giá trị bản thân không rẻ, có thể tới, cũng hưởng thụ như vậy một lần đãi ngộ, nếu như không phải là cha của mình dẫn người chạy tới, chính mình còn chưa nhất định ở chỗ nào. Cho nên nhìn thấy Diệp Tô trẻ tuổi như vậy, hơn nữa dáng dấp còn mi thanh ngục tú, nàng nổi lên lòng chắc ẩn, lòng tốt nhắc nhở một chút. Nhưng nàng cũng không rõ ràng, thực lực Diệp Tô khủng bố đến mức nào. Nếu quả thật có người tới cướp bóc lời, vậy sợ rằng mới là lớn nhất không sáng suốt. Nhưng Diệp Tô vẫn lễ phép tính chất gật đầu nói, cảm ơn. Dứt lời, liền tiếp tục chú ý buổi đấu giá. Tô Mạn cũng không có tiếp tục mở miệng, mà là xinh đẹp đôi mắt cũng đi theo nhìn về phía buổi đấu giá vật phẩm. Cái thứ nhất là một dương xăng. Thứ hai là một dương sữa chua. Không sai, một dương sữa chua. Nhìn Diệp Tô đều có chút không nói gì. Bởi vì cái này sữa chua, lại cũng bán ra 3.000 khối giá cả. Tại 2 tháng trước, đồ chơi này, chỉ có mấy chục khối mà thôi. Nhưng tận thế nha, vật lấy hiếm làm quý, ít nhất khu an toàn Mado cũng không thể sinh sản sữa chua nhà máy. Sau đó mấy cái vật kiện, Diệp Tô đều không có quá nhiều hứng thú, mà mãi đến tiếp theo, sau khi đồng hồ của Diệp Tô ra sân, rốt cuộc để cho xưởng lên không ít chán đến chết phú nhị đại, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Phải biết, tại 2 tháng trước, mọi người mặc dù đều còn rất nhiều đồng hồ nổi tiếng, nhưng rất nhiều đều là vùng khác tới. Căn bản không có tới kịp thu thập những thứ này, liền rời đi rồi. Về phần đi tới khu an toàn Mado, muốn cầm như vậy một khối có thể nhìn thời giờ quý giá đồng hồ cơ, thật đúng là rất khó khăn. Vì vậy vừa ra tới, liền có người bắt đầu ra giá. 1 triệu. Chương 51, tổng cộng bán 1.800 vé đút, sách mới tuyên bố cầu ủng hộ. Rốt cuộc, đến đồ đạc của mình. Cho nên Diệp Tô mới nhìn thoáng qua. Phát hiện, bán đấu giá là một người trung niên. Trung niên nhân kêu lên 1 triệu giá cả. Hiển nhiên ý thức được tại tận thế, một khối sẽ không cúp điện, có thể tùy thời trợ giúp tự kiểm tra thời gian đồng hồ cơ học, trọng yếu được nào. Húng chi, vẫn là một khối rồ lẹ. Nhưng rất nhanh, liền có người thứ hai bắt đầu ra giá. Ta ra 150 vé đút. Ta ra 200 vé đút. Ta ra 220 vé đút. 3 triệu. Đấu giá âm thanh, liên tiếp. Để cho Diệp Tô hơi xúc động, quả nhiên tận thế kiếm tiền, thật sự rất dễ dàng a. Nếu có đồng dạng từ vùng khác chạy tới, đem những thứ này mang tới đấu giá, phòng trừng nhiều ít cũng sẽ trở thành khu an toàn một chút người có tiền. Trên thực tế, ý nghĩ này là không sai. Bởi vì nơi này xác thực có rất nhiều người, là từ bên ngoài chạy nạn tới. Hơn nữa hưởng thụ cái này ngon ngọt. Liên bắt đầu làm đầu cơ trục lợi thủ đoạn. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Tô kiếm tiền. 320 vé đút. 380 vé đút. 390 vé đút. 5 triệu. Rốt cuộc, theo một đạo đùi bẩm lắng xuống âm thanh vang lên. Có người ra 5 triệu giá cao. Để cho rất nhiều người đều lập tức ngậm miệng lại. Hiển nhiên, ở chỗ này, bất kỳ vật gì, cũng đều có giá trị nó. Mà chiếc đồng hồ đeo tay này, thì bị một người tuổi còn trẻ phú nhị đại cướp đi. Hơn nữa đưa cho bên người bạn gái. Nữ nhân kia mặt cười như má lúm đồng tiền, giống như một cái mị hoặc hồ ly tinh, hận không thể trực tiếp dán vào trên người nam nhân. Mà cái tiếp theo, vẫn là một cái đồng hồ đeo tay. Patek Philippe, bản thân liền có giá trị không nhỏ. Nhưng để cho Diệp Tô bất ngờ là, chiếc đồng hồ đeo tay này, cũng chỉ là đánh ra 600 vé đút giá cả. Dù sao, mọi người nhìn chúng hắn, đã không còn là nhãn hiệu, mà là đồng hồ cơ học. Cho nên hai người nguyên bản mặc dù chênh lệch 10 lần giá cả, nhưng bây giờ, chỉ là nhiều bán 1 triệu. Bất quá, những thứ này cũng không ít rồi. Kế tiếp một cái đồng hồ đeo tay, cũng bán ra hơn 1 triệu giá cả. Rốt cuộc, đến bánh quy áp xúc. Buổi đấu giá nhân viên, hiển nhiên đối với đấu giá rất có kinh nghiệm. Những thứ này là cùng nhau bán đấu giá. Tổng cộng có 15 khối bánh quy áp xúc, thứ này rất dễ dàng mang theo, lại trải qua áp xúc, nắm giữ rất tốt tính tiện lợi không nói, cũng thật là tốt thô tổn lương khô, một khối bánh quy áp xúc, tối thiểu có thể đứng vững 3 ngày, mà cái này 15 khối, dùng để sinh tồn 1 tháng, cũng không phải là vấn đề, nhưng nguồn nước nhà, mọi người tự có. Chỉ một dương này bánh quy áp xúc đi ra, liền để không ít bình dân ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Bọn hắn không giống đám phú nhị lại kia, có tiền như vậy. Bọn hắn mục đích tới nơi này, cũng chỉ là tìm kiếm một chút có thể dùng vật tư. Cho nên đối với đồng hồ cơ học loại đồ vật này, bọn hắn thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn. Nhưng bây giờ, mấy khối bánh quy áp xúc, nhưng lại làm cho bọn họ cũng không nhịn được trực tiếp mở miệng đấu giá. Giá khởi đầu 5.000 khối. Ta ra 10.000. Ta ra 30.000. 50.000. 100.000. Rất nhanh, mười mấy khối bánh quy áp xúc, liền đột phá đến cái giá 10 vạn. Để cho Diệp Tô đều đi theo có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng nhìn ra được, đám phú nhị đại kia, căn bản không có nhìn dục vọng. Chỉ có những thường dân kia tại cướp. Thậm chí trong mắt những người kia còn lộ ra thần sắc khinh thường. Có lẽ, dưới cái nhìn của bọn họ, loại này thấp hèn đồ vật còn cần cướp, thật sự là thật không có tiền đồ. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, trong vòng mấy tháng sau đó, những thứ này thật sự có thể cứu mạng. Cuối cùng, cái này mười mấy khối bánh quy áp xúc, lấy 150.000 giá cả bán đấu giá ra. Kế tiếp, chính là rượu Mao Đài cùng La Phi. Hai thứ này mới là đám phú nhị đại kia yêu nhất. Cuối cùng, hai thứ này cũng phân biệt lấy 100 vé đút giá cả, cùng 150 vé đút giá cả bị chụp lại. Buổi đấu giá kết thúc, Diệp Tô không hề rời đi, mà là chờ nhân viên công tác đưa tiền qua tới. Vẫn là vị kia tiểu thư xinh đẹp, chỉ thấy trong tay nàng cầm lấy hai tấm thẻ, đối với Diệp Tô khẽ mỉm cười, nói, tổng cộng là 1.800 vé đút. Phòng đấu giá rút ra 90 vé đút tiền thủ tục, ngài tổng cộng đạt được 1.710 vé đút, xin ngài cất kỹ. Cảm ơn. Khẽ gật đầu, tại không ít người nhìn chăm chú, Diệp Tô thu hồi thẻ, liền đứng dậy rời đi. Mà một màn này, bị Tô Mạn bên cạnh nhìn thấy, nhưng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng mấy thứ linh tinh, lại toàn bộ đều là trước mắt tên tiểu tử này. Phải biết, chính mình vừa rồi còn cùng hắn xé một hồi có hay không có. Thật không nghĩ đến, cái tên này có tiền như vậy. Ta còn thực sự là nhìn lầm đây. Chỉ thấy Tô Mạn phục hồi tinh thần lại, tự lẩm bẩm nói. Bất quá, nàng cũng không cảm thấy Diệp Tô có thể từ nơi này đi quá xa. Dừng một chút, nàng đỗng nhiên vẫy vẫy tay, ngay sau đó chỉ thấy cách đó không xa, một tên trẻ tuổi nhân viên an ninh xuất hiện. Hắn rất là cung kính hướng nữ nhân nói, "Tô tiểu thư." Chỉ thấy Tô Mạn nói, "Nhìn thấy thiếu niên bên kia rồi sao? Ngươi đi giúp ta xem một chút đi, nếu có người phải đối phó hắn, xin ngươi giúp hắn một cái." Tên kia trẻ tuổi nhân viên an ninh nghe nói như vậy sững sờ, không nghĩ tới nữ nhân trước mắt sẽ để cho mình cứu một người xa lạ thiếu niên. Bất quá thu người tiền tài, liền muốn thay người làm việc. Vì vậy, chỉ thấy hắn gật đầu một cái, "Vâng." Sau đó, liền xoay người rời đi. Hắn thấy, cứu một người thiếu niên là một cái lại việc không thể đơn giản hơn rồi. Chương 52, kẻ kinh khủng như vậy, cần người cứu sao? Sách mới tuyên bố cầu ủng hộ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, ý nghĩ này của mình sai không thể lại thái quá rồi. Bởi vì, làm Trần Minh đi theo ra về phía sau, liền phát hiện thiếu niên kia đã bị người ngăn ở trong đường hẻm. Trong đường hẻm kia là mấy cái thường xuyên làm loại này cướp bóc thủ đoạn giặc cướp. Tại tận thế, có rất nhiều người sẽ bí quá hóa liều. Mặc dù bị bắt hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng bọn họ như cũng không sợ hãi, dù sao mọi người đều là từ trong đống người chết bỏ ra. Bọn hắn một mực tại phòng đấu giá nhìn chằm chằm, cho nên tự nhiên liền phát hiện Diệp Tô. Nhìn thấy hắn đấu giá không ít thứ, liền thua Diệp sau khi rời đi, đem nó ngăn ở trong góc. Cầm đầu chính là một người đầu trọc nam. Chỉ thấy nam đầu trọc một mặt hung tợn nhìn xem Diệp Tô, trong tay còn cầm lấy một cái thanh đao sáng loáng, đối với Diệp Tô hung hăng nói, "Tiểu tử, nhanh đem vừa rồi thẻ giao ra, nếu không ta liền muốn mạng của ngươi." Trần Ninh cho là Diệp Tô sẽ sợ đến trắng bệch cả mặt, sau đó chủ động giao ra thẻ, hơn nữa nói không nên giết ta. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là, lại thấy bị vây chặt Diệp Tô bình tĩnh dị thường, ngược lại hỏi, "Ở chỗ này không có pháp luật ràng buộc sao?" "Ràng buộc?" "Ha ha." Nghe nói như vậy, mấy người phảng phất nghe được chuyện cười lớn, chỉ thấy nam đầu chọc đối với Diệp Tô rêu cợt nói, "Tiểu tử ngươi còn tưởng rằng là hai tháng trước à? Đây là tận thế, khu an toàn Ma Đô tùy thời đều có thể không còn, nhiều như vậy quân đội đều phải bận bịu đối phó bên ngoài zombie, ngươi cho rằng là bọn hắn có thời gian xử lý những chuyện nhỏ nhặt này?" "Quả thực, bên ngoài zombie thành hai, không biết có mấy triệu chỉ. Những quân đội kia mệt nhọc đối phó những thứ này. Có thể, nguyên nhân chính là như thế, có người ở liều mạng bảo hộ các ngươi, mà các ngươi lại ở chỗ này làm loại chuyện này, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?" "Xấu hổ?" "Ha ha." Nam đầu chọc cùng ba tên thủ hạ nghe nói như vậy, càng là phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Chỉ thấy cầm đầu nam đầu chọc mắt lộ ra hung quang, nói, "Nếu như ta cảm thấy xấu hổ, ta liền không tới cướp bóc, sống đều sống không nổi nữa, ngươi cho rằng ta còn có tâm tư quan tâm những chuyện này?" "Đích xác." Ai ngờ, ngay tại hắn cho là Diệp Tô sẽ lúc sợ hãi, lại thấy thiếu niên ở trước mắt rất là bình tĩnh gật đầu một cái, nói, "Cho nên, ngươi liền không nên ở lại chỗ này." "Cái gì?" Một câu nói này, để cho nam đầu chọc còn chưa phản ứng lại. Một giây kế tiếp ngay sau đó, chỉ thấy một đạo màu xanh thẳm đao mang chợt lóe lên. Đầu chọc kia nam liền phản ứng đều còn chưa kịp phản ứng. Một giây kế tiếp, liền trực tiếp thi thể phân cách. Đột nhiên này xuất hiện máu tanh một màn, không chỉ sợ choáng váng đi theo cướp bóc ba người, liền Trần Linh cũng không nhịn được lộ ra một tia thần sắc giật mình. Chuyện này, đao thật là nhanh. Diệp Tô từng giết bao nhiêu người? Khoan hay nói, một cái đều chưa từng giết. Nhưng, tại tận thế, hắn đã giết bao nhiêu zombie? Ít nói cũng có mấy chục ngàn con. Mấy chục ngàn con khái niệm gì? Hắn thấy, cái tên này cùng bên ngoài đám zombie kia không khác nhau gì cả, nếu mọi người đều liều mạng, ngươi lại ở chỗ này làm loạn, vậy không bằng trực tiếp mang cho ngươi đi. Ngược lại hiện tại không mang theo ngươi đi, sau đó vạn nhất zombie xâm nhập, biến thành zombie, còn chưa nói được cắn người đây. Xoa xoa đao trong tay, Diệp Tô nhìn xem còn dư lại đã dọa sợ ba người, cũng không do dự, lần nữa xuất đao. Vẫn là mau không kịp nháy mắt, lại là hai người bị giết, chỉ còn dư lại một người. Người kia mặc dù cướp bóc, còn chưa từng giết người, bởi vì bọn họ mỗi lần đều thành công. Nhưng bây giờ, đụng phải ngạch cha, hắn sợ đến hai chân cơ hồ đều phải mềm nhũn. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong đôi mắt lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Hai chân run lên nhìn xem Diệp Tô, run run nói, "Đừng, đừng giết ta." Diệp Tô cây đao gác ở trên cổ của hắn, chỉ hỏi, "Mấy cái thi thể này, nếu như bình thường xử lý, nên xử lý như thế nào?" Chuyện này, cái này." Hắn mặc dù nhát gan, cũng không đại biểu ngốc. Chỉ thấy hắn liền vội vàng lấy ra một chai nhỏ vôi bột, sau đó đưa cho Diệp Tô nói, "Đây là trên chợ đem bán, bột tan, có thể đem bọn hắn cho tan rã." Diệp Tô hỏi, "Ngươi có từng dùng?" "Không, tuyệt đối không có." Đầu hắn rung cùng chống lắc tựa như. Diệp Tô liền để đao xuống, ra hiệu đem mấy cái thi thể này giải quyết rồi. Hắn không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Người kia cũng nghe lời, liền vội vàng tay run run, đem thi thể toàn bộ hòa tan. Chờ sau khi làm xong những thứ này, hắn liền vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Tô. Không biết mình phía dưới nên làm như thế nào. Diệp Tô cũng không phải là sát nhân của ma, chỉ khoát tay nói, "Được rồi, ngươi có thể đi." "A, cảm ơn." Người kia đã sợ mất mặt rồi, vốn cho là mình cũng muốn mất mạng. Nhưng bây giờ nghe nói như vậy, nhất thời như được đại xá, liền vội vàng sợ đến quay đầu chạy. Ngược lại mọi người vốn chính là tùy tiện tổ đội, ai cũng không cần thiết vì ai bán mạng, còn không bằng đàng hoàng thành thật chạy trốn tốt hơn. Lần này, Trần Ninh lại xem không hiểu. Hắn từ góc tối đi ra, nói với Diệp Tô, "Ngươi để cho hắn chạy thoát, không sợ hắn trả thù sao?" Thật ra thì Diệp Tô đã sớm nhận ra được hắn rồi, chỉ bất quá lười nhắc với Trần, bởi vì những người này đối với mình một chút uy hiếp cũng không có. Hắn nhìn về phía Trần Ninh, nói, "Ngươi biết sợ một con kiến trả thù sao?" "Ngạch, chuyện này." Trần Ninh ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt, tỉnh táo, lãnh đạm thờ ơ, thậm chí còn có chút non nớt thiếu niên. Đột nhiên cảm giác được, người trước mắt này có chút sâu không lường được. Chính mình lại một chút cũng không nhìn thấu. Hắn hoài nghi Diệp Tô có phải hay không tiến hóa đệ tam nhân loại. Mà đem so sánh với Trần Ninh hoài nghi, Diệp Tô lại liếc mắt một cái liền nhìn ra, hắn nói, "Ngươi là đệ tam nhân loại." Lời nói này, Trần Ninh trong lòng lại là cả kinh. "Làm sao ngươi biết?" "Ta làm sao biết, đương nhiên là bởi vì có lực điều, coi như điều tra, tự nhiên có thể ung dung nhìn ra trước mắt thân thể của con người tình huống. Bất quá cho dù không có, lấy sức mạnh bây giờ của Diệp Tô cùng năng lực phán đoán, cũng có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra người bình thường cùng đệ tam nhân loại khác nhau." Bất quá hắn vẫn thuận miệng nói, "Thân thể tố chất của ngươi mạnh hơn người bình thường rất nhiều, cũng không phải là cái gì có thể giấu giếm sự tình. Mặc dù, tại Diệp Tô nơi này, là thuộc về rất bình thường tình huống. Nhưng đến Trần Ninh nơi này, đã hoàn toàn, cả người đều đã tê dần. Tô tiểu thư còn nói muốn ta đi cứu tên tiểu tử này. Nhưng liền kẻ kinh khủng như vậy, cần người cứu sao?" Hắn hiện tại thậm chí cảm giác, bị thiếu niên ở trước mắt nhìn chằm chằm, chính mình liên hành động năng lực, đều gần như không còn. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 53, thành lập chỗ tránh nạn sinh thái của mình, mới là trọng yếu nhất, sách mới tuyên bố cầu ủng hộ. Mà lại nói Tô Mạn lúc này còn ngồi ở nhà mình cao tầng biệt thự. uống nước sôi, chờ Trần Ninh trở về. Nàng rất muốn biết, cái đó rất có tiền thiếu niên thế nào. Rốt cuộc, đến trưa, Trần Ninh trở về tới rồi. Nhưng để cho Tô Mạn bất ngờ là, làm sao chỉ có ngươi trở về, thiếu niên kêu Diệp Tô đó đây. Diệp Tô. Không nói Diệp Tô còn tốt, vừa nhắc tới Diệp Tô, chỉ thấy Trần Ninh nguyên bản gương mặt không cảm giác lên, lộ ra vẻ cười khổ, hắn ngước mắt nói, Tô tiểu thư, ngươi liền không nên để cho ta đi cứu hắn. Thế nào, xảy ra chuyện rồi? Tô Mạn nghe nói như vậy, còn tưởng rằng là tới chậm, hoặc là liền Trần Ninh cũng không đối phó được. Không đúng. Nhưng ai ngờ, chỉ thấy Trần Ninh càng thêm bất đắc dĩ, âm thanh khổ sở nói, ý của ta là, tên kia căn bản không cần người cứu. Không cần thiết người cứu. Lời nói này, để cho Tô Mạn sững sờ, còn không có hiểu rõ. Trần Ninh liền đem sự tình toàn bộ trải qua nói cho trước mắt nữ nhân này. Vì vậy, khi biết được Diệp Tô một người ung dung đánh chết ba người về sau, thậm chí sắp đến xuất liên tục đao, Trần Ninh đều không thấy rõ về sau, cả người đều ngẩn ra. Thế nào, ý của ngươi là, hắn cũng là một tên tiến hóa đệ tam nhân loại? Đầu chỉ. Theo Trần Ninh, Diệp Tô người như vậy, trừ tiến hóa, người bình thường tuyệt đối không có khả năng nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy, thậm chí mạnh mẽ hơn chính mình đến không biên. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Tô không muốn phản ứng chính mình, có lẽ chính mình căn bản là không về được. Vì vậy, chỉ thấy Trần Ninh rất là nghiêm túc nói với Tô Mạn, hắn mạnh hơn ta nhiều lắm rồi, loại sức mạnh này, cho dù tại Tô Mang trưởng quan trên người, ta cũng chưa từng thấy. Cái gì? Trên người Tô Mang cũng chưa từng thấy. Lần này, Tô Mạn hoàn toàn giật mình. Phải biết, hiện tại toàn cầu tiến hóa đệ tam nhân loại đã có mấy ngàn người. Hơn nữa còn có một chút thông qua gìn nước thuốc tiến hóa, bất quá nhóm người này cùng dựa vào sức mạnh mình người tiến hóa, kém không phải là một điểm nửa điểm, mà công nhận mạnh nhất. Nhưng là liên bang toàn cầu, trong năm nước người nổi bật, Tô Mang chính là một người trong số đó. Tại liên bang toàn cầu, đều là cường đại nhất mấy tên đệ tam nhân loại. Nhưng bây giờ, ngươi nói cho ta biết, một người thiếu niên còn mạnh hơn Tô Mang. Ngươi không có nói đùa. Không chút do dự lắc đầu, chỉ thấy Trần Minh nói, ta sẽ không đùa giỡn, bởi vì tại trên người thiếu niên đó, ta thấy được liền Tô Mang trưởng quan trên người cũng không có cảm giác bị áp bách. Chơi ạ. Lần này, Tô Mạn rốt cuộc tin, chỉ thấy nàng giật mình trong ánh mắt, để lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng không đơn thuần là cái thông thường phụ bà, càng bởi vì có một người chị, tỷ tỷ kia chính là Tô Mang, cho nên nàng liền vội vàng hỏi, Tô Mang biết không? Còn không có. Khẽ lắc đầu, chỉ thấy Trần Minh nói, Tô Mạn suy nghĩ một chút, liền nói, thiên tài như vậy, không thể để cho hắn ở bên ngoài lang thang, ngươi vẫn là thông báo một tiếng tỷ tỷ đi, ta muốn nàng hẳn là sẽ rất cần muốn một người như vậy. Vẫn là được rồi. Ai ngờ, nghe nói như vậy, lại thấy Trần Minh liền vội vàng khoát tay. Tô Mạn ngước mắt, cau mày nhìn xem hắn. Trần Minh sợ hiểu lầm, lắc đầu nói, ta đã mời qua rồi, nhưng hắn nói mình không có hứng thú. Nếu như nói nhảm nữa, liền cho ta một đao. Tô Mạn. Được rồi. Nàng vẫn thật không nghĩ tới, cái đó nhìn như người hiền lành thiếu niên, đã vậy còn quá hung tàn. Bất quá, thật ra thì loại tình huống này, cũng không phải lần thứ nhất gặp phải. Dù sao tiến hóa đệ tam nhân loại, có rất nhiều, là không nguyện ý gia nhập quốc gia tiểu đội. Dù sao bọn hắn có sức mạnh cường đại, có thể đạt được càng nhiều tài sản, thậm chí thế lực. Làm sao có thể cam tâm tình nguyện đi vì một đội ngũ làm việc. Bọn hắn, đều là tâm cao khí ngạo. Không có biện pháp. Hiển nhiên nàng cho rằng Diệp Tô cũng là loại người này, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nói, vậy sau này chỉ có thể tìm cơ hội lại nói. Trần Ninh cũng không nói nhảm, khẽ gật đầu, ngay sau đó đã nói, còn có một việc, Tô Mang trưởng còn nói, danh biển Amazon thần bí sương mù, rất nhanh liền sẽ xâm nhập lục địa, lại có thời gian 2 ngày, đem sẽ đi tới thành phố Mado, nàng hy vọng ngài mau chóng cùng ta rời đi. Nhanh như vậy? Nghe được sương mù tin tức, nàng có chút kinh ngạc. Phải biết, chuyện này hiện tại truyền rất rộng, thật không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy đến. Bất quá Tô Mạn cũng không phải là một do dự, hơi trầm ngâm, liền trực tiếp đứng dậy, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trước rời đi. Đương nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, có lẽ Diệp Tô chỉ là một cái cường đại đệ tam nhân loại. Nhưng thật ra thì, Diệp Tô phải xa xa so với bọn hắn tưởng tượng, phải mạnh mẽ hơn nhiều nhiều lắm. Khỏi cần phải nói, liền chỉ cần hiện tại người thường mấy ngàn lần sức mạnh, cũng đã vượt qua cấp thứ 5 đệ tam nhân loại giới hạn. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, bởi vì tiếp đó, như thế nào sống tiếp mới là trọng yếu nhất. Cho nên, trở lại chính mình trụ sở tạm thời về sau, vừa mở cửa ra, liền thấy Lâm Tiểu còn ở chỗ này mân mê cơm tối. Lần này, khác với trước đó rồi, cơ hồ toàn bộ thiết bị cũng có thể sử dụng. Nhìn thấy Diệp Tô trở về, chỉ thấy Lâm Tiểu gương mặt tuyệt đẹp lên, lập tức lộ ra vẻ mặt cao hứng, liền vội vàng chạy tới nói, "Ca ca, ngươi trở lại rồi." "Ừ." Khẽ gật đầu, dùng tay an ủi sờ một cái tiểu nha đầu này. Diệp Tô liền đem trong túi thẻ móc ra, đưa cho Lâm Tiểu, nói, "Ta mới ra đi kiếm một khoản tiền, tổng cộng là hơn 60 triệu." "Cái gì? Hơn 60 triệu?" Nghe được mấy chữ này Lâm Tiểu, lập tức trợn to xinh đẹp ánh mắt. Nàng còn tưởng rằng mình nghe lầm. "Ta trời ạ, phải biết, cho dù ở trước tận thế, có hơn 60 triệu, vậy cũng tuyệt đối là thổ hào hàng ngũ. Nhưng bây giờ Diệp Tô mới ra đi thời gian một ngày, liền kiếm được hơn 60 triệu. Trời ạ, ngươi cái này là làm sao làm được?" Chỉ thấy đầu tiên là ngắn ngủi kinh ngạc, ngay sau đó chỉ thấy Lâm Tiểu có chút không dám tin tưởng kinh hỉ hỏi. Phải biết, ngay mới vừa rồi, nàng còn đang vì tiền điện nước sự tình dầu gì. Bởi vì vừa rồi có nhân viên công tác đến, để cho bọn hắn chuẩn bị giao phó tiền điện nước, nếu như không giao phó, 2 ngày sau liền sẽ đứt rời. Nhưng khi nàng tra một chút sử dụng bình thường tiền điện tình huống, liền phát hiện, một lần điện muốn 10 đồng tiền. Mà tiền nước càng là kinh người, một lít nước muốn 100 khối. Cho dù nàng hơi hơi tiết kiệm một cái sử dụng, vào lúc này cũng dùng hết 300 khối tiền nước, càng không cần nói tiền gas rồi. Nhưng bây giờ, Diệp Tô mang đến hơn 60 triệu. Những vấn đề này coi như giải quyết dễ dàng rồi. Vì vậy, chỉ thấy Lâm Tiểu hưng phấn hôn một cái Diệp Tô nói, vừa rồi ta còn đang vì tiền điện nước sự tình dầu gì đây, nhưng bây giờ toàn bộ đều giải quyết rồi, quá tốt rồi. Nhưng mà Diệp Tô lại nhắc nhở, chớ cao hưng quá sớm, số tiền này không đơn thuần là để cho ngươi dùng những chuyện vụn vặt kia, quan trọng nhất là ngươi muốn đi mua số lớn động thực vật. Mua số lớn động thực vật? Lâm Tiểu nghe nói như vậy lại là sững sờ, có chút không quá rõ. Nhưng Diệp Tô lại rất rõ ràng, những thứ này tất cả trải qua cũng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn thôi, phía sau tai nạn nhiều lắm rồi. Muốn tiếp tục sống ở chỗ này ăn vui, chỉ có thể chờ đợi chết. Cũng chính là dựa vào bây giờ coi như an toàn một đoạn thời gian, nơi này có cơ hội hoàn thiện bình thường giao dịch hoàn cảnh, nhanh chóng mua một chút thực vật, rau cải, trái cây, hạt giống, thành lập chỗ tránh nạn sinh thái của mình mới là trọng yếu nhất. Dù sao an toàn của nơi này chỉ là tạm thời. Chương 54, đi thị trường mua số lớn hạt giống thực vật cây ăn quả. Sách mới tuyên bố cầu ủng hộ. Bất quá Diệp Tô cũng không giải thích quá nhiều, chỉ làm cho Lâm Tiểu đi mua. Đối với cái này Lâm Tiểu cũng không có hỏi thăm quá nhiều chi tiết, với là cao hứng gật đầu đáp ứng. Mà đang ở ăn xong lúc ăn cơm tối, đột nhiên đùng 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 tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Bất thình lình tiếng gõ cửa đưa tới sự chú ý của Lâm Tiểu, nàng không nhịn được hỏi dò thử xem. Chào ngươi. Mà lúc này bên ngoài vang lên âm thanh của Tưởng Nhạc Nhạc, chỉ thấy nàng lễ phép nói, ta là Tưởng Nhạc Nhạc, ban ngày tiếp đối đãi các ngươi là tới thông báo các ngươi một chuyện.
Chuyện gì?
Nghe được là Tưởng Nhạc Nhạc, Lâm Tiểu mới đi mở cửa, mà chờ mở cửa về sau liền phát hiện nữ nhân này đứng ở cửa, trong tay còn cầm lấy một tấm danh sách, sau đó đưa cho Lâm Tiểu, cười nói, đây là một tấm nhân viên mẫu đăng ký, bởi vì dòm bị cuồng triệu bùng nổ, cho nên tới nơi này mỗi một người đều phải ghi tên đăng ký, mà đăng ký người thành công đem có thể tham gia ngày mai tập thể đặc huấn, xin hỏi ngài có hay không có nguyện ý tham gia ý hướng tập thể đặc huấn. Lời này để cho Lâm Tiểu sững sờ, không quá rõ. Tưởng Nhạc Nhạc giải thích là liên quan với sinh tồn huấn luyện, còn có thuần thục sử dụng đủ loại súng ống dạy dỗ, tại tận thế muốn bảo vệ mình không đơn thuần là dựa vào phương thức sinh tồn, còn muốn nắm giữ thuần thục sử dụng súng ống năng lực. Câu nói này Lâm Tiểu coi như là minh bạch, mà Diệp Tô ngồi ở trên ghế salon càng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Hiển nhiên hiện tại đã đến toàn dân giai binh thời đại, bởi vì zombie tận thế cuồng triệu bùng nổ, quân đội đã bắt đầu chứng minh, nhưng chứng minh xa xa không có toàn dân giai binh tới càng thêm mau lẹ, cùng với ngăn cản quân đội chẳng bằng để cho toàn dân tham dự chiến tranh. Mặc dù loại phương pháp này có nhất định tai hại, nhưng hiện tại loại tình huống này dưới vẫn là lợi nhiều hơn hại. Đây là mấy ư, mỗi người sống sót đều sẽ tham gia, xin hỏi ngài có hứng thú sao? Chỉ thấy Tưởng Nhạc Nhạc đối với Lâm Tiểu cười nói với Diệp Tô, có thể. Lâm Tiểu vẫn chưa trả lời, Diệp Tô cũng đã thay thế nàng trả lời. Cái này khiến tiểu mỹ nữ sững sờ, bất quá không có phản bác, chỉ mỉm cười gật đầu một cái. Tốt lắm. Biết được Diệp Tô đáp ứng, nàng liền lễ phép ghi chép tin tức, hơn nữa thông báo ngày mai đặc huấn thời gian, sau đó mới xoay người rời đi. Mà chờ đi sau, Lâm Tiểu mới không nhịn được xoay người nhìn về phía Diệp Tô, không quá rõ ca ca tại sao đáp ứng nàng. Diệp Tô sao có thể không hiểu tâm tư của bọn hắn, nói bọn hắn làm như thế đơn giản, một là mở rộng binh lực, hai là tìm kiếm một chút năng lực đặc thù nhân tài. Bất quá có một chút không có sai, ngươi hiện tại còn không có gì năng lực tự vệ, ngược lại học tập một cái như thế nào sử dụng súng ống, đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ xấu gì. Nha đầu này bị chính mình bảo vệ quá tốt, không có tham dự bất kỳ huấn luyện, thậm chí ngay cả nổ súng cũng không biết, cho nên Diệp Tô cảm thấy có cần thiết học tập một chút. Được rồi, nếu Diệp Tô đều nói như vậy chính nàng cũng không có ý kiến, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Chờ hôm sau trời vừa sáng, Diệp Tô cùng Lâm Tiểu đầu tiên là đi tới thị trường mua một chút hoa cỏ cây cối, động thực vật. Đối với những thứ này, hoa cỏ cây cối trên thực tế cũng không phải là quá đáng tiền, bởi vì cho dù zombie công hám địa phương cũng sẽ có rất nhiều, bất quá một chút tính chất đặc thù hoa cỏ liền không chắc như vậy thường gặp, tỉ như một chút xinh đẹp hoa hồng cùng với một chút hiếm có yêu cầu nhân công bồi dưỡng thảo mộc, những thứ này Diệp Tô đều mua một chút. Sau đó chính là hạt giống rau cải, cây ăn quả vân vân. Trong đó cây ăn quả chân quý nhất, một viên cây giống cơ hồ liền có thể bán được 3.000 khối một cây. So với như cây táo, loại cây ăn quả này thật ra thì rất tốt sinh trưởng phát dục, nhưng chu kỳ sinh trưởng tương đối dài, cho nên giá cả nằm ở vừa phải mức độ. Bất quá Diệp Tô cũng không muốn mua quá nhỏ, hắn đều là nhặt một chút lớn cây, thậm chí 10.000 một cây sẽ không để ý, liên tiếp mua mười mấy cây. Nhìn những thứ kia buôn bán mầm cây ăn quả lái buôn đều trận to hai mắt, liệu nó người anh em này là thực sự có tiền a? Bất quá bọn hắn cũng cười nhạo, Diệp Tô nào là không dễ xài, mặc dù mấy cây ăn quả này mầm rất đắt, nhưng đa số đều là quan phương mua sắm, dù sao bọn hắn có càng hệ thống hoàn chỉnh cùng với đủ để bảo đảm bọn hắn an toàn phương pháp. Người bình thường mua không nói loại ở nơi nào, nếu như chỉ cần đem khu an toàn ma đô coi như định cư nơi trốn trồng trọt, đây tuyệt đối là không công. Bất quá bọn hắn cũng không tính nhắc nhở Diệp Tô, ngược lại kiếm tiền là được. Ngược lại là có một ít lão bản cảm thấy cái tên này còn thật đáng thương, cho nên bán tiện nghi một chút. Cuối cùng Diệp Tô dùng một cái xe hàng lớn mua được 10 cây cây táo mầm, 10 cây cây lê, 10 cây cây quýt, 10 cây cây đào, còn có một chút cam cây, bao gồm số lớn dưa hấu hạt giống, ô mai hạt giống, giàn nho chờ một chút, ước chừng hao tốn mấy trăm ngàn. Mà mua xong cây ăn quả về sau, hắn cũng mua số lớn hạt giống rau cải, cái gì rau cải, rau chân vịt, khoai tây, cà tím, những thứ này cực tốt sinh trưởng thực vật. Tự nhiên lúa mì, lúa nước hạt giống hắn cũng vô ích bỏ qua cho, cơ hồ đi dạo hết toàn bộ động thực vật thị trường. Mà Lâm Tiểu nha đầu này đại học nông nghiệp thân phận học sinh cũng rốt cuộc có tác dụng, nàng có thể ung dung phân biệt ra được những thực vật này tất cả đặc điểm cùng với trường thế có được hay không, cho nên dọc theo con đường này nha đầu này cũng bỏ khá nhiều công sức. Mà chờ giải quyết xong những thứ này về sau, Diệp Tô liền dẫn Lâm Tiểu về nhà. Trên đường về nhà, Diệp Tô cũng nhìn thấy rất nhiều đã ngừng dùng xe tải lớn, có chút còn rất mới, thậm chí còn có cái dáng dấp đặc biệt giống như ổn tìm sợ dìm xe tải lớn. Đối với cái này, Diệp Tô liền thừa dịp không người chú ý, đi hướng trước dùng ổn hoặc lặng lẽ kích hoạt, mà kích hoạt sau xe tải lớn không có trực tiếp rời đi, như cũ tại chỗ đợi lệnh. Ở trên xe, Lâm Tiểu vẫn không quên hỏi thăm Diệp Tô, "Kaka, chúng ta mua nhiều như vậy hạt giống cây con, có thể loại ở nơi nào a?" Phải biết, dưới cái nhìn của nàng, Ma Đô là tạm thời chỗ ở. Những thực vật kia, hạt giống còn dễ nói, có thể cây con là thực sự không có cách nào thu xếp, nếu như không trong đoạn thời gian trồng, sợ rằng rất nhanh liền sẽ tử vong. Mà đối với cái này, Diệp Tô lại không có giải thích quá nhiều. Chỉ nói với Lâm Kiều, những thứ này ta sẽ xử lý, ngươi trước đi tham gia tập thể huấn luyện, chờ 2 ngày nữa, ta sẽ dẫn ngươi đi căn cứ bí mật của ta. Còn có căn cứ bí mật. Lâm Kiều nghe nói như vậy trận to xinh đẹp ánh mắt. Phải biết, nàng lấy vì trước mắt Kaka, đã đem toàn bộ gia sản, đều nhét vào thành phố Hoài Hải rồi. Nàng còn suy nghĩ ngày nào có thể trở về đây. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 55, đáng chết, lại vườn trồng trọt ưu tú a. Cầu hoa hoa phiếu đánh giá. Nhưng bây giờ, Diệp Tô nói cho chính mình, vẫn còn có căn cứ bí mật. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cùng với hắn 2 tháng, kinh hỉ còn thiếu sao? Cho nên, nàng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ ôn nhu cười một tiếng, liền gật đầu đáp ứng, được. Rất nhanh, Diệp Tô liền đem nàng đưa đến khu an toàn Ma Đô tập huấn trận. Bất quá để cho Diệp Tô bất ngờ là, cái gọi là tập huấn trận, lại là tại khu an toàn vòng ngoài một mảnh trên tường cao. Mà ở bên ngoài, nhưng là nhóm lớn zombie. Tại trên đầu tường, cơ hội chiến đầy tới từ các nơi người may mắn còn sống sót, ước chừng có mấy ngàn người. Bọn hắn cái gọi là tập huấn, chính là dùng súng trong tay công kích phương zombie. Phía dưới zombie, nguyên nhân bởi vì tường cao đã trở thành huấn luyện sở dùng mục tiêu sống. Cái này khiến Diệp Tô cảm thấy thú vị. Một bên tập huấn, một bên cũng coi như thủ thành rồi. Đây là cái nào thiên tài tuyển thủ nghĩ ra phương pháp? Bất quá đáng nhắc tới chính là hiệu quả lại rất không tệ. Bên kia, Tưởng Nhạc Nhạc vẫn còn đang tại đăng ký. Diệp Tô đem Lâm Tiểu đưa qua về sau, chính mình liền trước rời đi. Bất quá trước khi rời đi, hắn nhưng là đem đồng hồ đeo tay của chính mình cho Lâm Tiểu đeo lên. Đó là lực điều. Một khi có chuyện, chính mình có thể ngay lập tức biết. Hơn nữa lực điều cũng sẽ bảo vệ nha đầu này. Đối với cái này, thấy một màn như vậy Tưởng Nhạc Nhạc cũng hơi xúc động, tại tận thế còn có thể gặp phải ôn nhu như vậy nam hải tử, tiểu kiều, ngươi thật đúng là may mắn a. Lời nói này, để cho trong lòng Lâm Tiểu lập tức ngọt ngào. Bất quá nhìn thấy Diệp Tô muốn rời đi, Tưởng Nhạc Nhạc liền hỏi, ngươi không cần huấn luyện sao? Huấn luyện? Diệp Tô chỉ cần tay giết zombie, liền có mấy chục ngàn con rồi. Còn huấn luyện cái gì? Vì vậy liền khẽ lắc đầu nói, ta cũng không cần, ta còn có những chuyện khác. Được rồi. Nhún vai, Tưởng Nhạc Nhạc cũng không bắt buộc, mang theo Lâm Tiểu đi lên. Từ một tên huấn luyện viên nữ tiến hành huấn luyện. Mà Diệp Tô đang lái xe rời đi sau, liền đi tới khu an toàn một chỗ bỏ hoang ngoại ô. Nơi này cũng nằm ở vị trí khu an toàn. Hắn trực tiếp mệnh lệnh theo tới Cyber, lấy tay pháo trong lòng đất, đánh ra một cái đạt tới 20m sâu hang động. Sau đó liền đem chứa đầy 100 mẫu động thực vườn bao con nhộng trực tiếp ném xuống. Sau đó lại lợi dụng lượng tử chuyển hóa khí. Một tiếng ầm vang nổ vang, 100 mẫu căn cứ trồng trọt trong nháy mắt mở rộng, trực tiếp đem toàn bộ mặt đất, toàn bộ mở ra. Cái này chính là không gian bao con nhộng chỗ tốt, tùy thời có thể mở ra một cái không gian thật lớn. Mà lôi vào, nhưng là cái kia 20m sâu hang động. Cửa động này còn rất lớn. Diệp Tô nhìn thoáng qua, liền trực tiếp lấy ra Quan Thế Chính Tông, sau đó liền nhảy xuống. Ngay khi sắp rơi xuống đất, lợi dụng Quan Thế Chính Tông tại vách tường cứng rắn lên trực tiếp cắm vào, sau đó một cái xinh đẹp xoay chuyển, liền ung dung rơi xuống đất. Chỉ bất quá sau khi tiến vào, hắn liền bị trước mắt to lớn vườn trồng trọt cho kinh sợ rồi. Bởi vì đập vào mắt cũng không phải là loại kia thông thường vườn trồng trọt, mà càng giống như là một cái lớn vô cùng trồng trọt phòng thí nghiệm. Nơi này, cơ hồ tràn đầy một thể hóa máy móc vận chuyển. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ không có phần dưới cùng. Mà loại này thực ruộng bầu trời, càng là trực tiếp bắt trước 4 mùa thay đổi. Ngày đêm thay nhau, bầu trời xanh thẳm, mênh mông bát ngát. Cho dù ở bên ngoài, cũng cơ hồ không thấy được. Phản phất đi thẳng tới một cái thế giới khác. Cái này khiến Diệp Tô không nhịn được than thở, "Ê con, rốt cuộc đi một cái như thế nào thế giới khoa học kỹ thuật, lại có thể nắm giữ như vậy vô cùng khoa học kỹ thuật tân tiến. Ít nhất phải dẫn trước hiện tại khoa học kỹ thuật hơn ngàn năm." Trước hắn còn thấy được bản thân mấy cây ăn quả này mầm, hạt giống mua hơn nhiều. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cái này 100 mẫu vườn trồng trọt, Diệp Tô bỗng nhiên lại thấy được bản thân mỗi. Bởi vì nơi này mỗi một mẫu đất đều có thể mô phỏng một cái bất đồng hoàn cảnh cùng nhiệt độ, hoàn toàn thích ứng tất cả thực vật sinh trưởng, có thể đồng thời trồng trọt đủ loại 4 mùa thực vật. Bất quá địa phương lớn như vậy, nói thật, cũng là yêu cầu nhất định nhân lực. Cho nên Diệp Tô suy nghĩ muốn, làm giòn cũng thả ra bản thân 100 cái lính canh. To lớn 2 mét lính canh sau khi hạ xuống, một hàng tiếp theo một hàng, rất có khí thế. Hơn nữa bọn hắn mỗi cái trên người đều trang bị số lớn hệ thống vũ khí, nắm giữ kham so nhân công trí năng. Cho nên Diệp Tô liền mệnh lệnh lính canh số 1, bắt đầu từ bây giờ, nơi này từ ngươi trông coi, ngươi để cho tất cả lính canh giúp ta đem những thứ này cây nông nghiệp toàn bộ trồng lên, biết chưa? Hiểu được, chủ nhân. Lính canh có tuyệt đối trung thành với chủ nhân chính tự, nghe nói như vậy, cái kia phát ra làm con đầu, liền phát ra thanh âm cung kính. Sau đó, hắn liền bắt đầu chỉ huy cái khác lính canh làm việc. Một màn này, để cho đi theo xuống Cyber, đều nhìn máy móc mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc, chủ nhân, đồ chơi này rất trí năng a. Cyber là quốc sản, có thể Diệp Tô hoài nghi nhà thiết kế này là Đông Bắc. Bởi vì nói chuyện, một cổ Đông Bắc đại cha tử vị. Bất quá Diệp Tô cũng không ngại, đồng thời, hắn còn thả ra một mực đang không gian lượng từ bên trong cấm bế, xích long, máy bay không người lái, bao gồm lực ứng, ác điểu, Lam Đao chờ Transformer. Bọn hắn một chỗ tới. Lam Đao liền bắt đầu cầu nhào. Chủ nhân, chỗ quỷ quái này, sắp đem linh kiện trên người của ta chỉnh gỉ đến rồi. Còn bên cạnh, xe cứu thương nghe nói như vậy, nhưng là trực tiếp một đạo hồng sắc xạ tuyến, rơi vào trên người Lam Đao. Bị cái này hồng quang chiếu rọi. Lam Đao như con thỏ con bị giật mình, thiếu chút nữa trực tiếp nhảy lên, kêu lên, đáng chết, ngươi làm cái gì? Xe cứu thương rất là bình tĩnh nói, ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Lam Đao mắng, hữu dụng cái này điều tra xạ tuyến kiểm tra sao? Bên cạnh, Izo ngại lại cười trên nỗi đau của người khác, ngươi nên bị dùng điều tra tia sáng kiểm tra, nhìn xem đầu góc của ngươi có phải hay không là bị hư. Lam Đao tính khí nóng nảy, đi lên thì cho Izo nhảy một quyền, phải không, ngươi có phải hay không muốn thử xem nào hư cảm giác. Bị đánh một quyền, Izo ngại cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng trở về lấy mãnh liệt một đòn, mắng, phải không, chúng ta đây trước tiên có thể thử xem, đầu góc của ai trước hư mất. Dứt lời, liền muốn móc ra vũ khí hỏa lực nặng. Lam Đao cũng rút ra hai cây màu xanh ra trời quang đao. Hai người một lời không hợp liền muốn đánh nhau. Một màn này nhìn Diệp Tô có chút nhức đầu, mấy cái đồ chơi này là thật sự có tánh mạng của mình ý thức, cùng trẻ tuổi nóng tính người tuổi trẻ, nói làm liền làm, đương nhiên sẽ không thật trực tiếp đem đối diện làm chết, nhưng cả ngày làm ổn, cũng để cho hắn có chút không chịu nổi. Vì vậy liền nói, được rồi, hai người các ngươi đều cho ta biết điều một hồi. Quả nhiên, nghe được chủ nhân mở miệng, chỉ thấy Lam Đao cùng Ý Rồ nhảy lập tức vung vũ khí xuống. Biết điều lại. Chương 56, hai nạn. Đó là chuyện của ngày mai. Cầu hoa hoa, phiếu đánh giá. Thật ra thì, đối với hai cái Transformer cãi nhau, hắn đã thành thói quen. Dù sao, hai cái thứ này, lúc ở thành phố Hoài Hải, liền thường xuyên đánh nhau. Nhưng bây giờ, cũng không phải là đánh nhau. Chỉ thấy Diệp Tô xoay người, nhìn mình mấy cái này to lớn mẹ trịch lại y phỏng, nói, hai ngày nay, sương mù liền sẽ lan tràn tới đây, các ngươi cho ta biết điều mấy ngày, nơi nào đều không cho đi, biết chưa? Nhưng Lam Đao không hiểu, hắn nói, chúng ta hoàn toàn có thể đi trong sương mù, tìm kiếm kết quả. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này, liền bị cấm bê đánh gãy, hắn lắc đầu nói, chủ nhân là không nghĩ rằng chúng ta bại lộ sức mạnh. Không sai. Khẽ gật đầu, Diệp Tô đích xác là nghĩ như vậy. Hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh, chỉ có như vậy điểm của cải, còn muốn giữ lấy đối phó sau này tai nạn, cho nên tại không xác định tình huống, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng sức mạnh của mình. Càng là cái kia phạm vi lớn sương mù, cơ hồ sẽ bao phủ toàn cầu. Chính mình cho dù cường đại hơn nữa, cũng không khả năng đem tất cả sương mù toàn bộ tiêu diệt hết phải không? Mà hắn cũng biết, sau đó sương mù biến mất nguyên nhân, là bởi vì thế kỷ băng hà bùng nổ, đạo gửi tới toàn cầu nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, những thứ kia sương mù bị đóng băng ở, cuối cùng mới biến mất. Nhưng khi đó, nên đón mọi người tai nạn, ngược lại càng kinh khủng hơn. Bất quá, cái này còn muốn có một đoạn thời gian rất dài. Cho nên bây giờ, Diệp Tu còn là muốn chờ sương mù lan tràn tới đây, nhìn lại. Hiện tại, hắn sợ nhất chính là mấy tên này đi ra ngoài làm loạn. Ta cảm thấy là thời điểm nên cho các ngươi chọn một lãnh tụ. Khẽ lắc đầu, Diệp Tu nói. Nghe được lãnh tụ, một đám mẹ trịch lệ y phỏng lập tức hứng thú. Càng là Lam Đao đỉnh chỉ lưng, nói, chủ nhân, ta sẽ mang toàn bộ quân đoàn mẹ trịch lệ y phỏng, trở thành ngài mạnh nhất lực lượng quân sự. A, ngươi, nhìn thoáng qua cái này thứ hỗn đản mà. Diệp Tu cảm thấy tình nguyện tin tưởng không biết nói chuyện lập điều, cũng sẽ không tin tưởng tên khốn kiếp này. Bất quá những lời này, hắn cũng lười nói, chỉ nói, được rồi, ở lại chỗ này, cho ta thật tốt trông nom cái này vườn trồng trọt, không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Vâng, chủ nhân. Một đám mẹ trịch lệ y phỏng phát ra âm thanh cơ giới hóa. Mặc dù có chút đại tài tiểu dụng, nhưng bây giờ, đây là phương thức tốt nhất. Máy bay không người lái. Hướng phía cái kia nhỏ nhất Transformer kêu một tiếng. Liền thấy không có người máy một giây kế tiếp, liền chủ động biến hình thành một cái đồng hồ đeo tay, rơi vào trên cổ tay của Diệp Tô. Đây chính là sinh mệnh kim loại chỗ tốt, có thể tùy ý chuyển đổi hình thái. Dù sao có máy bay không người lái, cũng là một cái truyền tin tốt phương thức. Sau khi làm xong những thứ này, Diệp Tô liền về tới mặt đất. Sau đó đem cửa hang phong tỏa ngăn cản, phòng ngừa bị những người khác vào trong. Đương nhiên, ngược lại không phải là sợ mấy cái này mẹ trịch lấy ý phòng gặp gỡ nguy hiểm, mà là sợ đi xuống mất mạng. Chờ lúc trở lại khu an toàn hào hoa trụ sở tạm thời, đã là buổi chiều 5 giờ, mà lúc này Lâm Tiểu cũng bị an toàn đưa trở về, là tên kia huấn luyện viên nữ trả lại. Trở lại một cái, chỉ thấy Lâm Tiểu có chút hưng phấn nói với Diệp Tô, "Kaka, hôm nay ta dùng rất nhiều súng ống, còn có bà dẹt đây, quá lợi hại rồi, đám giòm bị kia liền cùng giấy dán, không chịu nổi một kích." Diệp Tô, lời nói này, bà dẹt, coi như một con trâu cũng gánh không được, bị đánh về a. Húng chi là đám giòm bị kia. Bất quá ngày thứ nhất, liền dùng bà dẹt. Chỉ thấy Diệp Tô biểu tình cổ quái nhìn thoáng qua tên kia huấn luyện viên nữ. Huấn luyện viên nữ đương nhiên biết muốn nói cái gì, vì vậy cũng không giấu giếm, nói, "Lâm Tiểu rất có thiên phú, hôm nay huấn luyện kết quả, nàng là hạng nhất. Đánh chết có 120 con giòm bị." 120 con. Diệp Tô nghe nói như vậy, không tránh khỏi khỏe miệng xé một chút. Nha đầu này, sợ là bị kích hoạt bạo lực thuộc tính thiếu nữ đi. Lại thấy Lâm Tiểu vẫn không quên hoạt động một chút gân cốt, nói, bất quá hôm nay cũng thật mệt mỏi, những thứ kia thường, lực đàn hồi đều rất lớn. Huấn luyện viên nữ cười nói, ngươi còn cần nhiều huấn luyện, bất quá dựa theo tình trạng của ngươi, không ra một tháng, liền có thể hoàn toàn thích ứng. Nhưng Diệp Tô hoàn toàn không cần thiết những thứ này, hắn chỉ cần Lâm Tiểu bình an là được. Bất quá từ đối với huấn luyện viên nữ cảm ơn, hắn vẫn là nói, buổi tối ngài lưu lại ăn bữa cơm đi. Chuyện này, huấn luyện viên nữ do dự một chút. Bất quá Lâm Tiểu thấy vậy, cũng đi theo khuyên bảo nói, giáo quan, hôm nay ngươi giúp cho ta rất nhiều, liền lưu lại ăn bữa cơm đi. Ta đi làm cơm. Dứt lời, liền vội vàng chạy đến phòng bếp, đi làm cơm. Đối mặt nhiệt tình như vậy, huấn luyện viên nữ cũng không tốt lắm cự tuyệt. Đương nhiên thật ra thì, nàng cũng không phải là hoàn toàn hướng về phía Lâm Tiểu tới, còn có một bộ phận nguyên nhân là Diệp Tô. Bởi vì hôm nay Diệp Tô cũng không có tham gia tập huấn, cho nên nàng muốn biết một chút. Tên của ngài cũng ở trong đó, tại sao không có tham gia tập huấn? Nhưng đối mặt hỏi thăm, Diệp Tô cũng không giấu giếm, chỉ nói, loại này tập huấn đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ồ, phải không? Nghe nói như vậy huấn luyện viên nữ có chút kinh ngạc, bất quá nàng cho tới bây giờ liền cẩn thận quan sát một cái Diệp Tô, mặc dù coi như rất là tầm thường, có thể nhất cử nhất động, để cho nàng tên này đã trải qua chiến trường huấn luyện viên nữ, đều hiểu, người trước mắt, tuyệt đối không đơn giản. Bất quá, nàng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là cười một tiếng. Chờ sau khi ăn cơm tối xong, huấn luyện viên nữ liền muốn rời đi. Bất quá trước lúc ly khai, nàng dừng một chút, vẫn là nói, hậu thiên sẽ có sương mù thần bí, đi tới khu an toàn ma đô, ta đề nghị các ngươi đến lúc đó phong tốt cửa sổ, không nên tùy ý rời đi. Hậu thiên, thần bí sương mù. Lâm Tiểu nghe vậy sửng sốt một chút, không quá rõ. Bất quá Diệp Tô lại rõ ràng, cũng biết trước mắt huấn luyện viên nữ có lòng tốt nhắc nhở, vì vậy nói cảm ơn nhắc nhở, chúng ta sẽ thêm chú ý. Ừ. Khẽ gật đầu, huấn luyện viên nữ cười nói, nếu như nguy hiểm rất lớn, quân đội sẽ phái ra cứu viện, nhà đúng rồi. Nói chuyện, nàng từ bên hông rút ra hai cây súng, đưa cho Diệp Tô cùng Lâm Tiểu nói, cái này tặng cho các ngươi, dùng phòng thân, bất quá bên trong viên đạn cũng không phải là rất nhiều rồi, các ngươi bảo toàn tính mạng, sử dụng đi. Được, cảm ơn huấn luyện viên. Cầm tới thương, Lâm Tiểu có chút ngoài ý muốn cái này giáo quan đối với mình tốt như vậy, vì vậy liền vội vàng cảm kích nói với hắn tặng. Không khách khí. Khẽ mỉm cười, chỉ thấy huấn luyện viên nữ đã xoay người rời đi. Mà sau khi đóng cửa, Lâm Tiểu liền xoay người, ôm lấy Diệp Tô, ngay sau đó gương mặt tuyệt đẹp lên lộ ra một tia ôn nhu nói, "Kaka, ta ngày hôm nay huấn luyện rất mệt mỏi, ngươi có thể hay không giúp ta đấm bóp một chút?" Nữ nhân này, tư thái này, Diệp Tô không thể không nói, nàng càng ngày càng sẽ cấu kết nam nhân. Bất quá Lâm Tiểu cũng có nguyên tắc, vì vậy, chỉ cho Diệp Tô. Hai nạn, đó là chuyện của ngày mai. Cho nên Diệp Tô cũng không khách khí, trực tiếp đem nó ôm vào phòng ngủ. Chương 57, thu thập vật tư ngày cuối cùng. Sách mới tuyên bố cầu ủng hộ. Khoảng cách hai nạn sương ngủ, còn có thời gian một ngày. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Tô đã mở mắt, nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say Lâm Tiểu, cũng không có đánh thức nàng, mà là tự mình đứng dậy, sau khi rửa mặt, tiếp tục đi khu an toàn thị trường giao dịch, tiến hành mua. Bởi vì đây là ngày cuối cùng. Bất quá rất nhiều bình dân cũng không biết chuyện này. Bọn hắn vẫn ở nơi này mỗi ngày tiến hành tái diễn công tác. Dù sao một số thời khắc, hai nạn bùng nổ, nói cho bọn hắn biết chưa chắc là chuyện tốt, ngược lại rất đưa tới toàn bộ khu an toàn bị động. Mà đây chính là Diệp Tô mục đích tới chỗ này. Bởi vì tại thành phố Hoài Hải, thành phố phế tích đó, căn bản không tìm được hắn yêu cầu rất nhiều thứ. Mà ở chỗ này, một cái hoàn chỉnh thị trường giao dịch, có thể để cho hắn tiến hành mua. Nếu không phế đi nhiều ý nghĩ như vậy, đấu giá nhiều thứ như vậy, cầm nhiều tiền như vậy, tại khu an toàn ma đô tạm thời ở, là đùa giỡn đây. Nhưng lần này cùng ngày hôm qua bất đồng. Bởi vì ngày hôm qua mua lượng lớn thực vật, cây ăn quả, hạt giống vân vân. Phải biết, tại thời đại băng hà cái kia khủng bố mặt đất âm 100 độ nhiệt độ cao, toàn cầu đều sẽ bị đóng băng lại. Khi đó, đừng nói những thứ này động thực vật, chính là người đều không nhất định có thể sống được. Nếu như không trước đó cất giữ thực vật, cây ăn quả, hạt giống, cái kia rất có thể từ đấy diệt tuyệt. Nhờ vào lần này tai nạn, sẽ có quá nhiều sinh mệnh diệt tuyệt. Bất quá, chỉ cần có thực vật còn chưa đủ. Diệp Tô sáng tạo sinh thái cỡ nhỏ thế giới, còn cần rất nhiều sinh vật. Cho nên lần này tới đến thị trường, hắn tính toán đi mua gà vịt heo, trâu ngựa cừu các loại. Mà những thứ này đều nhất định muốn từng đôi từng đôi. Nếu không căn bản là không có cách sinh sôi tiếp. Cuối cùng, Diệp Tô tại thị trường giao dịch mua được 4 con gà mái, 4 con gà trống, 2 đôi vịt, 2 đôi ngỗng, còn có 2 đôi heo, 2 đôi trâu, 2 đôi cừu, 1 đôi thỏ. Chỉ cần những thứ này, liền hao tốn đem gần 100 vạn khối. Về phần ngựa, Diệp Tô không có mua được. Dù sao vật này, trong ngày thường liền không quá thường gặp. Giá thị trường rất đắt. Bất quá hắn sẽ không để ý, ngược lại những thứ này đều không phải là bình thường ăn. Có những thứ này là đủ rồi. Nhưng mà ngay tại lúc Diệp Tô chuẩn bị rời đi, lại phát hiện cách đó không xa, còn có bán chó. Trong lồng có mấy con chó. Bọn hắn chủng loại rất đa dạng, có chính là tiểu chó vườn, có nhưng là chủng loại chó. Đối với những thứ này, Diệp Tô là không có quá nhiều chú trọng. Mà chó vốn là cũng là một loại nhân loại tốt đồng bạn. Càng là nhìn thấy bọn hắn bị nhốt ở trong lồng, dường như lúc nào cũng có thể bị giải quyết hết nguy hiểm. Không có cách nào, chó trời sinh mũi bén nhạy, đối với nguy hiểm rất cảnh giác, nhưng bình thường sẽ phát ra tiếng kêu. Một khi kêu thành tiếng, liền sẽ hấp dẫn nhóm lớn chú ý của zombie. Cho nên để phòng ngừa vạn nhất, bọn hắn đa số đều sẽ chọn xử lý sạch chính mình chó. Mà những thứ này chó, lộ vẻ lại chính là chó con buôn thu tới. Nhìn thấy mỗi cái mắt chó bên trong đều toát ra hoảng sợ. Làm sao xử lý? Nếu tới đều tới, Diệp Tô liền đi về phía trước, hỏi thăm chó con buôn. Chó con buôn nhìn thấy có mua bán đến cửa, vì vậy liền cười thầm, ngươi là dự định lấy về làm bạn, vẫn là giết ăn thịt? Ta chỉ hỏi ngươi giá cả. Nhưng Diệp Tô lại không trả lời, chỉ bình tĩnh nói, "Được." Con chó kia con buôn thấy vậy, có chút không vui, "Được rồi, lão tử hỏi ngươi ngươi không trả lời, vì vậy liền nói 2000 đồng tiền một cái." 2000 khối. Diệp Tô nghe nói như vậy sửng sở. Thiện nghi như vậy sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy thư thái, không có cách nào, nhân loại đa số là như thế. Đang gặp phải nguy hiểm, hoặc là gặp phải rất có thể mang đến cho mình sinh vật nguy hiểm, đều là tránh không kịp. Những thứ này chó, tự nhiên cũng là như vậy. 2000 đồng tiền, rất nhiều chủng loại chó, đặt ở 2 tháng trước cũng mua không được. Nhưng bây giờ, toàn bộ cho ta đi. Đếm đếm, tổng cộng có 7 con, chỉ thấy Diệp Tô đối với chó con muốn nói, "Muốn hết." "Khá lắm." Chó con buôn vừa nhìn liền biết tới khách hàng lớn rồi, vì vậy lúc này cười thầm, không thành vấn đề, ta ngay cả lồng tất cả đưa cho ngươi. Dứt lời, sẽ phải bị Diệp Tô đưa qua. Mà Diệp Tô đã sớm lấy được một chiếc xe buýt, đưa bọn họ toàn bộ làm lên đi. Đưa tới không ít người vây xem. Vưu trên của hắn động vật gì đều có, cái gì gà vịt, heo dê bò vân vân. Nhìn một đám người trợn mắt hốt mồm. Khá lắm, đây là tới tiến hóa. Muốn nhiều như vậy đồ chơi này, là mở trại chăn nuôi sao? Ha ha, đùa giỡn, tại khu an toàn Ma Đô mở trại chăn nuôi, đây không phải là muốn chết sao? Hiển nhiên, rất nhiều người đều biết, đây chính là một tạm thời chỗ ở. Nhưng có người mang theo nhiều như vậy đồ chơi, nếu như ngày nào khu an toàn Ma Đô thất thủ, ai mẹ hắn có thể mang những thứ này chạy trốn? Nhưng bọn hắn nơi nào biết, tương lai tai nạn khủng bố đến mức nào? Nếu như không thừa dịp hiện đang thu thập, vậy sau này, sợ là thật rất nhiều cũng bị mất. Càng là gà vịt vẫn có thể đẻ trứng. Trong tương lai trong tận thế, có thể ăn lên mới mẹ trứng gà, trứng vịt cũng rất quan trọng. Cho nên, lười để ý đám người này, chờ mua không sai bị lắm. Diệp Tô liền trực tiếp đi xe, đi căn cứ bí mật của mình. Dù sao đây là ngày cuối cùng. Ngày mai, cả tòa khu an toàn Ma Đô đều sẽ bị sương mù cắn nuốt. Muốn lại mua như thế toàn diện, liền không có cơ hội. Cho nên Diệp Tô nên nắm chắc tốt ngày cuối cùng này. Lợi dụng máy bay không người lái, đầu tiên là điều tra tình huống xung quanh. Xác định không có vấn đề về sau, hắn mới lái xe tới dưới đất nông vườn lối vào. Sau đó để cho lính canh đem đám trâu này ngựa toàn bộ mang vào. Chờ làm xong những thứ này, sắc trời cũng đã dần dần ảm đạm xuống. Thời hơi nghỉ ngơi chốc lát, nhìn xem đây cơ hồ sắp tới đêm khuya thời gian. Diệp Tô biết, đợt thứ hai tai nạn đánh đến nơi rồi. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 58, tai nạn lần thứ hai bộc phát. Sách mới tuyên bố cầu hoa hoa phiếu đánh giá. Lần nữa nhìn thoáng qua, bây giờ đã sơ bộ thành hình dưới đất trang viên. Những lính gác này tốc độ rất nhanh, chỉ dùng thời gian một ngày đã đem tất cả cây con đều cho trồng, hơn nữa còn tưới nước. Đáng nhắc tới chính là nguồn nước chỗ này đều là trải qua xử lý đặc thù hóa, đối với trang viên thực vật có rất tốt thúc đẩy sinh trưởng tác dụng. Bất quá người nha uống là không thể uống, hơn nữa những đồng ruộng này cũng rất có quy luật đang gieo trồng. Mỗi một mẫu đất đều trồng trọt bất đồng thực vật, thì như số một ruộng loại cây táo, ruộng số 2 trồng cây quýt, số 3 ruộng trồng trọt rau cải. Hơn nữa mỗi một mẫu đất đều là bất đồng bốn mùa thay đổi nhiệt độ, thích hợp mỗi cái thực vật trồng trọt, hoàn toàn không cần lo lắng mùa màng vấn đề. Lần này ít con là thật sự có tâm cô quả. Mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo âm thanh quen thuộc lần nữa vang lên. Chỉ thấy hết con đã bật đi ra. Khoảng thời gian này, nó cũng không có ngày ngày đi ra ngoài lữ hành, mà là thỉnh thoảng đi lữ hành. Hiển nhiên cũng biết mình đã hoàn toàn có năng lực tự vệ, không cần khẩn trương như vậy. Bất quá lần này, nhằm vào tai nạn lần thứ hai sắp bùng nổ, hết con vẫn là không quá yên tâm. Khoảng cách tai nạn bùng nổ còn có 12 giờ, hết con nhà ngài sợ ngài chết ở tai nạn lần thứ hai trong, cho nên dự định lần nữa đi lữ hành. Thời gian là 24 giờ. Diệp Tô, được rồi, cái này hết con thật là đủ cẩn thận. Khỏi cần phải nói, liền đợt tai nạn thứ hai, chính mình mấy cái này mẹ chịt là y phỏng, liền có thể ung dung qua đi. Húng chi trước mắt chính mình. Bất quá hết con muốn lữ hành, khẳng định còn có thể mang đến cho mình thứ tốt. Cho nên, hắn cũng không ngăn cản. Đi thôi, về sớm một chút. Cô quả. Chỉ thấy hết con xoay người, nhún nhảy một cái, trước mắt liền biến mất ở ánh sáng trong vòng. Mà đưa mắt nhìn hết con rời đi. Diệp Tô cũng dối người, đứng dậy. Một đám mẹ chịt là y phỏng thấy vậy, rối rít đứng dậy. Càng là lam đao, hắn đã không thể chờ đợi, hỏi, chủ nhân, chúng ta lúc nào có thể đi ra ngoài săn giết zombie cùng thần bí sương mù? Liếc một cái, Diệp Tô biết những người này có một bộ phận rất lớn là đệ sẹp tịt cột loại hình, liền thích chiến rét. Vì vậy đã nói, không nóng nảy, đợi ngày mai bùng nổ lại nói. Kiếp trước bởi vì là người bình thường, cho nên đối với sương mù không đủ hiểu rõ. Đến nay không biết bên trong rốt cuộc cần nuốt thứ quỷ gì. Có thể sức mạnh hiện tại của mình quá mạnh mẽ rồi, cho nên hắn nhất định phải lộ ra kết quả. Nhưng còn không phải là hiện tại. Vì vậy liền nói, ở lại chỗ này, chờ tin tức của ta. Vâng, chủ nhân của ta. Lam Đao chờ mẹ Trịch Lợi Y Phỏng lúc này gật đầu đáp ứng. Mà trấn an xong đám khốn kiếp này về sau, Diệp Tô đi lên, sắc trời đã ảm đạm. Hắn liền người dẫn đường xe trở lại an toàn trung tâm thành phố. Bây giờ, bóng đêm trong tràn ngập, mơ hồ mang theo một chút sơ sát tiêu điều. Không biết tại sao, giống như là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Mà dọc theo đường đi, trở lại trung tâm thành phố trên đường, Diệp Tô cũng phát hiện, trên từng đường phố đều xuất hiện nhóm lớn xe tăng, xe bọc thép, bộ đội. Phản phất tại ứng đối cái gì không biết khủng bố. Mà nhìn thấy người đi đường xuất hiện, những binh lính này cũng sẽ toàn bộ quy phản. Khi Diệp Tô đi tới cửa đông, phát hiện nơi này càng là có gần 10.000 tên lính. Hơn nữa trên tường thành đều là đồng loạt pháo phòng thủ gần, những thứ này đạn pháo rất khủng bố. Cơ hồ mỗi giây đều có thể chút xuống mấy chục phát. Một phút có thể đạt tới khủng bố mấy ngàn phát. Nhưng mà còn không chỉ như vậy. Mỗi tên lính đều mặc lên trang phục phòng hộ, còn có đủ loại tia hồng ngoại máy dò xét, bao gồm kéo tới pháo lựu đạn, đủ loại trang giáp pháo, đạn phá giáp, cùng với phía sau tùy thời chờ phân phó phi cơ trực thăng võ trang, còn kém đem vũ khí hát cho kéo tới. Tình cảnh này, nhìn Diệp Tô đều âm thầm chắt lưỡi. Xem ra so sánh chính mình tự hỏi, liên bang toàn cầu đã có quá nhiều chuẩn bị. Mà Ma Đô rõ ràng chính là toàn cầu đạo thứ nhất phòng tuyến, nơi này đã định trước phải bị toàn cầu chú ý. Bất quá kết quả như thế nào còn không biết. Ừ, Diệp Tô lắc đầu một cái, hay là trước đem xỉ bờ đặt ở dưới lầu, ngay sau đó liền lên lầu. Mà lúc này Lâm Tiểu còn không có nghỉ ngơi, mặc đồ ngủ ngồi ở phòng khách an tĩnh chờ Diệp Tô. Nhìn thấy trên đó đến, nàng tuyệt đẹp lo lắng trên gò má mới lộ ra vẻ mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên chạy tới nói, ca ca, ngươi trở lại rồi. Nàng ôm lấy Diệp Tô, hôm nay cái đó giáo quan tỷ tỷ lại tới, nói để cho chúng ta chuẩn bị thêm một chút, ngày mai có thể sẽ có xảy ra chuyện lớn. Sẽ có đại sự gì a? Diệp Tô nhìn thấy bộ dáng lo lắng, nhưng là cười nói, đợi ngày mai chẳng phải sẽ biết sao, bất quá ta cảm thấy, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Lâm Tiểu không nhịn được nghiêng đầu hỏi, cái kia có quan hệ với bình dân không sao? Diệp Tô vì không để cho lo lắng quá mức, gật đầu một cái nói, chắc là. Nàng tín nhiệm nhất Diệp Tô, nghe nói như vậy, mới liền vội vàng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền lôi kéo Diệp Tô đi ngủ, vậy ngươi tối nay phụng bồi ta, không có ngươi ta không ngủ được. Được. Diệp Tô cũng nghĩ nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Dù sao thật vất vả thoải mái hai ngày, ngày mai lại thời tiết muốn thay đổi. Vì vậy, rất nhanh, hai người liền đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Chờ đến đêm khuya, Diệp Tô nghe được một chút động tĩnh. Hắn mở mắt, lại phát hiện cách đó không xa, có ánh lửa ngút trời. Hắn trong lòng giật mình. Là tai nạn bộc phát. Làm sao so với ban đầu thời gian tính trước thời hạn mấy giờ? Lâm Điểu cũng bị thức tỉnh, nàng ôm cổ Diệp Tô, không nhịn được nhìn ra phía ngoài, hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhìn xem liền biết. Hắn đứng dậy, mang theo Lâm Điểu, đi tới ban công cái kia to lớn trước mặt cửa sổ sát đất. Bởi vì tầng lầu rất cao, thông qua nơi này, hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ tình huống khu an toàn. Quả nhiên, hắn liền thấy, khu an toàn ranh giới mặt đông, nơi đó đã bắt đầu kịch liệt giao chiến. Phản phất buộc phát một trận khủng bố chiến rét. Ánh lửa ngất trời cùng ầm ầm đạn pháo âm thanh, đã đánh thức không biết bao nhiêu khu an toàn bình dân. Bọn hắn cũng đều rối rít nhìn ra phía ngoài. Nghe được cái này ầm nổ vang, chỉ thấy Lâm Tiểu có chút khẩn trương hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hai nạn lần thứ hai bắt đầu. Đối mặt tiểu mỹ nữ hỏi thăm, chỉ thấy Diệp Tô âm thanh bình tĩnh nói, cái gì? Hai nạn lần thứ hai bắt đầu. Nhưng mà còn không đợi phản ứng, chỉ thấy Diệp Tô đã thả ra máy bay không người lái, đi kiểm tra tình huống. Ông liền thấy không có người máy, giống như một cái tốc độ siêu âm tiểu chiến cơ, nhanh chóng hướng phía mặt đông chiến tranh phương hướng bay đi. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 59, địa khu bị sương mù bao trùm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1. Cùng lúc đó, lúc này mặt đông tuyến phòng ngự bên trên đã bộc phát khủng bố chiến rét. Mà người khởi xướng chính là trước mặt thần bí sương mù. Hơn 10.000 tên lính, toàn thể tập kích, nhắm ngay thần bí sương mù điên cuồng bắn cả quét. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay tại 10 phút trước, thủ ở vòng ngoài binh lính đột nhiên phát hiện thần bí sương mù màu trắng. Vì vậy lúc này thông báo phía sau binh lính, mà sau khi nhận được tin tức, thân vị lần này quan chỉ huy An Quốc Cường ngay lập tức liền hạ chuẩn bị công kích mệnh lệnh. Nhưng lần này mặt bọn hắn đúng không phải là zombie, mà là một đống cho tới bây giờ chưa từng thấy thần bí sương mù. Đối mặt đối thủ như vậy, cho dù thân kinh bách chiến An Quốc Cường bây giờ cũng không biết nên làm sao đáp trả, bởi vì zombie là hữu hình, mà những sương mù này nhưng là vô hình, không lọt chỗ nào. Hắn có thể có biện pháp gì? Bất quá nếu phía trên ra lệnh, hắn liền muốn dẫn quân đoàn chuẩn bị phòng thủ thức công kích. Nhưng ai ngờ mới vừa bắt đầu, nguyên bản ở trước mặt dò xét bộ đội tiên phong, khoảnh khắc liền đã mất đi liên hệ. Cái này khiến hắn không tránh khỏi trong lòng rét một cái, đang muốn lại phái sai quân đội đi kiểm tra. Đông nhiên chỉ thấy một tên máu me khắp người binh lính lảo đảo hướng về bên này chạy tới. Phía sau hắn chính là cái kia vô biên vô hạn nhưng lại đang chậm rãi lan tràn thần bí sương mù. Cái này khiến tất cả mọi người thấy một màn như vậy đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, tất cả mọi người đều nín thở. Mà tên lính kia lại chỉ vừa chạy vừa la lớn, nhanh, khai hỏa, khai hỏa. Chỉ một cái nhắc nhở như vậy, để cho An Quốc Cường liền biết sương mù này nhất định có gì đó quái lạ. Hắn để cho thân là đệ tam nhân loại trong một trong người mạnh nhất Tô Mang liền vội vàng đi cứu người, chính mình thì lúc này hạ lệnh phát động công kích. Kết quả là chỉ thấy vô số trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính cùng với cái kia đủ loại pháo phòng thủ gần, hỏa tiễn, pháo lựu đạn đều bắt đầu điên cuồng chút xuống. Rầm rầm rầm, áp chế hỏa lực khủng bố chớp mắt liền bao phủ phía trước con mắt không biên bờ trắng xóa sương mù. Mà những sương mù kia cũng dường như có linh tính đang bị hỏa lực điên cuồng áp chế, lại chậm lại tốc độ, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng giải tán. Nhưng giải tán tốc độ lại cơ hồ có thể có quan hệ với gia tăng tốc độ thành trực tiếp, thậm chí còn mơ hồ có tiếp tục hướng phía trước mặt áp chế tình huống. Cái này khiến An Quốc Cường thấy một màn như vậy sắc mặt nặng hơn. Bây giờ liên bang toàn cầu trên trăm quốc gia đều chú ý tới cuộc chiến tranh này, bởi vì khu an toàn Ma Đô là nhân loại thứ một đạo phòng ngự trận tuyến, một khi bị công phá vậy thì có nghĩa là sương mù này không có biện pháp ngăn cản. Nhưng lần này bất đồng, mặc dù không có biện pháp ngăn cản, lại có người từ trong sương mù sống sót mà đi ra ngoài rồi, cho nên vô luận như thế nào hắn đều muốn cứu cái kia duy nhất sống điều tra thành viên tiểu đội. Mắt thấy tên kia thành viên tiểu đội bởi vì bị thương mà không cách nào tiếp tục chạy về phía trước, những sương mù kia sắp muốn cắn nuốt bọn hắn. Chỉ thấy An Quốc Cường trầm giọng nói, nhanh, tiếp tục gia tăng hỏa lực. Bên cạnh sĩ quan phụ tá trắng bệch cả mặt, cái chán hắn toát ra mồ hôi lạnh, nói, chúng ta hỏa lực căn bản không chịu được quá lâu, tiêu hao như thế lại có 10 phút, sợ rằng thì không được. Cái gì, mới 10 phút? An Quốc Cường nghe nói như vậy khẽ cau mày. Nào ngờ như bây giờ dày đặc hỏa lực mỗi một giây đồng hồ đều tương đương với hơn 1 tỷ kim tiền, 10 phút đó chính là 60 tỷ rồi. Cho dù toàn cầu đại quốc cũng không chịu nổi như vậy dày đặc tiêu hao. Nhưng mắt thấy tên lính kia muốn bị cắn ướt, hắn lúc này trong lòng lạnh lẽo, tùy tiện nói, tiếp tục. Vâng. Không có cách nào, tên sĩ quan phụ tá kia cũng biết đây là trước mắt từ trong sương mù duy một trốn ra được người, khẳng định nhìn thấy cái gì đồ vật, cho nên bọn họ lúc này gia tăng hỏa lực tiếp tục bao trùm. Mà tốc độ Tô Mang cũng rất nhanh, bởi vì đệ tam nhân loại tiến hóa càng ngày càng lớn mạnh. Trong tay hắn cầm lấy một cái đao sắc bén, chớp mắt liền tới đến trước mặt tên lính kia, lại thấy tên lính kia máu me đầy mặt, hết sức yếu ớt. Tô Mang thấy vậy cau mày kéo hắn nói, theo ta đi. Ta ta không đi được. Binh lính tính toán tránh thoát, chỉ nói với Tô Mang, bên trong có quái vật, các ngươi chạy mau.
Ừ, quái vật.
Tô Mang nghe nói như vậy sững sờ, nhưng chính là như vậy ngây người thời gian, nàng liền nghe được xa xa An Quốc Cường cái kia âm thanh khẩn trương, Tô Mang, mau rút lui, sương mù đi lên. Bất quá vẫn là chậm, chỉ thời gian một cái nháy mắt, sương mù kia giống như một đạo miệng to như chậu máu, chớp mắt liền đem Tô Mang cắn ướt. Không lâu sau động tĩnh, một màn này liền những binh lính khác đều thấy choáng, bọn hắn tập thể ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết, đây chính là tiến hóa đệ tam nhân loại, chẳng lẽ cứ như vậy không còn? Mà lúc này, sương mù phảng phất cũng bị cái này điên cuồng chút xuống hỏa lực cho chọc giận, lại bắt đầu ra tốc lan tràn. Chớp mắt liền khoảng cách trận tuyến phòng ngự không đủ 500m. Lên vạn binh lính còn đang điên cuồng phát tiết viên đạn, hỏa lực cả ngày bốn, nhưng đó căn bản không ngăn cản được những thứ kia sương mù thần bí. A, không được, mau rút lui. A, cứu ta. Rất nhanh, chỉ thấy những thứ kia sương mù trực tiếp cắn nuốt hàng đầu binh lính. Những người khác thấy vậy, nhất thời sắc mặt biến đổi lớn. Liên An Quốc Cường cũng ngay lập tức phản ứng lại, liền nói ngay, nhanh, toàn thể rút lui. Tất cả mọi người nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức liền muốn sau này rút lui. Hiện tại, hiển nhiên biết không cách nào đối kháng cái này sương mù thần bí. An Quốc Cường yêu cầu giữ gìn quân đoàn lực lượng quân sự. Ầm ầm. Vì vậy, chỉ thấy những thứ kia xe tăng, xe bọc thép đều rối rít quay đầu. Nhưng bọn họ rời đi tốc độ, căn bản không sánh bằng sương mù tốc độ đi tới. Vì vậy, lại là một cái chớp mắt, hơn 10.000 binh lính lần nữa bị nuốt lấy một nửa. Liên xe tăng, xe bọc thép cũng có mấy chục chiếc bị dìm ngập. Sau đó ngay sau đó, bên trong liền truyền tới rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Cái này khiến những người còn lại tê cả da đầu, rối rít rút lui. Thẳng đến tối lui đến trong tường thành, An Quốc Cường liền phát hiện, đám sương mù thần bí kia tựa hồ bị ngăn lại một nửa, lại chỉ hoãn tốc độ. Bất quá dù vậy, những thứ kia sương mù còn đang lan tràn, tính toán tìm kiếm những thứ khác chỗ đột phá. Thấy một màn như vậy, An Quốc Cường đống nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tối thiểu giúp mình quân đoàn tranh thủ thời gian. Mắt thấy chỉ còn lại đại khái hơn 3.000 người quân đoàn, An Quốc Cường cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Lúc này mệnh lệnh của phía trên cũng xuống đạt, mệnh lệnh hắn 2.6 nhanh chóng rút lui. Vì vậy, An Quốc Cường chỉ đành phải ra lệnh, tất cả binh lính, toàn thể rút lui, nhanh. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người đều rối rít thu thập vũ khí, ngay sau đó hạ xuống tường thành, nhanh chóng hướng phía tây bắc hướng rút lui. Hiển nhiên, muốn vứt bỏ tòa này khu an toàn rồi. Một màn này nhìn như dài lâu, thật chỉ là một cái chớp mắt. Liên Diệp Tô thông qua máy bay không người lái, thấy một màn như vậy, đều ngẩn ra. Bởi vì những quân đội này bị bại quá nhanh, cơ hội chính là trong nháy mắt. Quân đội bị sương mù bao phủ, sau đó chính là rút lui. Đây là hắn không có dự liệu được. Bất quá, những người đó thật đã chết rồi sao? Nhìn xem đã rút lui quân đội, bao gồm khu an toàn hiện tại rất nhiều người cũng đã hoảng hồn. Toàn bộ khu an toàn đều lộn xộn. Diệp Tô lại đưa ánh mắt đặt ở bên đó, đã bị sương mù bao trùm khu vực. Chương 60, sinh vật trong sương mù. Tấm thứ 2. Bởi vì hắn có dự cảm, trong sương mù còn có người còn sống. Quả nhiên, thông qua máy bay không người lái, hắn liền thấy bên kia trong sương mù còn thật sự có nhân loại người may mắn còn sống sót. Bất quá thật giống như tình huống cũng không phải là rất lạc quan. Chạy mau a, quân đội đều gánh không được rồi, chúng ta chạy mau a. Niệm đó, liền quân đội đều gánh không được, chúng ta chạy tới đó. Vậy cũng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết đi. Chỉ thấy phía dưới đã loạn làm một đoàn. Liên Lâm Kiều đôi mắt to xinh đẹp bên trong đều thoáng qua một tia hoảng sợ, nàng nắm lấy cánh tay của Diệp Tô, khẩn trương hỏi, "Ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Ở lại chỗ này?" Chỉ thấy Diệp Tô liếc một cái, sau đó bình tĩnh nói, "Cái gì? Ở lại chỗ này?" Nhưng lời này lại để cho Lâm Kiều sững sờ. Ở lại chỗ này, đây không phải là chờ chết sao? Nhưng Diệp Tô lại rất rõ ràng, đám sương mù này mặc dù khủng bố, lan tràn tốc độ cũng rất nhanh, nhưng bọn họ đều có hạn mức tối đa, cao nhất lan tràn cách xa mặt đất 20m độ cao. Mà cái này 20m, tối đa cũng liền nhân loại tầng 7 tầng 8 lầu cao. Mà chỗ ở mình tòa cao ốc này đã xa xa cao hơn sương mù độ cao, cho nên cũng sẽ không có nguy hiểm. Bất quá, phía dưới những người đó liền không nói được rồi. Hắn chân an Lâm Kiều nghỉ ngơi, chính mình thì tiếp tục lợi dụng máy bay không người lái điều tra. 07. Chỉ thấy lúc này, từ khu an toàn biên giới bắt đầu, sương mù đang không ngừng lan tràn, rốt cuộc dần dần vượt qua tường thành, sau đó bắt đầu hướng khu vực trung tâm quyết tán. Bọn hắn thật ra thì cũng có chỗ tốt nhất định. Tối thiểu, vô luận người hay là zombie, chỉ cần bị cắn ướt, đều sẽ bị phai mờ. Nói cách khác, chỉ cần cái này sương mù lan tràn toàn cầu, như vậy toàn cầu nguy cơ zombie cũng sẽ nhận được hóa giải. Nhưng nhân loại dường như cũng không có may mắn như vậy. Giữa đêm, rất nhiều người bởi vì hỏa lực âm thanh cũng không trở về đi ngủ. Ngược lại là tại trên đường cái, nhìn xem bên kia xa xa hỏa lực cả ngày. Mãi đến quân đội bị bại, không ngừng đi xe, xe tăng, xe bọc thép, dọc theo trung tâm thành phố đường phố, sau khi không ngừng rút lui, đám người này mới rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy, khi bọn hắn sau này nhìn, liền vẻ mặt hoảng sợ phát hiện, những thứ kia trắng xóa sương mù đã bắt đầu ở phía sau lan tràn ra. Một màn này, để cho không ít người nhìn thấy, đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nhanh, quái sương mù đến rồi. Ha, ta chỉ không rõ, không phải là mở ố lên, có sợ hãi như vậy sao? Một cái trên đường uống say chẳng hán, cầm lấy bình rượu, ở một cái, chẳng những không có cách xa sương mù, thậm chí còn rất là to gan hướng phía bên kia đi tới. Cái khác cũng có chút không tin, đều tại bán tín bán nghi nhìn xem một màn này. Mãi đến sau khi bọn hắn trơ mắt nhìn xem tráng hán kia bị sương mù cắn ướt, không có một hồi bao nhiêu, liền nghe bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết của tráng hán. A, lần này tất cả mọi người đều luống cuống. Niệm nó, chạy mau a. nhanh, chạy. Những người còn lại thấy vậy, lập tức hướng bên cạnh siêu thị đoạt trốn vào. Mà chạy chậm, rất nhanh đều bị sương mù nuốt chửng lấy. Có một ít người, ngay lập tức chạy tới cửa siêu thị, sau đó đóng lại cửa kính. Sau đó, bọn hắn liền phát hiện, những thứ kia sương mù đang gặp phải trở ngại, lại đường vòng tiến lên. Rất nhanh, siêu thị cũng bị sương mù cắn nuốt. Chỉ bất quá người ở bên trong, nhưng là may mắn còn sống sót. Bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem bên ngoài, cái kia không có giới hạn, cơ hồ cái gì cũng không thấy rõ sương mù. Không nhịn được mắng, đây là thứ quỷ gì a? Đúng vậy, mẹ hắn, thế nào thấy, chính là thông thường sương mù. Có thể, thật có đơn giản như vậy sao? Một tên mang mắt kính nữ nhân, lại đẩy mắt kính một cái, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem bên ngoài. Nàng luôn cảm thấy nơi này cũng không nhất định thật sự an toàn rồi. Bởi vì hiện tại, bọn hắn đã thân ở trong sương mù. Nếu quả như thật không có chuyện, cái kia trước đó, trên chiến hạm bị nhuộm đỏ mặt biển là cái gì? Còn có vừa rồi những thứ kia chống cự binh lính, bị cắn nuốt mấy ngàn tên lính đi nơi nào? Hay hoặc là, vừa rồi tên kia uống rượu kẻ say, tại sao phát ra tiếng kêu thảm? Ầm. Nhưng mà lúc này, đang lúc mọi người cho là bình an xuống, đột nhiên, liền nghe được cửa kính lên, phát ra một đạo tiếng va chạm to lớn, đem tất cả mọi người đều làm cho sợ hết hồn. Khi bọn hắn đồng loạt nhìn sang, dựa đến gần nhất một người nam nhân trung niên, con ngươi chợt phóng đại, bởi vì chỉ thấy trên cửa, không biết khi nào, xuất hiện một cái lớn vô cùng, tương tự con ruồi côn trùng. Côn trùng đó rất lớn, khoảng chừng nửa người thể tích lớn tiểu. Đến gần nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy sắc bén xúc tu cùng trên tay tựa như lưỡi hai móng vuốt. Không khỏi làm người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chuyện này, cái này mẹ hắn là quái vật gì? Nhưng mà lời nói chưa dứt, chỉ thấy một giây kế tiếp, đoàng đoàng đoàng, lại là liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên. Sau đó, liền thấy những cái này to lớn côn trùng, một tên tiếp theo một tên nô ra, phảng phất cá giết sang sông. Chớp mắt, liền dán đầy toàn bộ cỡ lớn thương trường cửa kính mặt ngoài. Cái này khiến người ở bên trong sợ đến căn bản không dám lên tiếng, mồ hôi lạnh trên trán toát ra nhìn xem những thứ này quái vật to lớn. Nhưng cái này cũng chưa hết. Những côn trùng kia hiển nhiên chỉ là tạm thời nghỉ chân, khi tìm được điểm mượn lực về sau, hơi hơi nghỉ ngơi một chút, lại lần nữa cất cánh. Bất quá tiếp đó, lại là càng nhiều quái vật hơn đáp xuống cửa kính, trên cửa sổ. Bọn hắn phảng phất là một quần thể. Hơn nữa, xuyên thấu qua vậy không đủ 5 mét trong sương mù, bọn hắn dường như còn chứng kiến quái vật to lớn chân rơi xuống, chính theo phương hướng của sương mù, không ngừng lan tràn. A, cứu mạng. Mà lúc này, một tên đến gần cửa sổ người trung niên, nhưng bởi vì gánh không được đám quái vật này mang tới cảm giác bị áp bách, rốt cục vẫn phải không nhịn được, kêu thành tiếng. Kết quả là, ông, những thứ kia đang chuẩn bị bay đi quái vật, lập tức liền phát hiện tránh người ở chỗ này. Cái kia đỏ tươi con ngươi to lớn, tại sau khi để mắt tới nhân loại, lập tức phát ra kỳ quái sóng âm. Vì vậy, mấy chục trên trăm con côn trùng, rối rít đều đi theo phát ra tiếng sóng, phản phất sóng chấn động, lại đem thủy tinh trực tiếp chấn vỡ. A, kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy cái kia cầm đầu côn trùng, thẳng tiếp một chút liền đem người đàn ông trung niên bắt lại đi ra ngoài. Sau đó, càng ngày càng nhiều côn trùng tràn tới. Cứu ta, nhanh cứu ta! Người đàn ông trung niên kia kêu thảm, hướng trong thương trường người cầu cứu. Nhưng những người khác sợ choáng váng, nào dám tiến lên. Chỉ có tên kia mặc áo khoác màu trắng nữ nhân, từ trong lòng ngực móc ra một cây súng lục, lên nòng, phình một tiếng, trực tiếp đánh trúng côn trùng. Nhưng côn trùng bề mặt cơ thể toàn bộ là từ 1933 loại đặc thù vảy giáp tạo thành, vô cùng cứng rắn. Đánh ở trên người hắn, thậm chí phát ra sắt thép dao minh tiếng len ken vang, kia lửa vang khắp nơi. Cái này khiến một đám người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chi. Nhưng lần này, lại chọc giận cái kia to lớn côn trùng, bị đau chính hắn lập tức đem ánh mắt phong tỏa ở bạch y nữ nhân trên người, ngay sau đó liền muốn vọt qua tới. Bất quá lúc này, lại thấy một tên lính, đột nhiên lao ra, lấy ra một cây súng trường, hướng phía côn trùng điên cuồng bắn càn quét. Đúng lúc đánh trúng cổ phía dưới, mặt kia là mềm mại địa phương, trực tiếp đem côn trùng đánh chết. Cái khác côn trùng thấy vậy, liền muốn lần nữa từ thủy tinh bệ tan cảnh trên cửa xông vào. Nhưng binh lính lại tử thủ ở chỗ này bên trong, hơn nữa liền vội vàng đối với những người khác kêu lên, "Nhanh, tìm cái gì chặn ở nơi này?" Lời này, cho đã sớm hù dọa kẻ ngu, nhắc nhở. "Đúng vậy, vội vàng tìm cái gì chặn ở nơi này?" Chỉ thấy mấy người nam nhân, liền vội vàng tìm một khối to lớn cửa sắt, hợp lực nhấc qua tới, ngăn chặn cái kia đã thủy tinh bể tan cảnh cửa. Rốt cuộc, là chặn lại những quái vật kia. Côn trùng quái vật không vào được, không còn biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi tới, tìm kiếm con mồi của hắn. Một màn này, để cho mọi người lúc này thở phào nhẹ nhõm. Bất quá rất nhanh, thử vong khói mù liền bao phủ tất cả mọi người. Ở chỗ này một mực trốn ở đó, cũng không phải là biện pháp a. Có thể bên ngoài bây giờ, không biết còn có bao nhiêu loại này quái dị sinh vật. Bọn hắn có thể làm cái gì? Chỉ có thể trước trốn ở chỗ này. Mà cũng chính là vào lúc này, máy bay không người lái đang quan sát tình huống về sau, cũng bay ra ngoài. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 61, thành phố bị sương mù vây quanh. Chương 3. Từng cảnh tượng ấy đều bị Diệp Tô lợi dụng máy bay không người lái, nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Mà thời khắc này, hắn cũng rốt cục thì biết rồi. Ẩn nút ở trong sương mù rốt cuộc là quái vật gì? Đó là một đám có lẽ vốn cũng không nên sinh hoạt ở cái thế giới này giống loài. Phải biết, bọn hắn là từ trong rãnh biển Amazon ra tới. Mọi người thường xuyên nói, tại sâu dưới lòng đất cất giấu những chủng tộc khác. Bọn hắn so với nhân loại tới còn phải sớm hơn, là trên địa cầu thời kỳ đầu sinh vật. Nhưng bây giờ, bởi vì tai nạn bùng nổ, bọn hắn lần nữa về tới mặt đất, bắt đầu điên cuồng tàn sát. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là một chút kiếp trước nghe qua đồ vật. Bất quá bây giờ, nhìn thấy những sinh vật này về sau, Diệp Tô đột nhiên cảm giác được, bọn hắn cũng không phải là thật sự bền chắc không thể gãy. Nhưng, chỉ có một loại này sinh vật sao? Diệp Tô cảm thấy không phải. Máy bay không người lái. Diệp Tô lần nữa mệnh lệnh máy bay không người lái đi trắng xóa trong sương mù, muốn tra được một chút tin tức hữu dụng. Nhưng để cho Diệp Tô bất đắc dĩ là, cho dù máy bay không người lái có tia hồng ngoại các loại siêu cường khoa học kỹ thuật, vẫn như trước không cách nào xuyên thấu sương mù, tối đa chỉ có thể nhìn thấy hơn 20 mét khoảng cách. Cái này đã vượt qua bây giờ khoa học kỹ thuật, mà phía dưới vẫn còn đang không ngừng chuyển tới đủ loại tiếng kêu thảm thiết. Diệp Tô biết một đêm này cũng sẽ không an tĩnh. Cà ca. Mà trong căn phòng, Lâm Tiểu lần nữa đi ra, nàng có chút sợ hãi. Diệp Tô tắt đèn lại, để cho ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Tối nay yêu cầu cảnh giác một chút. Hắn để cho máy bay không người lái tại xung quanh điều tra, xem ra trong chốc lát là không cách nào rời khỏi. Vì vậy hắn liền ôm Lâm Tiểu để cho chìm vào giấc ngủ. Chờ hôm sau trời vừa sáng, Diệp Tô mở mắt liền phát hiện đã trời sáng, mà bên ngoài cũng xuất hiện thái dương. Thái dương nhiệt độ như cũng như thường ngày, ấm áp, huy hoàng ấm áp. Nhưng làm Diệp Tô lần nữa đứng dậy, đi tới cửa sổ sắt đất nhìn xuống về phía sau, liền bị một màn trước mắt cho kinh sợ rồi. Bởi vì chỉ thấy vào giờ phút này, nhìn xuống, trong nơi này vẫn là một tòa thành. Phía dưới đã lan tràn vô biên vô tận sương mù. Chính mình thân ở vị trí, phản phất đặt mình trong đám mây. Mà tại đi xuống không có 10 mét, cũng đã toàn bộ là sương mù trắng xóa một mảnh. Khoan hay nói, cảnh sắc này vẫn rất xinh đẹp. Không biết tại sao, nhìn thấy tình cảnh như vậy, Diệp Tô không nhịn được bật cười. Mà tiếng cười kia đánh thức Lâm Tiểu. Người sau cũng từ trên ghế xả lòn bò dậy, nàng xoa xoa đôi mắt to xinh đẹp, cũng đi theo qua tới. Sau đó liền phát hiện đổ sộ như vậy kỳ cảnh. Nàng không nhịn được mắt to xinh đẹp bên trong thoáng qua một tia kinh diễm, giật mình nói, phía dưới lại toàn bộ bị sương mù bao phủ, hơn nữa vẫn còn có điểm đẹp đẽ. Bất quá rất nhanh, một câu nói của Diệp Tô liền đã bỏ đi nàng đối với cảnh đẹp trước mắt hướng tới. Nếu như ngươi biết cảnh đẹp phía dưới là núi thây biển máu, ngươi cho rằng nơi này là không còn trước sau như một tốt đẹp đây. Cái này lời vừa thốt ra, liền để Lâm Tiểu ngây ngẩn. Sau đó liền yên lặng không nói. Đúng vậy a, mặc dù nơi này nhìn rất đẹp, đồ sộ, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, có lẽ phía dưới chính là vô số thi thể, máu tươi sao? Cái này chính là trong miệng ca ca nói tới tai nạn sao? Lâm Tiểu tự lẩm bẩm nói. Tai nạn? Diệp Tô nhìn nàng một cái, hắn muốn nói, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Toàn cầu tai nạn sương mù lại tính là cái gì? Khi ngươi cảm nhận được phía sau toàn cầu thời đại băng hà, bề mặt cơ thể nhiệt độ chợt giảm xuống đến âm 100 độ, liền nhân loại đều trong nháy mắt bị đóng băng, đây mới thật sự là tuyệt vọng. Càng là phía sau sinh vật tiền sử tai nạn, động đất, liên tục 2 tháng mưa axit, sóng thần, chờ đã. Không người nào là diệt tuyệt nhân loại khủng bố tai nạn. Bất quá những lời này, hắn là không thể nói. Dù sao nói cũng không tác dụng gì. Kaka, cắt thủy rồi. Mà lúc này, Lâm Tiểu chợt nghĩ tới điều gì, liền vội vàng chạy đi ban công vào nước, liền phát hiện đã không có nước. Đối với cái này, Diệp Tô cũng sớm có dự liệu. Một khi cả thành phố bị sương mù nuốt trọn, nhân loại không cách nào tiến hành bình thường công nghiệp vận chuyển. Tắt nước, cúp điện, tất cả đều là tất nhiên. Bất quá may ở chỗ này coi như an toàn. Hắn xoay người từ trong phòng của mình, tìm ra trưng khí máy phát điện. Cái tên này hiện tại cũng là mẹ trịch lại ủy phỏng, mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng coi như người máy làm việc, vẫn là rất có năng lực. Để cho mình liên tiếp nguồn điện, tạm thời bảo đảm căn phòng này bình thường điện lực vận chuyển. Về phần tài nguyên nước mà nói, hắn nhìn xem chính mình ở trong phòng chứa đựng nước suối, cũng không phải là rất nhiều, chỉ có 7-8 dương. Chủ yếu vẫn là bởi vì chính mình đem mấy cái vật tư kia toàn bộ thả dưới mặt đất nông vườn nơi đó, cho nên nơi này vật tư cũng không phải là rất nhiều. Bất quá kiên trì một đoạn thời gian cũng không phải là một chuyện khó khăn. Bất quá hắn vẫn tương đối chú ý chính mình dưới đất nông vườn bên kia tình trạng, bởi vì quỷ mới biết mấy tên kia có thể hay không bởi vì sương mù bùng nổ xuất hiện sinh vật thần bí quá mức hưng phấn chạy ra ngoài gây chuyện. Cho nên dừng một chút, Diệp Tô liền nói với Lâm Tiểu, ngươi tốt nhất ở lại đây, nơi nào cũng không cho phép đi, ta có chuyện muốn đi ra ngoài một chút. Cái gì? Muốn đi ra ngoài? Nhưng nghe nói như vậy, Lâm Tiểu đương nhiên không nguyện ý. Phải biết, bên ngoài bây giờ, không đúng, cả thành phố cũng đã bị sương mù bị che kín rồi, hiện tại đi xuống, không làm muốn chết sao? Nhưng Diệp Tô lại trấn an nàng, biểu thị không có vấn đề gì, chính mình sẽ chú ý. Vì vậy liền lưu lại lực điều, bảo vệ Lâm Tiểu. Đồng thời, hắn cũng để lại Cyber, để cho bảo vệ tốt Lâm Tiểu. Dù sao có Cyber đại gia hỏa này, những thứ kia sinh vật kỳ quái cũng không phải là đối thủ. Chỉ bất quá, sau khi đi xuống lầu, được rồi, vừa mở cửa ra, hắn liền thấy không có giới hạn sương mù, tầm nhìn thấp đáng thương, có thể có 5 mét cũng là không tệ rồi. Mặc dù Diệp Tô hiện tại rất cường đại, nhưng hắn cũng là cái dân mù đường. Càng là loại này tầm nhìn tình huống, có thể nhận rõ đường mới là lạ. Mà hết lần này tới lần khác lúc này, đột nhiên trong sương mù, đột nhiên xông tới một cái xúc tu to lớn, hướng tập qua tới. Nhưng, được rồi. Chỉ thấy Diệp Tô lắc đầu một cái, tiện tay liền rút ra Quan Thế Chính Tông, sau đó tiện tay một đao. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh thẳm trong nháy mắt nở rộ. Một giây kế tiếp, cái kia xúc tu liền bị chém đứt, để lại mảng lớn dòng máu màu xanh lam, rất là ác tâm ủy. Nếu như bị những người khác thấy một màn như vậy, nhất định sẽ dao động sợ nói không ra lời. Bởi vì những thứ này ở trong xương mù quái vật rất khủng bố, càng làm mấy cái xúc tu kia bắt lấy người liền không có mệnh. Nhưng ở trước mặt Diệp Tô, giống như là một cây hử, rất nhẹ nhàng bị chém đứt cỏ dại. Chương 62, hai nạn bùng nổ, đại gia hỏa làm cho người im lặng. Chương 4. Sức mạnh bây giờ của Diệp Tô thật sự quá mạnh mẽ. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn chính là, nên chém đoạn căn này xúc tu to lớn về sau, chỉ thấy dòng máu màu xanh lam rơi đầy đất, mà trong tay Quan Thế Chính Tông lại phát ra một vệt sáng xanh, phản phất đang hấp thu những sinh vật này máu. Một cổ lực lượng thần bí từ thân đao truyền tới, keng, Tu La đao kỹ của ngài tăng cường sức mạnh 1. Mà lúc này, cũng vang lên nhắc nhở của hệ thống, để cho Diệp Tô sửng sở. Làm sao, chém chết những thứ này sinh vật kỳ quái, cũng có sức mạnh bờ UFF sao? Mà lúc này, giống, chỉ thấy xương mù kia trong, bị chém đứt xúc tu, tiêu thảm thiết về sau, chính là giận đùng đùng. Một giây kế tiếp ngay sau đó, Diệp Tô ngẩng đầu, liền thấy tại trắng xóa trong xương mù, mơ hồ chiếu rõ một cái quái vật to lớn. Hắn có rất nhiều xúc tu, giống như bạch tuộc 8 xúc tu, chỉ bất quá kích thước rất cao. Phía dưới là hắn tràn đầy răng nanh miệng, còn chảy xuôi máu tươi đỏ thẫm. Hắn hướng phía Diệp Tô muốn phát ra công kích. Nếu như nói trước đó, chỉ là nhìn thấy như vậy một cái xúc tu, cho nên chặt đứt. Mà bây giờ, lộ ra toàn thân về sau, Diệp Tô ngược lại càng dễ giải quyết 933. Vì vậy, chỉ thấy hắn ung dung nhảy một cái, tránh thoát xúc tu công kích, đi tới đỉnh đầu sinh vật bạch tuộc kia. Ngay sau đó một đao chém xuống, khủng bố hào quang màu xanh thẳm, trong nháy mắt nổ tung. Sau đó sinh vật bạch tuộc 8 xúc tu, liền trong nháy mắt bị cắt chém thành hai nửa. Sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Mà cùng lúc đó, Diệp Tô cũng lần nữa nghe được hệ thống dễ nghe nhắc nhở. Keng, Tu La đao kỹ của ngài, lần nữa gia tăng sức mạnh 10. Ngài quan thế chính tông của ngài, hấp thu hồn lực 10. Ừ. Nghe được con số nhắc nhở, Diệp Tô có chút ngoài ý muốn. Phải biết, chém chết zombie đều là chỉ cho một điểm. Nhưng bây giờ, đánh chết như vậy một cái sinh vật sương mù, lại tăng lên gấp 10 lần. Bởi vậy có thể thấy, ai cấp bậc càng cao một chút, nhờ vào lần này tăng lên sức mạnh rất là rõ ràng. Diệp Tô hoạt động một chút gân cốt, đột nhiên cảm giác được, ở nơi này mịt mờ trong sương mù, chém chết những sinh vật này, thăng cấp cũng không tệ. Ông. Mà lúc này, liền thấy không có người máy cũng bay trở về. Vừa rơi xuống đất, chỉ thấy hắn biến thành một cái cao cỡ nửa người mẹ chịt lại y phòng. Sau đó tạch tạch tạch, chạy tới dọc theo thi thể kia leo lên não bộ vị trí. Diệp Tô thấy vậy, cao mày nói, máy bay không người lái, ngươi làm cái gì? Chủ nhân, máy bay không người lái theo dõi đến bên trong, có một loại năng lượng thần bí thể. Cái gì? Năng lượng thần bí thể? Diệp Tô nghe nói như vậy sửng sở. Cùng lúc đó, chỉ thấy lúc này máy bay không người lái đã từ quái vật não bộ lấy ra một khối màu xanh da trời lầy thủy tinh, chỉ có đại khái lớn chừng bàn tay, nhưng bên trong đi ẩn chứa đủ loại rong rồi ánh sáng, phản phất chất lỏng năng lượng, vô cùng không đơn giản. Đây là, nheo mắt lại nhận lấy thủy tinh năng lượng thể, Diệp Tô cẩn thận quan sát một cái. Ông liền thấy không có người máy về tới trên bả vai Diệp Tô, sau đó nói, bên trong ẩn chứa năng lượng to lớn, có thể để cho xe cứu thương xem một chút. Có đạo lý. Khẽ gật đầu, Diệp Tô cũng cảm thấy có đạo lý, vì vậy liền thu hồi năng lượng thủy tinh, sau đó liền dẫn máy bay không người lái xuyên qua tại trong sương mù, dự định trước chạy tới căn cứ bí mật. Bởi vì có máy bay không người lái hỗ trợ dẫn đường, cho nên lần này tốc độ Diệp Tô rất nhanh. Trong thời gian đó, hắn cũng gặp phải những thứ khác sinh vật, thì như một chút nửa người lớn nhỏ kỳ quái phi trùng, còn có tương tự với tiền sử con nhện đồ chơi, di chuyển to lớn tứ chi, tại hướng mặt đông mà đi. Đương nhiên, trên đường, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều nhân loại thi thể. Bọn hắn đa số đều bị sinh vật sương mù ăn hết, để lại tàn giá trị của tay. Dọc theo đường đi, loại tràng diện này nhìn thấy rất nhiều. Bất quá để cho Diệp Tô bất ngờ là, nơi này không chỉ có thi thể của con người, vẫn còn có một chút thi thể của sinh vật sương mù. Thì như những thứ kia to lớn côn trùng, bọn hắn bị săn giết. Dưới đất còn có viên đạn, mà bị săn giết côn trùng, nhưng cũng bị đồng loại ăn hết. Còn có zombie, trên mặt đất, zombie cũng bị gặm cái lung ta lung tung. Nói tóm lại, nơi này chính là một mảnh luyện ngục Tu La tràng. Thậm chí, Diệp Tô còn nghe được tiếng súng. Hiển nhiên, là còn sống nhân loại. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, Diệp Tô cũng không nhìn thấy người, cho nên chỉ có thể tiếp tục hướng căn cứ bí mật của mình đi tới. Rốt cuộc, tại máy bay không người lái dẫn đường xuống, Diệp Tô về tới căn cứ bí mật lối vào. Bất quá khi sau khi tới nơi này, lại có chút không nói gì, bởi vì nhìn tổng quát cửa vào này phụ cận, khoảng chừng nằm xuống mấy trăm cụ thi thể của sinh vật sương mù, cái gì cũng có, thì như bạch tuộc 8 xúc tu, con nện, côn trùng, liệp điểu vân vân. Nhất lệnh Diệp Tô xấu hổ là, nơi này vẫn còn có một cái độc chân cự ngưu, khoảng chừng dài 10 mấy mét, nhưng cũng nằm ngang ở chỗ này. Mà trong sương mù, Diệp Tô còn chứng kiến một cái sáng lên màu đỏ thấp to lớn tháo đồng, đang nổi lên năng lượng kinh khủng tháo. Diệp Tô liếc mắt liền nhận ra, cho dù cách sương mù, cũng nói, Xích Long. Chủ nhân. Nghe được âm thanh quen thuộc về sau, chỉ thấy cái kia màu đỏ thấm đại bác ống bị chậm rãi thu hồi. Một giây kế tiếp ngay sau đó, chỉ thấy màu đỏ thấm phe ra G488, Xích Long từ trong đi ra. Sau khi nhìn thấy Diệp Tô, hắn mới buông xuống tất cả cảnh giác, ngay sau đó cung kính nói, chủ nhân, ngài trở lại rồi. Ừm, những thứ này đều là ngươi làm. Khẽ gật đầu, dừng một chút, Diệp Tô chỉ xung quanh vậy được mảnh sinh vật xương mù thi thể, không nhịn được hỏi một câu. Nghe nói như vậy, chỉ thấy Xích Long cũng không phủ nhận, chỉ nói, bọn hắn muốn từ trên căn cứ phương đi ngang qua, có côn trùng sinh vật phát hiện cửa vào, ta mới ra tay giải quyết bọn hắn. Được rồi. Nghe đến đó, Diệp Tô đã hiểu. Cũng là bởi vì những thứ này kỳ quái sinh vật sương mù phát hiện nơi này, còn không chờ tiến vào, liền bị Xích Long trực tiếp cho đánh thành tàn bã. Sau đó bởi vì âm thanh quá khổng lồ, đưa tới cái khác chú ý của sinh vật sương mù, cho nên bọn họ cũng lớn phê chạy tới. Vì vậy, nơi này liền thành Xích Long Tu La luyện ngục trận. Hắn đem những sinh vật này toàn bộ tiêu diệt. Diệp Tô sơ lược đánh giá một chút, ít nhất có trên trăm con. Nhưng tại Xích Long loại này trước mặt mẹ chịt lấy y phòng cường đại, căn bản không có thể một đòn. Ừ, chờ một chút. Nhưng rất nhanh, Diệp Tô lại chú ý tới một cái khác hiện tượng kỳ quái, bởi vì có một con to lớn sinh vật sương mù là bị chặt chết, mặt trên còn có bị laser cháy vết tích. Hắn lúc này tối rồi mặt, hỏi, làm sao đây? Ngạch. Quả nhiên, vừa nhắc tới làm sao, chỉ thấy Xích Long có chút ngu ngơ gãi đầu một cái, sau đó mới nói, hắn đuổi theo giết những thứ kia chạy trốn sinh vật xương mù đi rồi. Diệp Tô.
Chương 63, đánh bậy đánh bạ Lam Đao, cầm bao nhiêu khối năng lượng?
Chương 5. Hắn liền biết, Lam Đao tên khốn kiếp này, chịu định nhàn không được. Vì vậy, lúc này nói với Xích Long, kêu Lam Đao tên khốn kia trở về, là chủ nhân của ta. Nếu như là bình thường hệ thống truyền tin, ngay tại lúc này, sợ rằng đã không thể sử dụng rồi. Nhưng mẹ Trịch Lợi Y Phỏng trong lúc đó, vẫn còn có thể cùng hưởng tin tức. Vì vậy, chỉ thấy Xích Long hướng Lam Đao truyền đạt Diệp Tô chỉ thị. Mà lúc này, Diệp Tô đang nhìn hướng xung quanh, biết đã không có gì sinh vật xương mù rồi. Vì vậy liền dẫn không người máy, Xích Long đi xuống dưới đất. Vừa về tới dưới đất nông vườn, chỉ thấy cầm bế, y rốt nhải, ác điểu, liệp ưng, xe cứu thương các loại đều ở bên kia an tĩnh lại nhảm chán chờ. Về phần 100 cái lính canh vẫn còn đang bận rộn công tác, đem vườn trồng trọt xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chỉ là thời gian một ngày không thấy, Diệp Tô liền kinh ngạc phát hiện nơi này nhiều hơn rất nhiều thực vật. Hiển nhiên là lũ lính gác lao động thành quả. Mà cấm bế chờ sau khi mẹ Trịch lại ủy phỏng, nhìn thấy Diệp Tô, lúc này đứng dậy, cung kính nói, chủ nhân.
Ừ.
Khẽ gật đầu, Diệp Tô liền để cho máy bay không người lái lấy ra thủy tinh năng lượng thể. Đối với xe cứu thương nói, ta ở phía trên đánh chết sinh vật sương mù, cầm tới vật này, dường như ẩn chứa năng lượng to lớn, ngươi có thể xem một chút.
Vâng, chủ nhân của ta.
Chỉ thấy xe cứu thương thấy vậy, lúc này đưa tay, bắn ra một đạo màu xanh thẳm tia sáng, đem thủy tinh năng lượng thể bao bọc, sau đó khống chế bay lên không, bắt đầu tiến hành phân tích. Xe cứu thương chức trách chính là cứu chữa cùng nghiên cứu, cho nên đối với năng lượng như vậy thể, hắn có rất vững chắc kiến thức. Chỉ là một lát sau, hắn liền đưa ra kết luận, nói với Diệp Tô, chủ nhân, cái này bên trong đích xác tích chứa năng lượng rất cường đại, hơn nữa còn là một loại ở trên địa cầu không có nguyên tố, có thể thả ra năng lượng to lớn, đồng thời bởi vì có thể ôn hòa hình dẫn dắt, cho nên có thể dùng cho rất đa nguyên làm thay đổi, dùng cho đủ loại chức năng tiến lên, thậm chí có thể dùng với cường hóa thân thể.
Ồ, phải không?
Diệp Tô nghe nói như vậy, rốt cuộc đã tới một tia hứng thú. Hắn nhớ tới ở kiếp trước, cũng là quân đội phát minh một loại nguyên tố mới, loại nguyên tố này rất cường đại, có thể lợi dụng bên trong năng lượng, dùng cho đủ loại công dụng, tỉ như phát điện, nóng lên, bao gồm coi như động lực đẩy tới chu toàn. Xác suất lớn tiết kiệm trước mặt trên địa cầu năng lượng. Càng là cái loại năng lượng này tích lũy rất tốt, chỉ cần một cái tiểu lớn chừng một cái, liền có cái này có thể so với hạt lọ phản ứng tích lũy năng lượng tổng hợp. Hơn nữa từng bước thả ra, cơ hồ có thể sử dụng trên 100 năm. Mà cái này cũng là lúc trước tại sao tại thời đại băng hà, -100 độ nhiệt độ thấp, còn có thể sống xuống không ít người nguyên nhân. Cũng là vì cái gì tại trong tai nạn, khoa học kỹ thuật của nhân loại so với chi tốc độ tiến bộ tăng lên gấp mấy chục lần. Ban đầu, hắn còn đang buồn bực. Nhưng bây giờ, minh bạch. Cảm tình là tại tai nạn lần thứ 2 trong bùng nổ, đám sinh vật xương mù kia trùng, lấy ra thủy tinh năng lượng thể.
Bất quá,
Diệp Tô lại nhìn về phía xe cứu thương, hỏi, nếu như năng lượng này thể giao cho ngươi, ngươi có thể hay không đem hắn công dụng càng sử dụng tốt? Phải biết, đây chính là thứ tốt, hắn đương nhiên cũng không muốn bỏ qua.
Đương nhiên.
Quả nhiên, chỉ thấy xe cứu thương nghe vậy không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp nói với Diệp Tô, loại năng lượng thể này, thân là mẹ Trịch lại ủy phỏng, có thể trực tiếp hấp thu, tăng cường sức mạnh bản thân, vô luận hỏa lực phối trí, vẫn là cái khác, đều có thể tăng lên trên diện rộng. Phải không? Nghe nói như vậy, Diệp Tô khá ngoài ý muốn. Vật này, còn đối với mẹ Trịch lại ủy phỏng hữu dụng. Vậy, ta đây. Diệp Tô chỉ chính mình.
Lời của chủ nhân ngài.
Chỉ thấy xe cứu thương dừng một chút, nhưng là bỗng nhiên chỉ hướng trong tay Diệp Tô, còn không có thu quan thế chính tông, nói, chủ nhân không ngại lợi dụng cây đao này, thử nghiệm hấp thu thủy tinh năng lượng thể, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ.
Ừm.
Nhìn thấy xe cứu thương đang nói mình quan thế chính tông, Diệp Tô đầu tiên là sức sở, ngay sau đó cũng đi theo hứng thú. Sau đó dừng một chút, liền đi về phía trước, dùng quan thế chính tông, trực tiếp một đao cắm vào năng lượng thủy tinh bên trên. Vì vậy, một giây kế tiếp, chỉ thấy năng lượng thủy tinh phía trên năng lượng to lớn, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang bị quan thế chính tông hấp thu. Mà cùng lúc đó, Diệp Tô cũng cảm nhận được một cổ sức mạnh đang không ngừng tràn vào trong cơ thể mình. Năng lượng đó vô cùng ôn thuận, dọc theo thân thể tất cả kinh lạc đang không ngừng vận chuyển, cường hóa thân thể khắp mọi mặt cơ năng, để cho Diệp Tô cảm giác phảng phất đắm chìm trong một cái to lớn trong suối nước nóng. Loại cảm giác này lại rất thoải mái. Mà chờ hấp thu xong một khối này năng lượng thủy tinh về sau, Diệp Tô vung giật mình quan thế chính tông, phát hiện thân thể của mình rốt cuộc lại linh hoạt mấy phần. Mà lúc này, xe cứu thương cũng lợi dụng quét hình xạ tuyến ở trên người Diệp Tô quét hình, ngay sau đó ra kết luận, tên họ Diệp Tô, cường độ thân thể người bình thường 3.000 lần, phán đoán nhân loại cấp bậc không biết, chỉ thật đơn giản mấy cái số liệu bày ra liền trực tiếp nói rõ Diệp Tô trước mắt tình trạng cơ thể. Diệp Tô nhìn thấy xe cứu thương xuất hiện số liệu liền hỏi, ngươi là dựa vào cái gì tới so sánh thân thể ta cùng những người khác loại cường độ? Xe cứu thương nói, ta từ mẹ gà chồng ăn cắp nội bộ tư liệu tiến hành so sánh, không bảy chuyện cuồn vật bảy mèo sao băng tám, dùng mắt tiến tới hóa đệ tam nhân loại cao cấp nhất cường giả là so sánh. Nếu như bọn hắn đẳng cấp cao nhất là S cấp, vậy ngài liền vượt qua xa số liệu này, có thể gọi là SSS, bất quá đối với bọn hắn tương lai như thế nào phân chia SSS, ta còn không biết, nhưng đáng giá khẳng định là ngài vượt xa bọn hắn.
Vượt xa bọn hắn?
Nói đến cái này, Diệp Tô bĩu môi, lơ đễnh. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, chính mình trước mắt năng lượng thân thể cường độ, dĩ nhiên là vượt qua xa Tô mang nhóm kia cái gọi là liên bang toàn cầu mạnh nhất tiến hóa nhân loại. Có thể nói, hắn một đao liền có thể đem những tên kia giải quyết. Cho nên, xe cứu thương so sánh không biết, ngược lại cũng tính hợp lý. Nhưng, lần này xuất hiện nhiều như vậy sinh vật sương mù, thân thể bọn họ nếu như cũng có năng lượng thủy tinh, như vậy lần này đã định trước sẽ là một số đông người tiến hóa cơ hội.
9. Không trách ban đầu, có mấy người lại nhảy một cái mấy trăm mét, thậm chí còn có thể cùng cao tới hơn 100 mét cự thú tiền sử ngạnh cương. Cảm tình là thông qua cơ hội lần này làm được. Như vậy Diệp Tô tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Càng là lần này quân đoàn mẹ trịch lại y phòng, dường như cũng có thể dựa vào những thứ này, tiến hóa bản thân. Cho nên, đúng lúc này, Lam Đao đã trở về tới rồi. Hắn vừa rơi xuống đất, liền muốn chạy. Bởi vì hắn không có nghe lời Diệp Tô, đi thật tốt thủ nhà, ngược lại đi săn giết sinh vật xương mù rồi. Cho nên vừa nhìn thấy Diệp Tô, hắn liền chột dạ, nghĩ muốn thừa cơ chạy tới. Nhưng Diệp Tô làm sao có thể không thấy được như vậy cái to con, vì vậy liền nói, Lam Đao, lần này đi ra ngoài săn giết sinh vật xương mù, săn giết bao nhiêu? Hắn suy nghĩ, lần này làm sao cũng muốn để cho đám người kia đi nhiều săn giết một chút, sau đó nói cho bọn hắn biết không nên lãng phí năng lượng thủy tinh khối. Nhưng ai ngờ, Lam Đao nghe nói như vậy, lại cười hắc hắc, di chuyển to lớn chân máy đi tới, sau đó có chút định hót mở trước ngực mình cửa khoang. Rầm 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 rầm. Chỉ thấy, không biết bao nhiêu cái năng lượng thủy tinh khối, cùng không cần tiền viên thủy tinh tử, toàn bộ bị ném đi ra. Thậm chí, hắn còn vội vàng nói, lão đại, ta cho ngươi biết một cái tin tốt, ta phát hiện, đám sinh vật xương mù kia trong thân thể, rất nhiều đều có một loại năng lượng kỳ quái tinh thể, ẩn chứa rất nhiều năng lượng, cho nên ta bắt hắn cho ngài mang tới, thế nào, ta thông minh đi. Một màn này, để cho Diệp Tô trực tiếp trợn to hai mắt. Mà một đám mẹ trịch lợi ý phỏng thì dùng ánh mắt im lặng nhìn xem hắn. Cái tên này, bình thường thoạt nhìn ngốc hết chỗ chê, không nghĩ tới lần này lại còn lập công. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 64, xe tải lớn mang về một nữ nhân. Chương 6. Được rồi, vốn là Diệp Tô còn muốn nói, nếu cái này sao thích săn giết sinh vật sương mù. Không bằng liền đi, mang nhiều một ít tinh thể năng lượng tới. Thật không nghĩ đến, cái tên này đã chính mình mang tới. Càng là, nhìn xem số lượng này. Diệp Tô kiểm tra một chút, phát hiện có chừng trên 100 khối. Hơn nữa lớn nhỏ không đều. Có chỉ có lớn chừng một cái, nhưng có lại cùng nắm đấm cùng kích cỡ. Lớn chừng quả đấm, dĩ nhiên là Diệp Tô gặp phải loại kia đẳng cấp sinh vật sương mù. Trong này, khoảng chừng 10 mấy cái. Hiển nhiên, những thứ này đều là Lam Đao săn giết thành quả. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì cũng là bình thường. Bởi vì Lam Đao cái kia hai cây đao laser, quá mức khủng bố, liền sắt thép đều có thể ung dung cắt chém. Mặc dù đám sinh vật sương mù kia bề mặt cơ thể như nham thạch cứng rắn, nhưng vẫn là không cách nào kháng trụ. Lại cộng thêm cái tên này vô luận cận chiến, vẫn là tầm xa, đều chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cho nên có thể săn giết nhiều sinh vật xương mù như vậy, ngược cũng hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá để cho Diệp Tô không nghĩ tới, hắn lại biết mang đến mấy cái tinh thể năng lượng này. Hơn nữa để cho Diệp Tô kinh ngạc chính là, chỉ thấy Lam Đao nói với Diệp Tô, "Lão đại, ta nghiên cứu mấy cái tinh thể năng lượng này, bọn hắn hoàn toàn có thể làm thành nổ tung năng lượng đạn đạo, uy lực kia tuyệt đối kinh người, không bằng giao cho Ý Dỗ Nhại." Ý Dỗ Nhại, tại trong quân đoàn là thuộc về vũ khí quân sự chuyên gia. Lời này để cho Ý Dỗ Nhại có chút khó chịu, bất quá hắn cũng biết Lam Đao là nói thật, vì vậy liền nói, "Chủ nhân, mấy cái tinh thể năng lượng này đích xác có thể làm thành năng lượng đạn đạo, nhưng uy lực có chút thái quá, rất dễ dàng ngộ thương người một nhà, chỉ cần lớn chừng ngón tay cái khối năng lượng, liền có thể phân chia 10 cái. Phải không?" Diệp Tô cảm thấy rất hứng thú, cho nên liền nói, "Đã như vậy, vậy thì làm một chút loại hình này vũ khí đi, bất quá muốn lưu lại phần lớn, dùng để tiến hóa, các ngươi đều cần phải tiến hóa." Hắn đã sớm từng quan sát những thứ này mẹ trịch lấy y phòng cấp bậc, phát hiện đều nằm ở cấp 3 trạng thái, mà hấp thu một cái năng lượng, cơ hồ có thể tăng lên một cái cấp bậc. Cho nên, chẳng bằng để cho bọn hắn cũng tăng lên một chút cấp bậc. Còn có, chỉ thấy Diệp Tô lại suy nghĩ một chút, sau đó nói, tại dưới tình huống điều kiện cho phép, các ngươi có thể đi ra ngoài săn giết những sinh vật kia, mang nhiều trở về một chút tinh thể năng lượng, vật này rất hữu dụng. Hiểu được. Nhận được mệnh lệnh, Hiếu Chiến Lam Đao lập tức hưng phấn đáp ứng. Hắn còn tưởng rằng lần này trở về, chính mình phải bị trách phạt. Thật không nghĩ đến chẳng những không có, sau đó còn có thể tiếp tục đi ra ngoài săn giết. Bất quá Diệp Tô vẫn là nhắc nhở, nhưng phải nhớ kỹ, tận lực tránh những nhân loại kia. Hắn cũng không muốn sức mạnh của mình quá sớm bại lộ. Nếu bị người nhìn thấy lớn như vậy mẹ trịch lại y phỏng, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt bọn họ, không bị làm thành sinh vật ngoài hành tinh mới lạ. Chỉ bất quá vừa mới dứt lời, liền thấy bên kia đông nhiên lại là một trận đất rung núi chuyển, ngay sau đó lại là một cái mẹ trịch lại y phỏng từ phía trên nhảy xuống, là xe tải lớn. Diệp Tô ở trên đường gặp phải, sau đó liền đem kích hoạt. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mẹ trịch lại y phỏng, một đám mẹ trịch lại y phỏng đầu tiên là sửng sốt một chút. Lam Đao còn muốn động thủ, nhưng Diệp Tô lại ngăn cản hắn, tùy tiện nói, tên của ngươi, Thiên Trụ. Vâng, chủ nhân. Thiên Trụ được ban cho tên, sau khi hạ xuống lúc này nói. Bất quá, rất nhanh Diệp Tô liền chú ý tới trong tay hắn, dường như còn nhiều hơn một cái thứ gì. Cái đó là một tên nhân loại. Chỉ thấy Thiên Trụ phát ra âm thanh cơ giới hóa, nói. Thật sao? Lão đại mới vừa nói, không cho phép tiếp xúc với nhân loại. Cái tên này ngược lại tốt, mới tới liền mang theo một nhân loại, đi tới căn cứ bí mật. Lam Đao đi hướng trước, rút ra song đao, nói, ngươi điên rồi sao? Lão đại không cho phép bất kỳ người nào vào nơi này. Thiên Trụ nghe nói như vậy, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn cũng không biết những quy củ này. Bất quá, làm Diệp Tô đi hướng trước, phát hiện cái kia hôn mê nữ nhân về sau, nhưng là sửng sốt một chút. Nữ nhân này, chính mình thật giống như đã từng gặp ở nơi nào. Ừ, là cái kia nữ nhân tên Tô Mang. Chỉ thấy nữ nhân này, còn người mặc quân trang, nhưng trên người có nhiều chỗ vết thương, dường như mất máu quá nhiều. Diệp Tô nhớ rất rõ ràng, nữ nhân này, tại lúc mới vừa bắt đầu, bởi vì cứu tên kia binh lính bị thương, thứ nhất bị sương mù cắn nuốt không muốn. Vốn tưởng rằng sớm đã không có, thật không nghĩ đến, lại sống đến nay. Cho nên, chỉ thấy Diệp Tô nhìn về phía Thiên Trụ, cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Chủ nhân, Chỉ thấy thiên trụ không trả lời, mà là trực tiếp lợi dụng trước ngực đèn xe, hướng phía trong không khí thả xuống ra một đoạn hồ lô rèm. Sau đó, Diệp Tô liền thấy trong hình, nguyên lai bị sương mù cắn nuốt Tô Mang cũng chưa chết, mà là trong tay nắm cương đao, chém giết một cái sinh vật sương mù, sau đó liền phải mang theo cái kia binh lính bị thương rời đi. Nhưng bọn họ căn bản là không có cách rời đi. Cộng thêm càng ngày càng nhiều binh lính bị cắn nuốt, đã mất đi phương hướng. Tô Mang ngay lập tức liền tụ tập mười mấy người tiểu đội, dọc theo đường đi vừa đánh vừa rút lui. Nhưng những binh lính kia cuối cùng là người bình thường, toàn bộ bị tiêu diệt. Chỉ có Tô Mang, tại vừa đánh vừa lui trên đường, ngẫu nhiên gặp ngừng ở ven đường thiên trụ. Bởi vì không được mệnh lệnh của Diệp Tô, cho nên thiên trụ từ đầu đến cuối tại chỗ đợi lệnh. Mà đúng lúc này, nhóm lớn sinh vật xương mù tới. Tô Mang đã lên xe, hơn nữa nghĩ biện pháp mở xe ra tử. Mắt thấy những sinh vật kia leo lên, thiên trụ không thể làm gì khác hơn là tự chủ khởi động. Sau đó mang theo Tô Mang một đường hướng phía chính mình bị lưu lại ký ức tinh đồ chạy nhanh qua tới. Còn đem Tô Mang sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh, 2.6 bởi vì mất máu quá nhiều, nàng liền hôn mê đi. Thì ra là như vậy. Nhìn thấy toàn bộ quá trình Diệp Tô, không nghĩ tới Tô Mang nữ nhân này lại có thể kiên trì đến bây giờ. Phải biết, đây chính là sinh vật sương mù, vô số. Phổ thông đệ tam nhân loại mặc dù không e ngại giòm bị căn xé, có thể đối mặt lớn như vậy phê lại tổn thương quái vật khủng bố, sống sót tiếp tỷ lệ rất thấp. Cho dù thân là đệ tam nhân loại trong người nổi bật, Diệp Tô có lý do tin tưởng, nếu như không phải là gặp phải thiên trụ, nàng cũng đã sớm lạnh. Chủ nhân, biết mình phạm sai lầm, chỉ thấy thiên trụ âm thanh cơ giới hóa kia mang theo vẻ hãy náy. Chương 65, cho ngươi hai cái lựa chọn. Chương 7, không sao. Khẽ khoát tay, Diệp Tô lại không ngại. Nếu như là đã mang về, hơn nữa Tô Mang ở phía sau còn sẽ đưa đến rất tác dụng trọng yếu. Tối thiểu, kiếp trước nàng bảo vệ Long Quốc, mức độ lớn nhất đã giảm bất thương vong. Chỉ cần một điểm này, hắn liền có đem nó cứu cần thiết. Chỉ bất quá rất khó tưởng tượng, khi đó không có lúc gặp mặt mẹ Trịch lại y phỏng, nữ nhân này là như thế nào tránh thoát sương mù. Bất quá bây giờ, đây không phải là cần phải cân nhắc vấn đề. Xe cứu thương. Vì vậy, chỉ thấy Diệp Tô chuyển mắt, nhìn về phía bên cạnh xe cứu thương. Vâng. Xe cứu thương hiểu ý, chỉ thấy hắn đi hướng trước, ngay sau đó liền phát ra màu đỏ tia sáng, một trận quét hình về sau. Chỉ thấy vết thương trên người của Tô Mang, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Chỉ trong chốc lát, nàng liền khỏi hẳn. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có giá cao. Xe cứu thương chỉ cứu một người này, toàn bộ máy móc nội bộ năng lượng liền cơ hồ thấy đến phần đáy. Nhưng cũng may, nơi này còn rất nhiều tinh thể năng lượng. Chỉ thấy hắn trực tiếp cầm lên một khối năng lượng thể, ngay sau đó nhanh chóng hấp thu. Rất nhanh, mất đi năng lượng, liền bổ sung trở về không bảy tới. Loại năng lượng này tinh khối, đối với mẹ Trịch Lợi Phẩm mà nói, liền tương đương với tùy thời khôi phục năng lượng sinh mệnh nước thuốc, có thể trực tiếp sử dụng. Cho nên chú ý tới một điểm này, Diệp Tô cũng biết, muốn nhiều làm một chút. Sau đó trợ giúp chính mình quân đoàn bổ sung năng lượng, tối thiểu không có có nỗi lo về sau. Mà lúc này, chỉ thấy đã khỏi hẳn Tô Mang, cũng dần dần tỉnh lại. Nàng mở hai mắt ra, sau đó liền thấy nơi này, rất nhiều to lớn người máy. Nàng còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Vừa đứng lên, liền lộ ra cảnh giác thần sắc, nhìn xem mấy cái này lớn vô cùng mẹ Trịch lại y phóng. Như gặp đại địch. Trời ạ, những thứ này đều là quái vật gì? Bị làm thành quái vật, Lam Đao rất là khó chịu, hắn đi hướng trước, phát ra âm thanh cơ giới hóa nói, ha, nhân loại ngu xuẩn, xin ngươi chú ý nét mặt của ngươi, là chúng ta cứu được ngươi. Cái gì, là các ngươi đã cứu ta? Tô Mang nghe nói như vậy sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, làm ý rô nhải, Liệp Ưng đứng ở một bên, tránh đường ra, để cho trung gian Diệp Tô đi tới về sau. Nàng càng là cả người đều ngẩn ra. Nơi này, lại có một tên nhân loại. Ta gọi Diệp Tô. Đối mặt nữ nhân này kinh ngạc, Diệp Tô cũng giới thiệu bản thân nói. Diệp Tô. Nhưng Tô Mang nghe được cái tên này, lại đột nhiên cảm giác được có chút quen hay. Nàng nhíu mày, lại nhất thời gian không nhớ nổi. Bất quá nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, đã những thứ kia to lớn người máy. Nàng cho là mình đang nằm mơ. Bất quá vẫn là thăm dò nhìn về phía Diệp Tô, cau mày hỏi, những thứ này đều là người máy của ngươi? Không sai. Đối mặt nghi ngờ, Diệp Tô không có phủ nhận, chỉ nói với nàng, hoan nghênh đi tới thế giới của ta. Ngươi là người nào? Nhưng đối mặt Diệp Tô cái kia bình tĩnh, Tô Mang nhưng vẫn là hỏi một câu. Diệp Tô nói, một tên tận thế người may mắn còn sống sót. Phải không? Nghe nói như vậy, lại nhìn xem hết thể xung quanh không tưởng tượng nổi cao thiết bị khoa học kỹ thuật, cùng với những thứ kia to lớn mẹ Trịch lại y phòng. Nàng rất khó tưởng tượng, đây là cái gì tận thế người may mắn còn sống sót? Nếu như ngươi là tận thế người may mắn còn sống sót, vậy người khác là cái gì? Là con kiến hôi tận thế. Khỏi cần phải nói, liền chỉ cần những thứ này to lớn mẹ Trịch lại y phòng. Còn có xa xa những thứ kia bận rộn người máy. Cái này, quả thật là giống như là đi tới tương lai. Ngay khi nàng cho là Diệp Tô đang lừa gạt nàng. Đồng nhiên, nàng nghĩ tới điều gì? Sau đó chợt ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tô, cau mày nói, ngươi gọi Diệp Tô, là từ thành phố Hoài Hải tới. Ừm. Lời này để cho Diệp Tô có chút ngoài ý muốn, liền nói, làm sao ngươi biết? Thấy thừa nhận, Tô Mang lập tức liền đã xác định trước mắt thân phận của người. Không sai, ban đầu An Tuyết bị một cái nhân loại thần bí cứu được, mà người kia trải qua nàng dò xét, phát hiện liền kêu Diệp Tô. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, bởi vì nàng cơ hồ lục soát khắp toàn bộ thành phố Hoài Hải, đều không có tìm được cái tên này. Nhưng bây giờ, cũng đang thất thủ khu an toàn ma đô gặp. Trong lúc nhất thời, nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Tô, có chút thay đổi, trở nên cực độ cổ quái, phức tạp. Cái tên này là làm sao làm được? Rất khó tưởng tượng. Đang bị zombie công hám thành phố Hoài Hải, hắn sống tiếp rồi. Nhân tiện còn cứu được An Tuyết nha đầu kia. Kết quả hiện tại, tại thất thủ khu an toàn ma đô, lại gặp Hơn nữa bên người còn có nhiều như vậy cường đại vừa kinh khủng mẹ chịt là y phòng. Khỏi cần phải nói, chỉ cần mang tự mình tới cái kia lớn cái người máy, vừa nhìn liền biết là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Tô, cực độ phức tạp. Nhưng Diệp Tô lại không hiểu, chỉ hỏi, ngươi biết ta? Phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Tô mang gật đầu một cái, tùy tiện nói, ngươi tại thành phố Hoài Hải, được cứu rồi một mạng gọi là An Tuyết cô nương, có phải hay không? An Tuyết? Diệp Tô thật ra thì cũng không biết nữ nhân kia tên gọi là gì. Bất quá liên tưởng đến nữ nhân này thứ ba thân phận nhân loại, cùng với ban đầu nhóm đầu tiên xuất hiện đệ tam nhân loại. Hắn liền biết trong miệng nha đầu này nữ nhân là ai, vì vậy gật đầu nói, ta đúng là đã cứu một cái. Vậy liền không sai rồi. Đạt được chính xác trả lời, chỉ thấy Tô mang thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó liền nói với Diệp Tô, hiện tại khu an toàn Ma Đô thất thủ, rất nhiều người đều bị vây ở trong sương mù, ta hiện tại cần phải rời đi nơi này, tận lực trước đi ra ngoài cho quân đội báo tin, phải nói cho bọn họ biết, tại trong sương mù, rốt cuộc cần giấu dạng nguy hiểm gì. Nhưng ai ngờ, lần này Diệp Tô nghe vậy, lại lơ đến nói, cái này có quan hệ gì với ta? Này, ngươi. Nghe nói như vậy, Tô mang sửng sốt một chút. Chỉ thấy Diệp Tô nhìn xem nàng, nhắc nhở nói, sương mù là thuộc về phạm vi toàn cầu tai nạn, các ngươi căn bản không có biện pháp chống lại, mà muốn tiêu diệt sương mù biện pháp duy nhất chính là đạt đến mức tận cùng nhiệt độ thấp, và mượn nhân loại khoa học kỹ thuật hiện tại, ngươi cho rằng có thể 933 làm được sao? Chuyện này, Tô mang cũng biết, sương mù thứ này chỉ có đang gặp phải lạnh vô cùng nhiệt độ thấp về sau mới có thể bị đọng lại, đóng băng, có thể nhân loại hiện tại căn bản không có biện pháp làm được. Nhưng nàng không cam lòng, nhìn xem Diệp Tô, không cam lòng nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao? Biện pháp có hay không, Diệp Tô là sẽ không nói. Chỉ nói, ngươi bây giờ cũng căn bản không có khả năng đi ra ngoài, bởi vì khoảng cách quá xa, dọc theo đường đi toàn bộ đều là sinh vật sương mù, muốn một đường đi lại, còn có thể đuổi kịp mỗi giờ 5-10 km sương mù tốc độ lan tràn, đây là chuyện không thể nào. Vậy, ngươi không thể làm đến sao? Ta chỉ chính mình, nhìn thấy nữ nhân này cái kia tỉnh táo ánh mắt, Diệp Tô liền lắc đầu nói, ngươi không cần trông cậy vào ta làm không là cái gì. Tô mang không tin, bởi vì người thiếu niên trước mắt này quá thần bí. Khỏi cần phải nói, liền chỉ cần bên người những thứ này to lớn mẹ chịt lại ủy phòng. Đột phá sương mù lá chắn, quả thật là lại ung dung cực kỳ. Bất quá, nàng cũng hiểu được, người trước mắt tràn đầy bí mật, cũng không khả năng sẽ tùy ý đi mạo hiểm. Mà lúc này, chỉ thấy Diệp Tô cũng nhìn về phía Tô mang, đối với nó bình tĩnh nói, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một là tạm thời ở lại chỗ này, có thể sống sót, hai là rời khỏi nơi này, ta sẽ để cho xe cứu thương thanh trừ hết liên quan tới ngươi đã tới nơi này ký ức, ngươi chọn đi. Chương 66, tác dụng tinh thể năng lượng. Lựa chọn, Tô mang trước kia là chưa bao giờ làm lựa chọn. Vô luận đang tiến hóa trước đó, nàng cũng là quân khu kể đến hàng đầu nữ binh vương. Nhưng bây giờ, một người trẻ tuổi, để cho mình làm lựa chọn. Nàng không có lựa chọn nào khác, bởi vì nơi này thật sự quá thần bí. Là nàng từ phát sinh sau tai nạn, nhìn thấy kỳ lạ nhất một lần tồn tại. Mẹ chịt lấy ý form cường đại. Xa xa, còn có đủ loại đang tại sáng tạo hệ thống sinh thái. Dường như muốn chế tạo một cái sau tận thế tân sinh thế giới. Những thứ kia nhìn như bận bịu trồng trọt phổ thông lính canh, trên người bọn họ cái kia đen nhánh pháo đồng, cũng không phải là ăn chay. Cho nên, Tô mang chỉ có lựa chọn lưu lại. Ta phải ở lại chỗ này. Được. Khẽ gật đầu, Diệp Tô biết, nữ nhân này ở lại chỗ này, là muốn đạt được một chút trên khoa học kỹ thuật ủng hộ. Dù sao những thứ này mẹ chịt là y phỏng khoa học kỹ thuật, vượt qua nhân loại mấy ngàn năm cũng không quá đáng. Ở lại chỗ này, sẽ để cho nàng có cơ hội cho quốc gia mang đi càng nhiều sức mạnh khoa học kỹ thuật. Bởi vì tương lai tai nạn nhiều lắm rồi. Bất quá Diệp Tô cũng không ngại. Hắn nhìn thoáng qua xe cứu thương. Người sau hiểu ý, chỉ thấy hắn trực tiếp lấy ra một cái chip. Sau đó đưa cho Diệp Tô. Diệp Tô cầm lấy nó, chỉ là hướng phía trên trán của Tô mang, nhẹ nhàng đè xuống. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia chip trực tiếp biến mất. Cái này khiến Tô mang khuôn mặt cười lộ ra một tia cảnh giác, lùi lại một bước, nói, ngươi làm cái gì với ta? Đứng tại chỗ, Diệp Tô nhún vai, nói, thanh trừ trí nhớ chim, nếu như ngươi muốn rời đi, ta sẽ trực tiếp thanh trừ có quan hệ nơi này tất cả ký ức. Ngươi? Nữ nhân nghe nói như vậy, nhưng là sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng cho là Diệp Tô sẽ phòng ngừa bí mật tiết lộ, từ đó giết mình. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ là đơn thuần xóa đi trí nhớ của mình. Nàng biết Diệp Tô có lẽ cũng không có mình tưởng tượng đáng sợ như vậy, vì vậy liền hỏi, tại sao ngươi không hợp tác với quốc gia? Ngươi nơi này có quá nhiều siêu việt nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật, nhưng ta có thể nhìn ra được, ngươi thiếu hụt nhân lực, vật lực, tài nguyên. Phải biết, dựa vào Diệp Tô khoa học kỹ thuật hiện tại năng lực, một khi hợp tác với quốc gia, sẽ làm cho cả Long Quốc tại trong đoạn thời gian tăng lên tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Nhưng Diệp Tô lại nhìn xem nàng, hỏi, ta tại sao phải hợp tác? Đối với ta có ích lợi gì? Ngạch, cái này. Nữ nhân nghe nói như vậy sững sờ, ngay sau đó liền yên lặng. Đúng vậy a, như vậy đối với gia hỏa trước mắt cũng không có ích lợi gì. Bây giờ toàn cầu tai nạn liên tiếp bùng nổ. Đầu tiên là nguy cơ zombie, hiện tại lại là toàn cầu sương mù, người người đều khó tự vệ. Liên bang toàn cầu cũng không biết có thể kiên trì tới khi nào. Hiện tại, giữ được mạng mình mới là trọng yếu nhất. Nàng đỗng nhiên cũng có thể hiểu được Diệp Tô rồi. Đương nhiên, thật ra thì Diệp Tô suy tính không phải là những thứ này. Bởi vì hắn biết rõ, trong tương lai trong năm tháng, đừng nói cái gì quốc gia, liên bang toàn cầu đều không có ở đây rồi. Nhân loại chỉ có thể dựa vào mình tại tai nạn, trong tận thế sống tiếp. Mình bây giờ rút, thì có ích lợi gì? Sớm muộn đều sẽ bị tiêu diệt. Tương lai, nhất định là người may mắn còn sống sót thiên hạ. Cho nên, hoàn toàn không cần thiết. Bất quá bây giờ, hắn còn có càng nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Vì vậy, chỉ thấy Diệp Tô nói, khoảng thời gian này, ngươi có thể ở lại chỗ này, chờ sau khi toàn cầu tai nạn sương mù đi qua, có thể đi trở về.
Được. Mỉm cười gật đầu, Tô Mang quyết định vì trước mắt người bảo thủ bí mật, đồng thời cũng quyết định thừa cơ hội này, ở chỗ này học tập nhiều, nghiên cứu một chút công nghệ cao. Đây cũng là một cái rất tốt cơ hội học tập. Về phần hậu kỳ có hay không xóa đi ký ức, đó chính là khác nói một chút. Mà lúc này, bên ngoài sắc trời cũng đã dần dần đen xuống. Nhìn xem những thứ này bận rộn lính canh, cả căn cứ cũng đã được an bài thỏa đáng. Những thứ kia cây ăn quả, hạt giống rau cải đều bị gieo xuống. Hơn nữa mỗi một mẫu ruộng thí nghiệm đều có độc lập hệ thống khống chế. Diệp Tô hoàn toàn có thể mô phỏng bốn mùa tất cả thay đổi. Lại cộng thêm cái kia tăng thêm đặc thù chất dinh dưỡng lượng nước, có thể tăng nhanh tốc độ sinh trưởng. Nhìn thoáng qua, Diệp Tô còn khá hài lòng. Bất quá bây giờ thời gian không còn sớm. Diệp Tô liền xoay người đối với Lam Đao, nói, coi trọng nữ nhân này, không nên để cho nàng tùy tiện lộn xộn, biết chưa? Hắn bây giờ đối với nữ nhân này còn chưa đủ hoàn toàn yên tâm. Vâng, chủ nhân của ta. Lam Đao thích nhất trông chừng tội phạm. Bởi vì trong mắt hắn, mới tới Tô Mang, chính là một cái phải bị nhốt đặt tội phạm. Ngay cả những người khác, Diệp Tô cũng nhìn về phía cầm bế, đáp lời nói, người, ác điểu, liệp ưng, ý rộn nhải, xe cứu thương, mấy người các người, đi bên ngoài săn giết sinh vật sương mù, chúng ta yêu cầu quá nhiều tinh thể năng lượng. Phải biết, đồ chơi này, cơ hồ là vật năng. Mỗi một viên bên trong, đều tích chứa năng lượng to lớn, tương lai toàn cầu tai nạn thời kỳ băng hà, đến lúc đó mặt đất nhiệt độ đều phải hàng đến âm 100 độ. Mà dưới đất này nông vườn, mặc dù có đầy đủ nhiều khoa học kỹ thuật tiên tiến, nhưng trên thực tế, cũng là lợi dụng nguồn năng lượng chuyển đổi. Một khi đến lúc đó bùng nổ tai nạn băng hà, đến lúc đó sợ là liền dưới đất trang viên đều sẽ ngừng vận chuyển. Cho nên, Diệp Tô liền đối với xe cứu thương nói, mau chóng nghiên cứu ra liên quan với chuyển đổi năng lượng chức năng, nếu không qua một thời gian ngắn, nơi này sợ rằng rất khó vận chuyển. Ai ngờ, xe cứu thương nghe vậy, cũng rất là tự tin nói với Diệp Tô, chủ nhân yên tâm, vừa rồi ta cũng đã nghiên cứu qua, những năng lượng thể này hoàn toàn phù hợp dưới đất đồng ruộng mới bắt đầu nguồn năng lượng, hoàn toàn có thể vận dụng, hơn nữa một viên lớn chừng ngón tay cái tinh thể năng lượng, ít nhất có thể vận hành toàn bộ nông vườn, thời gian 10 ngày. Cái gì? Thời gian 10 ngày bị? Diệp Tô nghe nói như vậy, kinh ngạc một chút. Phải biết, đó mới là lớn chừng ngón cái a. Liền có thể duy trì dưới đất đồng ruộng vận hành 10 ngày. Đây chẳng phải là nói sau đó, có mấy cái tinh thể năng lượng này, liền hoàn toàn không cần lo lắng khô cạn năng lượng vấn đề rồi. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 67, nơi này, né một đám nữ nhân xinh đẹp. Đến buổi tối, Diệp Tô lần nữa trở về mặt đất. Hắn muốn đi về trước, tìm Lâm Tiểu. Lại nhân tiện kiểm tra một chút trong thành phố tình huống. Chỉ bất quá, vừa đi lên, xa xa, liền có sinh vật kỳ quái, lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với những thứ này, Diệp Tô đã hơi có chút quen rồi. Dù sao ở nơi này trong sương mù, lung ta lung tung cái gì, ly kỳ cổ quái sinh vật cũng có thể xuất hiện. Mà ở trong đó, bởi vì có quá nhiều sinh vật sương mù thi thể, tựa như ư đã trở thành cấm khu nhân loại. Cho dù Diệp Tô đều có thể ngửi được mùi kỳ quái. Những mùi này, tựa hồ là từ những thứ kia tử vong sinh vật trên người tản mát ra, giống như là máu tươi. Cho nên, đám sinh vật sương mù kia đều tránh thật xa. Cấm bế chờ mẹ chỉ lấy ý phẩm cũng theo sau. Có ác điểu, liệp ưng, xe cứu thương, xích long. Diệp Tô quay đầu nhìn võ trang đầy đủ một đám mẹ trịch lại ủy phỏng, nhắc nhở, nhớ kỹ, tránh cùng nhân loại tiếp xúc, trong sương mù, tốt nhất ẩn giấu thân hình, đồng thời, lúc đi săn không muốn phân tán, ta không cầu quá nhiều năng lượng thể, nhưng tối thiểu các ngươi phải cho ta đoàn đội hợp tác, tổn thất bất kỳ một cái nào, đều là ta không muốn nhìn thấy nhất. Dù sao, mặc dù sức mạnh mẹ trịch lại ủy phỏng, rất cường đại, nhưng lão mã cũng có sai lầm vào trước. Ủy mới biết, bọn hắn có thể hay không bởi vì sai lầm, tự đại, mà bị giết chết. Cho nên 5 người đoàn đội ở chung một chỗ, 950 là an toàn nhất. Bất quá sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì sức mạnh của mẹ trịch lại ý phỏng đã đạt được một cái đỉnh phong giá trị, căn bản sẽ không sợ những thứ này sinh vật sương mù. Hơn nữa trong tay bọn họ năng lượng thủ pháo, bao gồm đủ loại năng lượng công kích, đều có thể ung dung đánh chết những sinh vật này. Bất quá, thân là dẫn đầu, cấm bế vẫn là phát ra âm thanh cơ giới hóa, nói, vâng, chủ nhân. Dứt lời, liền từ phía sau lưng, rút ra tay của mình pháo. Tay kia pháo, so với một người trưởng thành còn lớn hơn. Sau đó, bọn hắn liền di chuyển máy móc cầm nhịp bước, chậm rãi rời đi căn cứ cửa vào, hướng phía xa xa đi săn giết sinh vật sương mù rồi. Ngay cả Diệp Tô cũng mang theo máy bay không người lái, rút ra quan thế chính tông, cũng chậm rãi hướng phía trung tâm thành phố mà đi. Bởi vì chết quá nhiều sinh vật sương mù, cho nên căn cứ xung quanh đã trở thành mê vụ cấm khu. Nhưng làm rời đi đại khái 1 km, Diệp Tô cũng liền gặp gỡ đám sinh vật sương mù kia tập kích. Bất quá những thứ này đối với hắn mà nói, cùng cù lét không khác nhau gì cả. Thiện tay một đao, liền có thể đem ung dung đánh chết. Nếu như bị Tô Mang nhìn thấy, nhất định sẽ dao động sợ nói không ra lời. Phải biết, cho dù nàng là thân là liên bang toàn cầu đứng đầu tiến hóa nhân loại, đang đối mặt sinh vật sương mù như vậy, cũng muốn huyết chiến. Nhưng Diệp Tô chỉ là tiện tay một đao, liền giải quyết chiến đấu. Thật ra thì, liền Diệp Tô mình cũng không biết, sức mạnh hiện tại của hắn, cơ hồ vượt qua đệ tam nhân loại mấy trăm lần. Nhưng chính hắn còn không biết. Mà lúc này, tại sau khi giải quyết hết sinh vật sương mù, máy bay không người lái liền rất quả quyết lấy ra tinh thể năng lượng, giao cho Diệp Tô, mà cầm tới tinh thể năng lượng về sau, hắn liền dẫn máy bay không người lái tiếp tục hướng phía trung tâm thành phố đi tới. Cứ như vậy, một đường vừa đi vừa nghỉ, gặp phải sinh vật sương mù, liền đánh chết. Sau một tiếng, hắn rốt cuộc đã tới trung tâm thành phố. Mà lúc này, sắc trời cũng đã hoàn toàn đen xuống, bản thân liền có sương mù không thấy rõ đường. Hiện tại lại trời tối, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù Diệp Tô cũng không thể không cảnh giác một chút, sau đó lợi dụng bản thân nhạy bén sức quan sát, tới săn giết sinh vật sương mù. Ầm.
Lần nữa giải quyết một cái, Diệp Tô rốt cuộc đã tới dưới lầu. Sau đó từ trên thang lầu đi, mãi cho đến chỗ ở mình tầng lầu. Nhưng khi mở ra sau cửa, hắn liền sửng sốt một chút, bởi vì chỉ thấy trong gian phòng đó nhiều hơn không ít người. Bọn hắn đều ngồi ở trên ghế salon, phòng khách các góc hẻo lánh, có chừng 7 người. Hơn nữa toàn bộ đều là nữ nhân, châu nhất ra chính là, dáng dấp cũng đều thật xinh đẹp. Có trong tay còn cầm súng, có thậm chí còn mặc quân trang. Bây giờ, nhìn thấy Diệp Tô bỗng nhiên đi lên, mấy cái tư thế hiên ngang nữ nhân lập tức như gặp đại địch. Nhưng khi thấy là một người trẻ tuổi về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy cầm đầu chính là một tên cô gái trẻ tuổi, đi tới cảnh giác hỏi thăm, ngươi là người nào? Ta là người như thế nào? Nhưng Diệp Tô nghe vậy, lại cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng là ta đi nhầm nhà ở, câu nói này hẳn là ta hỏi các ngươi. Nói xong, hắn đã chậm rãi rút quan thế chính tông ra. Mà cùng lúc đó, trên bả vai máy bay không người lái cũng chậm rãi dâng lên. Một giây kế tiếp, mấy cái tia hồng ngoại điểm sáng liền phong tỏa những người trước mắt này. Chỉ cần Diệp Tô ra lệnh một tiếng, là hắn có thể ung dung đánh chết. Mà ngay khi Dương Cung bạc kiếm, chỉ thấy bên trong phòng ngủ, Lâm Tiểu kinh ngạc vui mừng chạy tới, sau đó mau kêu nói, ca ca, ngươi trở lại rồi. Nàng trở lại một cái, liền trực tiếp nhào vào trong ngực Diệp Tô mặt. Thấy là Lâm Tiểu ca ca. Một đám người thấy vậy, mới buông vũ khí trong tay xuống. Mà Diệp Tô nhìn xem nhào tới trong ngực mình Lâm Tiểu, mới đã thả lỏng một chút cảnh giác, tùy tiện nói, xảy ra chuyện gì, đám người này, là người nào? Lâm Tiểu nghe vậy, liền vội vàng giải thích nói, những người này, là giáo quan tỷ tỷ mang tới. Các nàng đều là thành phố Ma Đô khu an toàn giáo quan, nguyên nhân bởi vì sương mù tập kích, cho nên bọn họ một đường nút ở tòa cao ốc này bên trong, làm sao, ca ca ở trên cao tới, không thấy những người may mắn còn sống sót khác sao? Những người may mắn còn sống sót khác. Diệp Tô nghe nói như vậy mà ra, bởi vì đi lên quá nhanh, thật sự là hắn không có chú ý. Mà lúc này, chỉ thấy tên kia huấn luyện viên nữ cũng đi tới, nàng đối với Diệp Tô mang theo ấy này nói, xin lỗi, chúng ta vốn muốn rời đi khu an toàn, có thể những thứ kia sương mù tốc độ quá nhanh, chúng ta bị vây ở lầu dưới một cái trong thương trường, có thể cái kia thương trường bị trong sương mù quái vật cho đột phá, cho nên chúng ta rút lui đến tòa cao ốc này. Không đơn thuần là chúng ta, trong cao ốc này hẳn là còn ẩn giấu không thua gì hơn ngàn người. Chỉ thấy một tên khác nữ xinh đẹp giáo quan cũng nói theo, nguyên lai là như vậy. Nghe nói như vậy, Diệp Tô mới để tay xuống trong đao. Mà lúc này, một đám huấn luyện viên nữ cũng phát hiện trên người Diệp Tô vết máu màu xanh lam. Bọn hắn không nhịn được hỏi, đây là máu sinh vật sương mù. Nhìn xem mình trên người, Diệp Tô không có nói nhiều, nhưng chỉ cần câu nói này, một đám người cũng đã nhìn thấu điểm không thích hợp, trố mắt nhìn nhau. Cái tên này, thật giống như giết không ít sinh vật sương mù a. Chương 68, cùng một tòa nhà, đám người này sợ là không có ý tốt a. Chương 3. Rốt cuộc, chỉ thấy vẫn là tên kia sớm nhất nhận biết huấn luyện viên nữ, không tránh khỏi hỏi, "Ngươi săn giết đám sinh vật sương mù kia?" "Coi là vậy đi." Hơi dừng lại, Diệp Tô không biết nên trả lời như thế nào, chỉ hàm hồ đáp lại một câu. Vì vậy, nghe về đến đáp một đám nữ nhân, người đã tê dần. "Cái gì? Têu vẫn tính là đi? Chẳng lẽ đồ chơi này vẫn là lầm giết hay sao?" Hiện tại Lưu Tử Duyệt rốt cuộc minh bạch, tại sao ban đầu Diệp Tô không cùng chính mình đi huấn luyện săn giết zombie? Cái tên này đều mạnh như vậy rồi, còn có cần thiết huấn luyện à? Ý niệm tới đây, chỉ thấy Lưu Tử Duyệt cũng đi tới, nói, quên nói, ta gọi Lưu Tử Duyệt. Diệp Tô khẽ gật đầu, Diệp Tô cũng bình tĩnh đáp lại một câu. Lưu Tử Duyệt lại giới thiệu cái khác mấy cái nữ hài tử, nói, bọn hắn đều là ta đoàn đội, Tiểu Lan, A Kỳ. Nàng giới thiệu cái này 6 nữ hài tử, nhưng Diệp Tô căn bản không có nhớ kỹ, chỉ gật đầu một cái. Lưu Tử Duyệt mang theo hài này nói, xin lỗi, chúng ta cũng là không có cách nào, cho nên mới đi tới nơi này, đám sinh vật xương mù kia dường như không cách nào cao hơn lầu, cho nên nàng có chút áy náy, dù sao mình tiến vào hắn tạm thời chỗ tránh nạn. Nhưng Diệp Tô cũng không ngại, dù sao mấy người nữ nhân này cũng là giáo quan cấp bậc, nắm giữ năng lực tự vệ nhất định. Nhưng hắn chỉ cách đó không xa phòng chứa đồ, nói, trong này vật tư cũng không có còn dư lại quá nhiều, lúc hắn tới không có mang tới, cũng không ai biết trong nhà này nhiều hơn nhiều người như vậy phải không. Đương nhiên đáng giận nhất là Liệp Điệu cũng không có cho chính mình phát cảnh báo, còn đeo vào trên tay Lâm Tiểu, hiển nhiên là không muốn bại lộ chính mình. Thật ra thì phương pháp kia cũng không có sai, bởi vì mấy người nữ nhân này cũng không có quá nhiều uy hiếp. Quả nhiên, chỉ thấy Lưu Tử Duyệt nghe vậy, liền đội vàng khoát tay, nói, chúng ta chỉ là tạm thời né tránh ở chỗ này, thức ăn, chúng ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Diệp Tô cũng mặc kệ bọn hắn, chỉ đi vào trong tắm rửa. Bởi vì trong này chứa đựng nước tắm cũng không nhiều, nhưng cũng may, còn có thể đơn giản thu thập một chút. Chờ sau khi thu thập xong, đã là 8 giờ tối. Mấy người nữ nhân này đều ngồi ở phòng khách, bắt đầu ăn chính mình bên người mang theo bánh quy áp súc. Mà Lâm Tiểu thì cung cấp một chút nước cho bọn hắn. Chỉ có mười mấy dương nước, 8 người rất nhanh liền sẽ dùng xong. Một đêm bình an vô sự. Chờ hôm sau trời vừa sáng, khi mọi người đều từ trong giấc ngộng tỉnh lại, sau đó đến ban công quan sát tình huống, liền phát hiện bên ngoài sương mù phạm vi lần nữa tăng lên, đã hoàn toàn trông không đến phần dưới cùng, mà Diệp Tô vệ tinh TV còn có thể sử dụng. Liền nghe phát thanh âm thanh vang lên, căn cứ mới nhất liên quan báo cáo, hết hạn trước mắt mới thôi, 2 ngày sương mù lan tràn, nước ta các nơi đã có sắp tới 1/4 thổ địa bị sương mù bao bọc, chúng ta rất khó kiểm tra mất liên lạc đám người tình huống, mà căn cứ các chuyên gia suy đoán, lại có không cao hơn 1 tuần, toàn cầu đều sẽ bị sương mù lan tràn, loại thần này bị sương mù, rốt cuộc lúc nào tiêu tan, chúng ta vẫn chưa biết được. Nhưng ở đây, vệ tinh phát sóng trực tiếp nhắc nhở mọi người, mau chóng tìm kiếm an toàn tị nạn nơi trốn, đồng thời nhiều tích trữ một chút lương thực, đã bị bất cứ tình huống nào, mà quốc gia cũng đã bắt đầu mới nhất thí nghiệm nghiên cứu, tính toán lợi dụng nhiệt độ thấp, đem sương mù đông lạnh, xin mọi người không cần lo lắng. Lợi dụng nhiệt độ thấp, đem sương mù đông lạnh. Một đám người nghe được tin tức này, đều trầm mặt xuống. Mặc dù đã phát hiện đám sương mù này nhược điểm, nhưng nhiệt độ thấp, làm gì đây? Phải biết, toàn cầu có phạm vi bao lớn, mà nhân loại được bao nhiêu tài nguyên, có thể giải quyết những phiền toái này. Xem ra, thành phố Mado cũng bị ném bỏ rồi. Trong phòng khách, một đám nữ nhân đều yên lặng, cuối cùng, vẫn là tên kia gọi là A Kỳ nữ sinh, không nhịn được thấp giọng nói câu. Nàng xem ra bất quá 18-19 tuổi tuổi tác, nhưng bởi vì săn giết rất nhiều zombie, lộ ra tương đối thành thục lạnh lùng. Vóc người tự nhiên cũng rất đẹp. Bất quá bây giờ, như cũng trong ánh mắt ít nhiều có chút tuyệt vọng. Huấn luyện viên nữ khác, bao nhiêu cũng mang theo một chút tâm tình tuyệt vọng. Chỉ thấy Lưu Tử Duyệt nói, không có cách nào, hiện tại toàn cầu đều là người người cảm thấy bất an, sương mù lan tràn đài địa phương rộng rãi, một chút quốc gia đã bị hoàn toàn bao trùm, không có người nào có thể cứu được chúng ta. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể tự cứu mình. Một người nữ sinh nói như vậy. Không bảy chuyện cuồn vật bậy, mèo sao băng tám. Nhất thời đưa tới gật đầu của mọi người đồng ý. Nhưng lúc này, đông nhiên, đoàng đoàng đoàng. Liền nghe tiếng phá cửa, đông nhiên vang lên. Đem mấy người cho kinh ngạc giật mình. Ngay sau đó chỉ thấy Lưu Tử Duyệt đứng dậy, cau mày nhìn về phía vào nhà chỗ cửa. Mà bên ngoài, đoàng đoàng đoàng. Như cũ tiếng phá cửa không ngừng. Lưu Tử Duyệt cau mày đi tới, dò hỏi, người nào? Rất nhanh, liền nghe bên ngoài vang lên âm thanh của mấy người nam nhân, mở cửa nhanh, chúng ta là trên cao ốc này các gia đình, hiện tại sương mù càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta đã thiếu ít một chút vật tư, không biết có thể hay không cho chúng ta mượn một chút. Mượn vật tư? Lưu Tử Duyệt nghe nói như vậy cũng không nói lời nào. Các nàng hiện tại cũng đều là một chút mượn người ở, làm sao có thể lại có vật tư cho hắn mượn? 8. Không. Nhưng ai ngờ, vừa mới dứt lời, liền nghe bên ngoài lại có tiếng một người nam nhân vang lên, "Ha, đại ca, tốt cùng bọn hắn nói vớ vẫn cái gì à, ta nghe bên trong là nữ nhân, sợ cái gì, chúng ta trực tiếp đập ra cửa, vào trong không được sao?" Đúng vậy. Một người đàn ông khác cũng phát ra tiếng cười thô bỉ, cười thầm, "Ta thế nhưng là thật lâu không có nếm được nữ nhân tư vị. Phải biết, từ khi tận thế bùng nổ, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Nhưng bây giờ, bọn hắn bị sương mù bao vây, đã không có hy vọng sống còn rồi. Mà bây giờ, lại muốn bởi vì thức ăn thiếu hụt mà nghĩ biện pháp. Nơi nào còn có cái gì ranh giới đạo đức cuối cùng?" Càng là, tiếng Lưu Tử Duyệt còn dễ nghe như vậy. Vừa nghe liền biết dáng dấp cũng không sai. Cho nên bọn họ đánh nhau ý đồ xấu. Cái này có thể để A Kỳ, Tiểu Lan chúng nữ nghe đều nhíu mày tới. Đám người này, sợ là không có ý tốt ta. Bất quá càng là như thế, bọn hắn càng là không thể mở cửa. Cái cửa này không thể mở, ta nghĩ bên ngoài vật tư, sợ rằng so với chúng ta nơi này còn ít hơn, một khi bị bọn hắn đi vào, nhìn thấy cái này căn chứa đồ vật tư, sợ rằng sẽ đưa tới phiền phải lớn. Chỉ thấy A Kỳ ngăn lại Lưu Tử Duyệt, nhìn thoáng qua bên kia Diệp Tô cùng Lâm Tiểu căn chứa đồ vật tư, nhắc nhở nói: "Một lần lại một lần phục chế thiên phú." Chương 69, bắt đầu rối loạn. Chương 4. Lưu Tử Duyệt cũng biết, một khi mở cửa, những vật liệu này liền mất giáo. Bởi vì trong cao ốc này, ít nhất ở có hơn 1000 người. Nếu như tất cả mọi người thiếu hụt vật tư, đến lúc đó, tình cảnh có thể tưởng tượng được. Nàng không tránh khỏi dùng mình một cái. Đoàng đoàng đoàng. Không mở cửa, chúng ta liền xô cửa rồi. Nhưng mà, lúc này liền khách khí mặt, đã lần nữa vang lên nam nhân kia thanh âm bá đạo. Lưu Tử Duyệt thông qua mắt mèo nhìn sang, sau đó liền phát hiện lại có mười mấy người. Nàng cau mày, nếu như không mở cửa, nơi này cũng sẽ bị đổ ra. Tận thế chính là như thế, vì con sống, đám người này cái gì cũng làm ra được. Cuối cùng, Lưu Tử Duyệt vẫn là quyết định từ trong bọc của mình lấy ra một chút bánh quy áp xúc, sau đó mở cửa. Vừa mở cửa ra, chỉ thấy những người đó phảng phất giống như điên rồi, muốn chạy vào. Nhưng Lưu Tử Duyệt lại cầm súng, chĩa vào cầm đầu của người ta. Âm thanh thanh lãnh, cái này một bao bánh quy áp xúc, các ngươi có thể cầm đi, nhưng muốn đi vào, ta liền đánh bể đầu của ngươi. Một đám người bị thương hù dọa, cũng không có đi vào trong nữa, nhưng ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm túi kia bánh quy áp xúc. Theo Lưu Tử Duyệt đem cái kia một bao vật tư ném ra ngoài trước mắt, chỉ thấy một đám người phảng phất sói đói nhìn thấy thịt, điên cuồng nhào tới, bắt đầu tranh đoạt. Cái này là của ta, đều đừng đoạt. Là của ta. Nhanh, cút con mẹ mày đi. Rất nhiều người đều cướp được bánh quy áp xúc, mà Lưu Tử Duyệt cũng thừa dịp vào lúc này đóng cửa lại. Quả nhiên, một hồi này, đám người kia không tiếp tục xô cửa, mà là rồi rít đi tranh đoạt cái kia một bao vật tư. Một cái ba lô bên trong bánh quy cũng không phải là ít. Càng là áp xúc, càng khăn đói. Bọn hắn đói một ngày, cuối cùng cũng giải quyết khẩn cấp. Bất quá vừa quay đầu lại, Lưu Tử Duyệt liền phát hiện, Diệp Tô không biết lúc nào, chính ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem các nàng. Cái thanh này Lưu Tử Duyệt sợ hết hồn, bất quá vẫn là liền đội vàng giải thích nói, nếu như ta không mở cửa, bọn hắn sẽ trực tiếp phá cửa mà vào, cao ốc này, đã không có an toàn có thể nói. Nhưng Diệp Tô lại nói, ngươi cho bọn hắn thức ăn, liền có thể bảo đảm bọn hắn lần sau không tới sao. Ta. Lưu Tử Duyệt bị lời này phản bác, hơi dương ra miệng nhỏ đáng yêu, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nàng yên lặng. Đúng a, hiện tại cho bọn hắn vật tư, nhưng một khi không có thức ăn, bọn hắn khẳng định sẽ còn trở lại. Nhưng luôn có thể chỉ hoãn một hồi, không phải sao? Chỉ thấy Lưu Tử Duyệt ngước mắt lên, nói với Diệp Tô. Được. Nghe nói như vậy, Diệp Tô lười nhác xen vào nữa. Thật ra thì hắn cũng có năng lực cứu cả một tòa nhà hơn ngàn người. Nhưng tại sao mình muốn đi cứu?